Chương 558, khai sáng tiên hà. Chương 558, khai sáng tiên hà đích thật là Phật tu khí tức, nhưng tựa hồ chẳng qua là một cái linh hồn, nhưng như thế nào trên đời tử trên người điện hạ. Liêu Công Công rất nhanh liền đã xác định xuống. Ngay cả là lấy tu vi của hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Triệu Trường Không trên người kia không thuộc về hơi thở của hắn. Nhưng cho dù là chỉ có một kia, hắn cũng vô cùng khẳng định. Mấy trăm năm trước Phật đạo chi tranh, tuy đã trôi qua rất lâu, nhưng lưu lại sâu xa ảnh hưởng lại rõ ràng trước mắt. Khó trách trước kia Nam Cung Liệt sẽ nói thế tử trên người điện hạ có Phật tu khí hơi thở, nghĩ đến là nên là cái này Phật tu linh hồn nguyên nhân. Liêu Công Công một cái nghĩ đến rất nhiều, nhưng lại cũng không lộ ra, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Bây giờ hắn cũng bất quá là nửa chặn thân thể xuống mồ phế nhân mà thôi, nhưng chuyện này đã sớm không ở hắn lo lắng trong phạm vi. Thế tử điện hạ, nên kết thúc. Biết rõ chuyện gì xảy ra, Liêu Công Công lập tức liền cũng không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, một đạo màu trắng trường in ở đỉnh đầu hắn chống rông sinh thành, trường ấn ra hiện sát na, bốn phía nhiệt độ không khỏi chợt giảm xuống, trường in lên phát ra hàn khí âm u, tựa hồ liền không khí đều muốn đóng băng. Đây chính là Liêu Công Công độc môn tuyệt kỹ, Huyền Âm Trường. Liêu Công Công khí cơ xa xa phong tỏa Triệu Trường Không, màu trắng trường ấn đương đầu vỗ xuống. Triệu Trường Không đứng núi chịu sào. Không đợi trường ấn rơi xuống, tóc hắn lông mày liền nổi lên sương trắng, kia cổ khí âm hàn càng là xuyên thấu qua lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, để cho linh hồn hắn cũng dường như muốn bị đóng băng. Lưu Ly tinh tâm chú tự phát vận chuyển, tinh thuần, thuần khiết tịnh hóa khí tức trong nháy mắt bao phủ Triệu Trường Không tứ hải. Này mới khiến tình huống của hắn có một tia chuyển biến tốt. Nhìn đỉnh đầu màu trắng trường ấn, Triệu Trường Không mặt lộ kinh hãi, cái này lão cẩu tu vi lại là khủng bố như vậy. Có thể nói là trước mắt hắn gặp được kẻ địch khủng bố nhất, cũng là khoảng cách tử vong gần đây một lần. Trường Không cảm nhận được kia kinh người lạnh lẽo, Tư Nam Quân An mặt hoa trắng bệnh, tâm thần rung mạnh. Triệu thí chủ, giờ phút này nếu chống bậy, có tiểu tăng tương trợ, hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Trong óc, Phật tử giọng điệu trước giờ chưa từng có ngưng trọng, nhưng hắn cũng chỉ là đứng ở lý trí một mặt cho ra ý kiến của mình, cũng không cưỡng bách Triệu Trường Không làm ra bất kỳ lựa chọn. Bất luận Triệu Trường Không làm ra bất kỳ quyết định gì, hắn cũng sẽ không tiếc lực trợ giúp. Trốn. Triệu Trường Không nỉ non một tiếng, tầm mắt rơi vào Tư Nam Quân An kia không có chút huyết sắc nào gương mặt trên. Nếu là ta cứ như vậy chạy trốn, như vậy đưa các nàng ở chỗ nào? Hắn khỏe môi hơi giơ lên, nửa bước tông sư sao? Trước kia không có ai lấy thoát phàm một tầng chém qua mạnh như vậy người, lại không có nghĩa là sau này không có. Hôm nay sẽ để cho ta lấy tay trong kiếm, khai sáng này vậy tiên hạ. Thanh âm hắn tuy nhẹ, nhưng lại mang theo thẳng tiến không lùi kiên định cùng quyết tuyệt, rõ ràng rơi vào tại chỗ mỗi người trong thai. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Triệu Trường Không khí tức đột nhiên biến đổi, nguyên bản một mực bị áp chế cái khác hệ thống công pháp, giờ phút này không giữ lại chút nào bày ra. Võ tu, đạo tu, Phật tu, kiếm tu, nho tu, trận tu, sáu loại bất đồng khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Liêu Công Công nguyên bản gặp biến không sợ hãi sắc mặt, giờ phút này cuối cùng có biến hóa, thương lão đục ngầu trong mắt bị nồng nặc vẻ khiếp sợ lấp đầy. Hắn đầy mắt không thể tin nổi xem Triệu Trường Không, võ, nói, Phật, kiếm, nho, còn có trận kia tu khí tức. Không, không thể nào. Thế gian vì sao lại có người có thể đồng thời tu luyện lục đại hệ thống? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giống vậy khiếp sợ còn có Tiêu Định Bắc, hắn nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt, con ngươi cũng thiếu chút nữa không có trường ra ngoài. Cái này không khỏi cũng làm cho người rất kinh hãi. Triệu Trường Không không để ý đến đám người khiếp sợ, giờ phút này hắn một cách toàn tâm toàn ý thúc dục Càn Nguyên Kinh. Trên người đột nhiên hiện ra từng cái một đặc thù huyền ảo phù văn, với làm căn cơ, đem lục đại hệ thống toàn bộ dung nhập vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, lục đại hệ thống nếu không phân với nhau, tạo thành một cỗ thuộc về riêng Triệu Trường Không đặc thù khí tức. Tay phải hắn cầm kiếm, đột nhiên nâng đầu ngắm nhìn kia gần trong gang tấc màu trắng trường ấn. Giờ khắc này, phản phất thiên địa vạn vật tất cả đều biến mất, chỉ có hắn cùng kia trường ấn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, hoặc như là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tốt Trường Không rốt cuộc động, không có những thứ kia hoa lệ chiêu số, cũng không có đầy trời rực rỡ hào quang, chỉ có phản pháp uy chân đơn giản một kiếm. Chém. Vô hình kiếm khí từ Triệu Trường Không trường kiếm trong tay trong chém ra, đón lấy kia phản phất có thể đóng băng thế gian hết thảy màu trắng trường ấn. Nhìn như chậm chạp, cũng là khoảnh khắc tới. Kiếm khí cùng trường ấn sát na va chạm đến cùng nhau. Không như trong tưởng tượng tiếng vang kinh thiên động địa. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất động, lại va chạm sát na đột nhiên rằng co đến cùng một chỗ, tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Nhìn một màn này, Triệu Trường Không lòng như lửa đốt, muốn lần nữa thúc dục linh lực, nhưng mới vừa một kiếm đã tiêu hao hết toàn bộ, hắn kiệt lực quỳ một chân trên đất. Hai mắt nhìn chằm chằm không trung. Liêu Công Công tầm mắt giống vậy vững vàng phong tỏa giữa không trung, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên và chạm kết quả. Đến tột cùng là hắn tu vi tăng thêm một bậc, hay là Triệu Trường Không lại chế kỳ tích? Rắc rắc. Cũng liền vào lúc này, một tiếng vang lên đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Ở đó kiếm khí đụng chạm địa phương, một đạo rất nhỏ vết rách lặng lẽ hiện lên. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rắc rắc. Rắc rắc. Một đạo lại một đường vết rách ở màu trắng trường in lên hiện lên. Liêu Công Công con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ào ào ào. Không đợi hắn phản ứng kịp, màu trắng trường ấn tựa hồ đã đến cực hạn, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất giữa thiên địa. Mà Triệu Trường Không chém ra vô hình kiếm khí, cứ việc giống vậy sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng lại vẫn vậy mang theo khủng bố uy thế hướng Liêu Công Công đương đầu chém xuống. Liêu Công Công cũng chỉ tới kịp thúc dục linh lực, ở quanh thân tạo thành một đạo cương khí hộ thể, kiếm khí liền ầm ầm giáng lâm. Oanh! Khủng bố nổ tung trong nháy mắt đem Liêu Công Công bao gồm, tạo thành sóng khí với làm trung tâm đột nhiên khuếch tán tới bốn phía, đánh sập vô số thành cùng, nhấc lên đầy trời bụi mù. Hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Kết quả như vậy là tất cả mọi người cũng không có dự liệu được. Làm được, Triệu thí chủ hắn thật làm được. Tìm Trường Không trong óc, Phật tử tự lẩm bẩm. Giờ phút này tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở Liễu Công Công vị trí, đám người khẩn cấp muốn biết kết quả. Triệu Trường Không cũng không ngoại lệ, hắn hai mắt chăm chú nhìn bên kia. Ngay vào lúc này, bụi mù chậm rãi tản đi. Một đạo bóng dáng chậm rãi hiện ra đang lúc mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy Liêu Công Công quần áo lam lũ, sợi tóc xốc xếch, máu tươi theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống, ở dưới chân tạo thành một vũng máu đỗ. Sáng rõ bị thương không nhẹ. Tê. Đám người không khỏi sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về cái kia tuổi trẻ bóng dáng mang theo nồng nặc kinh hãi sợ hãi. Duy chỉ có Triệu Trường Không trong lòng run lên, trên mặt viết đầy đáng tiếc cùng tuyệt vọng. Một kiếm kia hắn đã dốc hết toàn bộ, lại không nghĩ rằng vẫn vậy không địch lại đối phương. Lần này thật kết thúc rồi ạ. Thế tử điện hạ Thiên Phú thật là tiền vô cổ nhân, nhà ta bình sinh mới thấy. Nếu như có thể sớm đi gặp Thế tử điện hạ, sợ là nhà ta cũng không nhịn được muốn dâng lên lòng yêu tài. Liêu Công Công không che giấu chút nào bản thân tán thưởng, nói xong lời cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu, chẳng qua là đáng tiếc nhà ta sứ mạng chỗ, chỉ có thể ủy khuất Thế tử điện hạ. Dứt tiếng, hắn lần nữa cách không vung ra một trường. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh trường thương mang theo vô cùng chi uy, đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, vô cùng tinh chuẩn cùng cái kia đạo trường ấn va chạm đến cùng nhau. Chương 559, rời đi chương 559, rời đi anh. Trường ấn ứng tiếng vỡ vụn, hóa thành điểm một cái quang ảnh tiêu tán ở thiên địa. Trôi này trường thương cũng là thế đi không giảm, thẳng tắp cắm vào Liễu Công Công cùng Triệu Trường Không chỉ thấy trong lòng đất, tựa như một đạo bức tường vô hình đem hai người trở cách ra. Thấy được kia quen thuộc trường thương, Triệu Trường Không không khỏi sắc mặt mà ra, vội vàng nhìn về phía trường thương đâm tới phương hướng. Liễu Công Công hai mắt hơi khép, quay đầu nhìn qua. Thấy được trên mặt đất trôi này trường thương, Tiêu Định Bắc cũng giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi chẳng biết lúc nào đứng ở cách đó không xa cung điện mái cong trên. Thân ảnh kia toàn thân cũng bao phủ ở màu đen đồ đi đêm dưới, chỉ có một đôi sáng ngời trong mắt lộ ở bên ngoài, như trong bầu trời đêm đầy sao, lạnh lùng nhìn chăm chú Liễu Công Công. Mặc dù như thế, nhưng Triệu Trường Không ba người cũng đoán được thân phận của đối phương. Định Quốc Công, Triệu Dập. Triệu Trường Không nhìn Triệu Dập bóng dáng, mở miệng mong muốn nói những gì, nhưng nghĩ tới bây giờ tình huống, cuối cùng vẫn trầm mặt lại. Liễu Công Công cùng Tiêu Định Bắc tuy nói cũng đoán được Triệu Dập thân phận, nhưng giống vậy không nói gì. Nếu là cứ như vậy nói rõ thân phận của đối phương, chuyện hôm nay liền không tốt thu tràng, nói không chừng chính là một trận cuốn qua toàn bộ đại diên tai nạn. Chứ không nói Thái tử điện hạ bên kia có hay không chuẩn bị sẵn sàng, cho dù làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhưng đối phương nếu dám xuất hiện ở chỗ này, chưa chắc liền không có hậu thủ. Liêu Công Công, tha cho người được nên tha. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Triệu Dập tầm mắt quét qua con trai mình, xác định hắn không có bị thương sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liêu Công Công. Thanh âm hắn khàn khàn, trầm thấp, hiển nhiên là trải qua ngụy trang. Không sai, xem ra cái này mười mấy năm ngươi cũng không có buông lòng chút nào, sợ là không được bao lâu là có thể đạt tới nhà ta cảnh giới bây giờ. Trên Liễu Công Công hạ quan sát Triệu Dập một cái, đầy mắt tán thưởng, nhưng ngay sau đó hắn lại giọng điệu chợt thay đổi, nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, cho dù chỉ có kém một bước, nhưng cũng giống như cái hào rộng. Không bước ra một bước kia, ngươi vĩnh viễn cũng không ngăn được nhà ta. Không thử một chút lại làm sao biết? Triệu Dập nghe vậy, khẽ cười một tiếng, huống chi, Công Công làm sao biết ta không có bước ra một bước kia. Dưới Liễu Công Công ý thức nhíu mày. Từ Triệu Dập khí tức nhìn, thật sự là hắn chưa từng bước ra một bước kia, vẫn ở vào thoát phàm ba cảnh tuột cùng tu vi. Nhưng đối phương dù sao cũng là dẫn quân tác chiến cao thủ, quen thuộc binh pháp, ai biết đây có phải hay không là đối phương cố ý bày mê vân. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể đổ. Xem Liễu Công Công do dự bất định địa ánh mắt, Triệu Dập biết mình thành công. Lão này thấy mình dám như thế to gan trắng trợn xông vào hoàng cung, lại lấy thái độ như thế đối hắn, nhất định sinh ra lòng kiên kỵ không dám tùy tiện ra tay. Như vậy liền cho hắn thừa dịp cơ hội. Ha ha, nếu Công Công không muốn ra tay, vậy tại hạ liền trước dẫn người rời đi, đợi đến thời cơ chín muồi lúc, lại đàng hoàng lãnh giáo một cái Công Công cao chiêu. Triệu Dập bước ra một bước, đi tới trường thương bên người, tiện tay rút ra leo tại sau lưng, tiếp theo liền như vậy nên ngang hướng Triệu Trường Không đi tới. Kia nhẹ nhõm không có chút nào phòng bị dáng vẻ, thì giống như bước chậm ở nhà mình vườn sau vậy. Nhưng hắn càng là như vậy, sẽ để cho Liễu Công Công càng là kiêng kỵ, trong lòng càng là du di không chừng. Nào đâu biết, Triệu Dập giờ phút này cũng chịu đựng áp lực lớn lao, hắn nhìn như thư giãn thích ý, trên thực tế bắp thịt toàn thân đã sớm căng thẳng ở chung một chỗ, thời khắc để phòng Liễu Công Công đánh lén. Hắn từng bước hướng Triệu Trường Không đi tới. Rốt cuộc, đi tới Triệu Trường Không bên người, còn có thể đi sao? Quét mắt Triệu Trường Không, Triệu Dập trầm giọng hỏi. Triệu Trường Không gật đầu một cái, chống trường kiếm từ dưới đất chật vật đứng lên. Thấy vậy, Triệu Dập lại gạch đá nhìn về phía Tư Nam Quân An hai người, không có hủ được run chân đi không nổi đi. Tư Nam Quân An cũng chưa gặp qua Triệu Dập, lại thêm hắn bây giờ lại cố ý ngụy trang bóng dáng cùng thanh âm, tự nhiên càng thêm không nhận ra. Có thể nhìn đến Triệu Trường Không không có chút nào điều kiện tín nhiệm dáng vẻ, trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, lập tức gật mạnh đầu, không có. Vậy chúng ta liền cùng nhau rời đi đi. Dứt tiếng, Triệu Dập tiện lợi trước hướng cửa cung đi tới. Tư Nam Quân An thấy vậy chủ động tiến lên nâng lên Triệu Trường Không, cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau leo đeo địa đi theo sau Triệu Dập. Mấy người nên ngang bộ dáng, nếu để cho kia không rõ nguyên do người thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng bọn họ là ở nơi này hoàng thành đại nội thường ngoạn đây này. Công Công, chúng ta trải qua mới vừa tu dưỡng, Tiêu Định Bắc cũng ổn định thương thế, chống thân thể đi tới Liêu Công Công bên người, mang theo hỏi ý ánh mắt nhìn về phía đối phương. Tiêu Định Bắc hỏi ý đá chìm đáy biển. Liêu Công Công đục ngầu trong mắt nhìn chằm chằm Triệu Dập bóng lưng, thương lão ra mặt khẽ động, nhưng trong lòng chậm chạp không cách nào quyết định. Triệu Dập là người ngu sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy hắn vì sao dám một mình xông vào hoàng cung? Là kia không kém gì tu vi của mình, hay là bên ngoài cửa cung đủ để lật nghiêng càn khôn bố cục, hoặc là cái gì thường nhân không biết lá bài tẩy? Cốc cốc cốc. Triệu Dập mỗi một âm thanh bước chân, cũng như cùng trọng truy bình thường gõ ở Liễu Công Công trên trái tim. Hắn nhìn Triệu Dập gánh vác trường thương, bước đi thong dong bóng dáng, nhìn phía sau hắn bị quân an công chỗ dịu, theo sát Triệu Trưởng không ba người, nhìn mấy người khoảng cách cửa cung càng ngày càng gần cái bóng. Đột ngạt cảm giác gáp bách khiến bốn phía những cấm quân kia liền cũng không dám thở mạnh một cái, tất cả mọi người cũng ngừng hô hấp, ánh mắt du ly ở Liễu Công Công cùng Triệu Trưởng không đám người trên người. Mắt thấy mấy người ly cung cửa càng ngày càng gần, Tiêu Định Bắc nơi nơi nóng nảy, nhưng Liễu Công Công không mở miệng, chỉ bằng hắn cái này thân thể bị trọng thương lại làm sao lưu bọn họ lại. 30 trượng, 20 trượng. Với Triệu Dập đám người mà nói, cửa cung gần như đều ở gần tấc. Liễu Công Công bàn tay nhỏ không thể thấy ngẩng lên cao một thốn, khí tức quanh người tràn ngập, cực hạn lãnh ý khiến Tiêu Định Bắc thân thể run rẩy. Nhưng hắn cũng là lên dây quất tinh thần, chỉ chờ đối phương ra lệnh một tiếng. Phía trước, dưới Triệu Dập ý thức nắm chặt trường thương trong tay, đốt ngón tay bóp được trắng bệnh, nhưng bước chân không chút nào chưa loạn. Triệu Trường không đã sớm đoán được phụ thân kế hoạch, giờ phút này đột nhiên nhận ra được sau lưng khí tức, trong lòng không khỏi run lên. Hắn hiểu được bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không do chút xíu không may. Hắn cũng làm bộ như không có sợ hãi bộ dáng, đều đâu vào đấy ở Tư Nam quân an địa nâng đỡ đi về phía cửa cung. 10 trượng, 8 trượng. Triệu Dập bốn người khoảng cách cửa cung càng ngày càng tới gần, Liễu Công Công khí tức quanh người cũng ngưng tụ tới cực điểm. Giờ phút này, chỉ cần hắn nghĩ, nhất định có thể đem Triệu Dập bốn người hoàn toàn lưu lại. Chẳng qua là, hắn liên tục chần chờ, cuối cùng vẫn tản đi lòng bàn tay linh lực. Triệu Dập trong lòng đột nhiên buông lỏng một cái, lúc này mới ngạc nhiên biết bản thân sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng hắn bước chân không chút nào thay đổi, vẫn vậy duy trì như vậy tần số, lững thững đi ra cửa cung. "Công công, vì sao?" Tiêu Định Bắc có chút không hiểu, không nhịn được lên tiếng. "Nhà ta cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn lưu bọn họ lại." Liêu Công Công thở dài, huống chi giặc cùng đường chớ đuổi. Tiêu Định Bắc nghe vậy, chuyển hướng cửa cung, cuối cùng cũng chỉ là sâu sắc thở dài. Bên ngoài cửa cung, phu thân đi ra hoàng cung, Triệu Dập cùng Triệu Trường không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tìm Trường không thấp giọng hỏi thăm, nhưng mới vừa mở miệng liền bị Triệu Dập cắt đứt. "Có cái gì?" hồi phục lại nói. Chương 560, tâm tư sâu đâu chương 560, tâm tư sâu đâu đồng cùng. Triệu Trường không cùng Tư Nam quân an rời đi tin tức, rất nhanh liền chuyển vào Tư Nam Sóc Quang trong hai. Mặt tướng làm việc bất lợi, mời điện hạ trách phạt. Tiêu Định Bắc ăn mặc tàn phá khôi giáp, liền thân bên trên vết máu cũng không từng xử lý, cứ như vậy đi tới đồng cùng, bị một tiếng quỷ gối Tư Nam Sóc Quang trước mặt. Nguyên bản nghe nói Triệu Trường không rời đi, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận Tư Nam Sóc Quang, xem Tiêu Định Bắc kia thê thảm bộ dáng, cũng không thể không đem lửa giận trong lòng toàn bộ đè xuống. "Tiêu thống lĩnh, chuyện này sai không ở ngươi, cô cũng không ngờ rằng kia Triệu Trưởng không thực lực lại như thế bất phàm. Cũng không ngờ rằng kia Triệu Dập lại dám coi trời bằng vùng, đêm khuya tự tiện xông vào cấm cung. Điện hạ, kia Định Quốc công Triệu Dập cùng thế tử Triệu Trưởng không như vậy cả gan làm loạn, có thể thấy được này lòng lang dạ thú." Tiêu Định Bắc thanh âm mang theo khuất nhục cùng phất hái, cùng với một tia mấy không thể xét kích động. Dựa vào cái gì hắn Triệu Dập là có thể làm kia Định Quốc công? Là có thể bị người đời kính ngưỡng, mà hắn Tiêu Định Bắc cũng chỉ có thể bị khuất ở nơi này thâm cung trong đại viện, là một cái không người hỏi thăm cấm quân thống lĩnh. Mặc dù hắn người cấm quân này thống lĩnh xem ra tám gội hoàng ân, phong quang vô lượng, nhưng cái trung tâm chua cũng chỉ có hắn người trong cuộc này mới rõ ràng. Chẳng qua là, túi đầu Tiêu Định Bắc cũng không phát hiện, ở hắn nói ra nói đến đây sau, kia Tư Nam Sóc Quang đột nhiên nheo lại cả mắt. Tư Nam Sóc Quang thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không trực tiếp đáp lại hắn lời nói này, kia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay giàu có tiết tấu địa gõ ở trên tốt tử đàn một ghế trên lan can. Đáy mắt cuộn trào lạnh lẽo, khiến trong đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống, sáng ngời ánh đến làm như nhận ra được chủ nhân tâm ý, đung đưa không ngừng. Không biết qua bao lâu, đang ở Tiêu Định Bắc trong lòng kinh ngạc lúc, Tư Nam Sóc Quang thanh âm chuyển tới: "Tiêu thống lĩnh, ngươi còn có thương trong người, mau mau đứng lên đi." "Đa tạ điện hạ." Tiêu Định Bắc chân mày mấy không thể xét nhíu một cái, chật vờ như cái gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, dãy rủa từ dưới đất đứng lên. "Triệu Dập, Triệu Trường Không." Tư Nam Sóc Quang ngón tay vẫn đập chiếc ghế gỗ tay vịn, thanh âm lơ lửng không cố định. "Bọn họ tự tiện xông vào cấm cung, bắt giữ công chúa, đích xác tội đại ác cực, nhưng nếu là đối bọn họ động dao vậy?" Tư Nam Sóc Quang thanh âm chợt sực lại, tiếp theo giọng điệu chợt thay đổi, "Ái khanh nắm chắc được bao nhiêu phần?" Tiêu Định Bắc đầu tiên là ngẩn ra, chợt không chậm trễ chút nào địa một gối quỳ xuống, mặt tướng nguyện vì điện hạ trong tay lơi sắc, phàm điện hạ ánh mắt chiếu tới, mặt tướng chố mũi kiếm chỉ cần điện hạ hạ lệnh, mặt tướng cho dù bỏ mình, cũng phải đem kia Triệu Dập cùng Triệu Trường không đầu dâng cho điện hạ. Hắn lời nói rõ ràng, một bộ vì quân bài ưu giải nạn, khẳng khái quên mình phục vụ trung thần bộ dáng. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt rơi vào Tiêu Định Bắc trên người, đáy mắt thoáng qua lau một cái trầm trọng. Cái này Tiêu Định Bắc thật coi hắn vẫn là lấy lúc trước cái mặc cho người đùa bỡn phế vật thái tử. Hắn chút ý đồ kia thật coi hắn không nhìn ra. Bất quá Tư Nam Sóc Quang cũng không đâm xuyên đối phương, hắn bây giờ đang là lúc dùng người, trong tay có như vậy một thanh đao cũng xem là tốt. Ái khanh có này trung thành, cô lòng rất an ủi. Tư Nam Sóc Quang cố làm cảm động, đứng dậy bước nhanh về phía trước đem Tiêu Định Bắc dịu dắt đứng lên. Bất quá muốn đối phó kia Định Quốc công, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết hay là còn thiếu rất nhiều. Bằng kia Triệu Dập hy vọng trong quân cùng trong dân chúng địa vị, còn có kia Triệu Trưởng không bây giờ bày ra thiên phú và tiềm lực, tùy tiện động đao, chắc chắn sẽ đưa tới triều cục dung chuyển. Lại thêm bây giờ đang lúc mấu chốt lúc, Tư Nam Sóc Quang không có tiếp tục nói hết, nhưng Tiêu Định Bắc cũng là hiểu ý của hắn, cho dù không cam lòng, lại cũng chỉ được gật đầu lên tiếng, mặt tướng hiểu, tại không có điện hạ ra lệnh trước, mặt tướng định sẽ không liều lĩnh manh động. Tư Nam Sóc Quang hài lòng gật đầu, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tiêu thống lĩnh cứ yên tâm đi, một ngày kia sẽ không để cho người chờ quá lâu. Đợi cô công thành ngày, chính là Tiêu thống lĩnh tròn một lúc." Đa tạ điện hạ. Mặc dù biết rõ Tư Nam Sóc Quang thực tại cấp hắn bánh vẽ, nhưng Tiêu Định Bắc hay là không chậm trễ chút nào điểm nút vào. "Được rồi, Tiêu thống lĩnh còn có thương trong người, cô liền không ở thêm ngươi." Dừng một chút, Tư Nam Sóc Quang ý vị thâm trường nói, "Vất quá hôm nay hoàng thành chuyện, cho nên không muốn để cho bất kỳ người nào khác nghe được. Chuyện hôm nay, nói cho cùng cũng là hoàng gia xỉ nhục, nếu để cho trong triều những đại thần kia biết được, sợ là sẽ phải đổ ra rắc rối. Đến lúc đó coi như hắn không nghĩ xuống tay với Định Quốc công, sợ là cũng phải bị buộc ra tay. Nhưng hôm nay hắn còn không có làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tùy tiện ra tay không chỉ có sẽ cho hắn vị kia hoàng đệ đưa đi một vị tuyệt hảo trợ lực, ngay cả cái này đại diên Giang Sơn nói không chừng cũng có lật nghiêng rủi ro." Tiêu Định Bắc ánh mắt lóe lên một cái, lúc này lĩnh ngộ ý của hắn, bảo đảm nói, "Điện hạ yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không chuyển tới bất luận kẻ nào trong hai." Tư Nam Sóc Quang không tiếp tục ngôn ngữ, chẳng qua là bưng lên một bên ly trà, Tiêu Định Bắc hiểu ý, lập tức liền cáo lui rời đi. Đợi đến Tiêu Định Bắc hoàn toàn biến mất sau, Tư Nam Sóc Quang sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn chân mày xít sao nhíu lên. Mẫu hậu rốt cuộc muốn làm gì? Nàng không phải muốn giết Triệu Trường không sao? Thế nào cuối cùng kia Liễu Công Công lại thả Triệu Dập mấy người rời đi? Chẳng lẽ nói, mẫu hậu nàng làm như nghĩ tới điều gì? Tư Nam Sóc Quang sắc mặt nhất thời khó coi lên, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu phủ nhận cái ý nghĩ này, lấy cô đơn đối với mẫu hậu hiểu, mẫu hậu nên không phải là người như thế mới đúng. Như vậy, vị kia Liễu Công Công sợ là cũng tâm hoài quỷ thai a mẫu hậu, đây chính là chuẩn bị hậu thủ sao? Đêm khuya, lớn như thế cung điện, đung đưa không ngừng đèn rọi sáng ra Tư Nam Sóc Quang sáng tối chập chờn cái bóng. Cũng không ai biết giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Dưỡng tâm điện, Liễu Công Công quỳ rạp dưới đất, trên đầu là một bộ phượng bảo liễu mộc chi. "Liễu Công Công, chuyện hôm nay, ngươi để cho bản cung rất là thất vọng a." Nàng tầm mắt rơi vào kia Liễu Công Công trên người, thanh âm nghe không ra vui giận. "Là lao nô làm việc bất lợi, mời nương nương trách phạt." Liễu Công Công thanh âm bình thản, không chút nào để cho chạy Triệu Dập cùng Triệu Trường không đám người ấy nấy. "Bản cung nhớ sai người mang cho ngươi nói chuyện, nếu là giết chết Triệu Trường không, ngươi cùng bản cung giữa ân tình xóa bỏ." Liễu Mộc Chi thật sâu nhìn Liễu Công Công một cái, cũng không tiếp tục ở đó để tài bên trên dây dưa. Huống chi lấy đối phương tu vi, hắn nếu là thật sự muốn rời đi, không có ai ngăn được. Vừa là không có thể giết chết kia Triệu Trường không, những lời này tự nhiên không tính. Liễu Công Công hiểu ý của nàng, theo nấc thang nói ra, "Nếu như thế, kia Công Công liền nghỉ ngơi đi đi." Liễu Mộc Chi phất phất tay, nàng muốn là mục đích cũng là như vậy. Liễu Công Công cũng không chậm trễ, bẩm báo một tiếng liền xoay người rời đi dưỡng tâm điện. "Nương nương, nếu là lão nhân kia thật lòng ngăn trở, kia Triệu Dập đi không nổi." Ngay vào lúc này, trước đi truyền tin áo đen bóng dáng đột nhiên hiện ra trong đại điện. "Bản cung dĩ nhiên biết." Liễu Mộc Chi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lao già kia tâm tư sâu đâu, mà thôi, không đề cập tới hắn. "Dưới ngươi đi nhìn chằm chằm, nếu bản cung kia hoàng nhi không có động thủ, ngươi liền ăn bài, để cho những cấm quân kia cùng với thái giám cung nữ toàn bộ câm miệng. Chuyện hôm nay không cho tiết lộ nửa điểm phong thanh." Chương 561, chẳng lẽ còn có những người khác? Chương 561, chẳng lẽ còn có những người khác quốc công phủ. Triệu Dập tự mình mang theo Triệu Trường không, Tư Nam quân an ba người vòng qua cấm quân canh giữ, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phủ. Đợi hoàn toàn sau khi an toàn, Triệu Dập lúc này mới tan mất ngụy trang trên người. "Phụ thân." Cứ việc đã sớm đoán được phụ thân thân phận, nhưng khi Triệu Trường không tận mắt thấy sau, hay là trong lòng một trận cảm động. Hắn không nghĩ tới, phụ thân vậy mà lại hắn, mạo hiểm nguy hiểm to lớn đêm khuya xông vào hoàng cung. "Tiểu tử thúi, thế nào?" Triệu Dập ánh mắt tràn đầy lo âu, nói đang dược liền không lấy tiền tựa như ra bên ngoài móc. Hắn Triệu Dập coi như một cái như vậy nhi tử, dù sao cũng không thể có chuyện a, không phải hắn làm như thế nào cùng phu nhân giao phó. "Chẳng qua là kiệt lực mà thôi, không chết được." Triệu Trường không lắc đầu một cái, cũng không cự tuyệt phụ thân ý tốt, nhận lấy một ít khôi phục linh lực đan dược liền nuốt vào. Nghe vậy, Triệu Dập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn về phía một bên giống vậy đầy mặt lo âu Tư Nam Quân An. Làm như lòng có cảm giác, Tư Nam Quân An giống vậy chuyển hướng Triệu Dập. Quân An ra mắt Định Quốc công, nhẹ nhàng thi lễ, cử chỉ ưu nhã, không thể bắt bẻ. Tuy nói nàng giống vậy nội tâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng, tuy nói là ở loại này trường hợp, nhưng cũng không có mất một vị hoàng gia công chúa nên có lễ phép. Dù sao, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, nàng cũng coi là Triệu trưởng không chưa vào cửa tức phụ, Định Quốc công Triệu Dập cũng là nàng tương lai công công. Mà đây cũng là nàng cùng Định Quốc công lần đầu tiên gặp mặt. Muốn nói trong lòng không có nửa điểm khẩn trương đó là không thể nào. Công chúa điện hạ không cần như vậy, nơi này không có cái gì Định Quốc công, chỉ có trưởng không phụ thân. Đợi đến Tư Nam Quân An thẳng người lên, Triệu Dập lúc này mới sang sảng cười nói. Đây cũng không phải là hắn kinh suất, mà là nơi này không có quân thần, chỉ có ông dâu. Hắn làm trưởng bối, bị con dâu thi lễ đó là hợp tình lý. Tư Nam Quân An như thế nào nghe không ra Triệu Dập trong lời nói công nhận cùng tiếp nạp ý. Nàng tầm mắt hơi rũ, gương mặt đắp lên một tầng đỏ ửng, nhưng thanh âm lại xen lẫn mừng rỡ cùng kiên định. "Kia, bá phụ, nơi này cũng không có cái gì công chúa điện hạ, chỉ có trưởng không xuất giá thế tử." "Ha ha ha, tốt, tốt hài tử." Triệu Dập nghe vậy tiếng cười không khỏi càng thêm vui vẻ, trong mắt tràn đầy đối người con dâu này tán thưởng cùng hài lòng. "Quân An, nếu đi tới phủ Định Quốc công, vậy thì không cần lo âu cái khác, an tâm chờ đợi ở đây chính là. Cho dù trời sập, cũng có ta cùng trưởng không vì ngươi chống." Triệu Dập ôn nhu trấn an một câu, chợt nói, "Buôn ba một đêm, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, không bằng trước hết đi xuống nghỉ ngơi đi, hay là trước ngươi bá mâu vì ngươi an bài căn phòng, ngươi nên không xa lạ gì." Vậy mà, Tư Nam Quân An cũng là lắc đầu một cái, "Bá phụ, Quân An không mệt, Quân An muốn biết bá phụ ứng đối ra sao sau đó cục diện. Muốn ta người hoàng huynh kia cùng mẫu hậu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể đoán, ngày mai buổi chầu sớm sẽ là như thế nào một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Không cần lo âu, ngươi người hoàng huynh kia cùng mẫu hậu tại không có niềm tin tuyệt đối trước, nhất định không sẽ cùng phủ định quốc công trở mặt." Triệu Dập thề son sắt mà nói, "Bây giờ cũng đáng thời khắc mấu chốt, bọn họ chỉ sợ cũng không rảnh bận tâm ngươi, khoảng thời gian này ngươi có ở đây không nơi này an tâm ở." Tư Nam Quân An sắc mặt mở ra, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cũng xác thực như vậy. Nội tâm hơi định đồng thời, lớn hơn lo âu theo nhau mà đến, nàng há miệng, nhưng vẫn là đem mép vậy nuốt trở về. Nhưng cho dù nàng không nói, Triệu Dập hai cha con cũng có thể đoán được. Hai người nhìn nhau, Triệu Dập trầm giọng nói, "Quân An, chuyện đi tới bước này, là chúng ta ai cũng không muốn thấy được, nhưng đây cũng là tình thế bất đắc dĩ. Thân ngươi ở nhà đế vương, thì càng nên hiểu một câu nói, là vô tình nhất nhà đế vương. Hoặc giả, theo ý của ngươi bọn họ là người thân nhân duy nhất, người nhà, có ở đây không trong mắt bọn họ, ngươi cũng chỉ là bọn họ mưu đoạt lợi ích công cụ mà thôi. Dĩ nhiên, những lời này bằng vào ta thân phận mà nói vốn không nên nói, nhưng ta hay là nói, cũng là hy vọng ngươi có thể có cái chuẩn bị tâm lý." Mặc dù biết Triệu Dập nói đều là sự thật, nhưng trong lòng nàng hay là khó tránh khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Yên lặng chốc lát, Tư Nam Quân An khẽ gật đầu, "Quân An hiểu. Bất quá cũng có một chút xin ngươi yên tâm, không phải bạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không dễ dàng lấy tánh mạng bọn họ." Triệu Dập nhìn Tư Nam Quân An trịnh trọng cam kết đạo, "Hạn chế một người biện pháp có thật nhiều, ghê gớm sẽ để cho bọn họ ở trên giường an ổn nằm cả đời thôi." Đa tạ bá phụ. Có Triệu Dập cái hứa hẹn này, trong Tư Nam Quân An tốt tính bị rất nhiều. Trong lòng nàng, nàng trước giờ đều là không coi trọng hoàng huynh cùng mẫu hậu. Lòng của bọn họ quá mức lạnh băng, cũng quá mức hẹp hòi, chỉ chứa được hạ quyền thế cùng tính toán, lại giả vờ không dưới một đứa con gái, một người muội muội, càng không chứa nổi thiên hạ này lê dân mách tính. Người như vậy, nếu như ngồi lên cái vị trí kia, ắt sẽ là thiên hạ thường sinh nỗi khổ. Bá phụ, Quân An buôn ba một đêm, cũng có chút mệt mỏi, trước hết đi xuống nghỉ ngơi. Nói, Tư Nam Quân An nhìn về phía Triệu Trường Không, "Phu, Trường Không, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Cùng hai người cáo từ một tiếng, nàng liền dẫn Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng. Nàng biết cái này hai cha con sau đó nhất định là có rất nhiều chuyện phải thương lượng, cũng có một chút nàng không có phương tiện nghe. "Phụ thân, chúng ta sau này làm gì tính toán?" Đưa mắt nhìn Tư Nam Quân An rời đi, Triệu Trường Không không khỏi chuyển hướng Triệu Dập, sự thái phát triển có chút vượt qua hắn dự liệu. Hắn tạm thời cũng không nghĩ tới nên làm như thế nào, chỉ có thể trước hỏi thăm phụ thân ý kiến. "Ngươi có biết hôm nay kia Liễu công công là ai phải đi?" Triệu Dập cũng không trả lời, mà là hỏi một cái vấn đề. Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, cứ việc trong lòng có chút không hiểu, nhưng vẫn là hồi đáp, "Mạnh như vậy người, trừ bị hoàng đế kia, ta không nghĩ tới những người khác." "Phải, cũng không phải." Triệu Dập đầu tiên là gật đầu, tiếp theo nhưng lại lắc đầu một cái. Triệu Trường Không nghe vậy không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ còn có những người khác? "Liễu Mộc Chi." Triệu Dập chậm rãi thổ lộ ra một cái tên. "Hoàng hậu." Triệu Trường Không ánh mắt lóe lên một cái, đây đúng là hắn không nghĩ tới. "Không sai, chính là nàng." Triệu Dập khẽ gật đầu, "Kia lão thái giám là tiên hoàng để lại cho đương kim hoàng đế lá bài tẩy, chỉ nghe từ hoàng đế một người ra lệnh không sai. Có ở đây không ban đầu kia tranh đoạt ngai vàng trận chiến cuối cùng trong, kia lão thái giám bằng sức một mình cứ là gánh nổi ba vị cùng cảnh tu sĩ vây công, người bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. Cuối cùng là Liễu Mộc Chi lấy ra gia tộc truyền thừa thánh dược, lúc này mới cứu hắn một mạng, cũng vì vậy thiếu đối phương một cái nhân tình. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, kia Liễu Mộc Chi vậy mà cầm ân tình này để đổi tính mạng ngươi, có thể thấy được trong lòng nàng đối ta mối hận." Triệu Dập giọng điệu tràn đầy thở dài. Hắn trước giờ đều chỉ khi nàng là muội muội, cũng chưa từng có vượt quân cử chỉ, càng chưa đã cho đối phương cái gì không thiết thực hy vọng, lại không nghĩ rằng dù vậy, kia Liễu Mộc Chi cũng vì hắn hấp dẫn, càng là đối với hắn dùng tình như này sâu. Kia hoàng đế cũng không còn sao. Triệu Trường Không cao mày nói, cứ như vậy mặc cho nàng làm vậy. Đối phụ thân mẫu thân cùng với Liễu Mộc Chi ba người tình cảm, hắn cũng nghe mẫu thân nói qua, nhưng hắn dù sao cũng là cái tiểu bối không tiện đánh giá. "Hoàng đế." Triệu Dập hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ sợ không phải đã băng hà. Chương 562, hai cái lựa chọn. Chương 562, hai cái lựa chọn băng hà. Triệu Trường Không sắc mặt mở ra. Hắn nhớ bản thân trước khi rời đi kêu hoàng đế còn rất tốt, hơn nữa thoạt nhìn thân thể cũng không tệ lắm, sống thêm cái mấy mươi năm cũng không có vấn đề gì, làm sao sẽ nói băng hà liền băng hà nữa nha. Nên còn không có, bất quá cha đoán chừng cũng sắp. Triệu Dập lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Ban đầu còn trẻ lúc, hắn cùng với kêu hoàng đế quan hệ còn tính là không sai, nói là thân như anh em cũng không quá đáng. Chẳng qua là không biết khi nào lên, quan hệ giữa bọn họ liền thay đổi vị. Nhưng cụ thể là lúc nào, hắn cũng có chút không nói được, hoặc giả chính là từ hắn lên làm hoàng đế một khắc kia trở đi đi. Cái vị trí kia, quả nhiên là nhất định phải trở thành người cô đơn. Liên tưởng đến hắn rời đi đại diên trước sau biến hóa, Triệu Trường Không trong đầu liền rộng chợt lóe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ý của phụ thân là, cái kia hoàng hậu cấp hoàng đế. Hạ độc. Triệu Dập khẽ gật đầu, Liễu Mộc Chi làm người vốn là âm tàn cay độc, kia hoàng đế vì Giang Sơn vững chắc, không chỉ có phế Tư Nam Sóc Quang Thái tử vị, càng đem nàng tù nhập lãnh cung. Nhất là đây hết thảy hay là bởi vì mẫu thân ngươi. Từ đó chuyện sau, trong lòng nàng đối hoàng đế cuối cùng về điểm kia niệm tưởng cũng liền tiêu thất vô tung. Như vậy một cái bị cừu hận che giấu nội tâm nữ nhân, nàng làm ra lại điên cuồng chuyện cũng không có cái gì không thể hiểu. Nghe xong phụ thân phân tích, trong Triệu Trường Không tâm khiếp sợ đơn giản tột cùng. Mới đầu hắn còn cho là Tư Nam Sóc Quang có thể lần nữa được thế, chẳng qua là hoàng đế vì kiềm chế bọn họ phủ định quốc công. Bây giờ mới biết, Tư Nam Sóc Quang sở dĩ có thể được thế, tất cả đều là bởi vì có cái phong điên mẫu hậu. Hiểu nguyên nhân hậu quả, Triệu Trường không nhất thời không khỏi một trận phức tạp. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái vị trí kia rốt cuộc có cái gì tốt? Vì leo lên cái vị trí kia, không biết dưới chân mai táng bao nhiêu xương trắng, lại không biết giết nhiều người biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cuối cùng là dục vọng quyền lực mê người tâm a. Triệu Trường không thở dài, giọng điệu tràn đầy cảm khái. Ngươi có thể có giác ngộ như vậy, cha cũng coi là thả một nửa tâm. Triệu Dập mặt ta đùi gật đầu. Hắn cũng không phải là cái loại đó tranh quyền đoạt lợi người, duy nhất lo lắng chính là Triệu Trường không. Bất quá từ Trường không đi qua 15 năm trưởng thành đến xem, hắn đứa con trai này cũng là theo hắn căn. Kia một nửa kia đâu? Triệu Trường không ngẩn người. Ở tương lai ngươi thê tử nơi đó. Triệu Dập mỉm cười nói, chẳng qua trước mắt đến xem, quân an bên kia cũng không cần lo âu. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Đều nói một cái thành công nam nhân sau lưng, không thể rời bỏ một cái ôn nhu hiền huệ hiền nội trợ. Phụ thân cùng mẫu thân không thể nghi ngờ là những lời này tốt nhất giải thích. Về phần mặt trái tài liệu giảng dạy, có thể tham khảo hoàng đế hoàng hậu. Cũng không biết hai cái người điên là thế nào dạy dỗ ra quân an ưu tú như vậy nữ tử. Nghĩ đến Tư Nam quân an, Triệu Trường không không khỏi cảm khái một câu. Bọn họ vốn là cũng không phải như vậy. Triệu Dập nghe vậy cảm khái nói, chỉ có thể nói thân bất do kỳ đi. Có lẽ vậy. Triệu Trường không thuận miệng phụ họa một câu, cũng không tiếp tục ở đây để tài bên trên xoắn xuýt, mà là nói sang chuyện khác. Kia phụ thân là ý kiến đến gì? Triệu Dập cũng không tiếp tục những câu chuyện đó, mà là trầm ngâm chốc lát, mới nhìn hướng Triệu Trường không. Chúng ta bây giờ có hai cái lựa chọn. Triệu Trường không nhìn chằm chằm phụ thân, chờ đợi câu sau của hắn. Một, chính là nghĩ biện pháp cứu sống hoàng đế, để cho hắn đi ra lần nữa chủ trì đại cục. Về phần kết quả tốt xấu, cha cũng không dám bảo đảm. Thứ hai mà, nói tới chỗ này, Triệu Dập hơi dừng lại một chút, nhìn Triệu Trường không một cái mới tiếp tục nói, chính là ủng hộ nhị hoàng tử Tư Nam trấn hành kế vị. Lấy cách làm người của hắn cùng thủ đoạn, nếu là thừa kế đại thống, không nói so đương kim hoàng đế làm tốt bao nhiêu, nhưng thấp nhất sẽ không kém. Điểm trọng yếu nhất là hắn đối với chúng ta phủ định quốc công thái độ. Nếu hắn kế vị, thấp nhất ở hắn lúc tại vị, chúng ta phủ định quốc công hay là an toàn, về phần sau này như thế nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Triệu Dập đối với lần này cũng là không chút nào để ý lấy con trai hắn bày ra thiên phú, thật đợi đến khi đó, coi như hắn Tư Nam trấn hành sau lưng mong muốn động phủ định quốc công, vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một cái bản thân, cân nhắc một cái đại diện có thể hay không chịu được một vị cường giả đỉnh cao lựa giận. Huống chi hắn Triệu Dập cũng còn chưa có chết đâu. Triệu Trường không nghe vậy không khỏi trầm mặt lại. Nhìn như là hai cái lựa chọn, nhưng so với cái đó không xác định kết cục, chỉ sợ kẻ ngu đều biết thế nào chọn. Nhưng hắn cũng không nóng lòng mở miệng, mà là nghĩ trước nghe một chút phụ thân ý kiến. Làm như đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, hắn mới vừa đem tầm mắt nhìn sang, liền nghe phụ thân cười nói, cha ban ngày lúc đã nói, cái này phủ định quốc công sớm muộn là muốn giao cho trong tay ngươi. Nội không bằng bởi bạn, liền bắt đầu từ hôm nay. Ngươi cũng có thể yên tâm lớn mật đi làm, bất luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, sau lưng đều có ta cùng mẫu thân ngươi đâu. Triệu Trường không sực lại. Hắn dĩ nhiên nhớ phụ thân đã sớm nói lời nói này, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ phụ thân lần nữa nhắc tới, hắn mới hiểu được, phụ thân là chăm chú. Bất quá hắn cũng không có gì do dự. Ta hiểu, ngày mai ta liền muốn biện pháp liên hệ nhị hoàng tử. Triệu Dập khẽ gật đầu, hắn đã sớm đoán được nhi tử sẽ như vậy lựa chọn. Chính ngươi quyết định thuận tiện. Tiếp theo Triệu Dập giọng điệu chợt thay đổi, bất quá cha đã từng đã đáp ứng kia hoàng đế, coi như thật có một ngày như vậy đi tới, trường thương trong tay của ta cũng sẽ không đâm về phía hoàng thất người. Đây là thiên đạo lời thề, cha cũng không tốt vi phạm. Cho nên, cha cũng không cách nào cho các ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể cho các ngươi ngăn lại mấy người cao thủ, về phần cái khác, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi nhóm mình. Triệu Trường không nhất thời cảm thấy không nói. Không phải, phụ thân, ngài mới vừa rồi không còn nói bất kể ta làm gì quyết định, sau lưng đều có ngài và mẫu thân sao. Thế nào quay đầu liền nói cho ta biết ngài không cách nào ra tay. Triệu Dập sờ lỗ mũi một cái, trong lòng không khỏi có chút lúng túng, chỉ có thể nói hắn lúc ấy tuổi còn rất trẻ, cả tin kia cầu hoàng đế. Bất quá cha đã sớm dự cảm sẽ có một ngày như vậy, cho nên ở khoảng cách thượng kinh 50 dặm ngoài bên trong dãy núi, có dấu 3,000 tư quân. Cái này 3,000 tư quân đều là cha tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi cái cũng có thể lấy một chọn 10. Chẳng qua là bây giờ thượng kinh giới nghiêm, khó được là thế nào đem tin tức đưa ra ngoài. Triệu Dập tự nhiên nói sang chuyện khác. Triệu Trường không thấy vậy, liền cũng không nói thêm gì nữa. Việc đã đến nước này, nói nhiều không cần. Hắn trầm ngâm một chút, chuyện này liền giao cho nhi tử đi. Triệu Dập kinh ngạc nhìn Triệu Trường không một cái, không có bất kỳ do dự nào gật đầu đáp ứng. Hai cha con lại thương lượng một phen chi tiết, liền mỗi người nghỉ ngơi đi. Hôm sau, sáng sớm, trải qua một đêm sửa chữa, Triệu Trường không cuối cùng là khôi phục lại, trời còn chưa sáng, hắn liền một thân một mình ra phủ định quốc công. Che giấu hành tung đi tới thượng kinh nơi nào đó nông trong nhà. Triệu thí chủ, cũng không người theo dõi. Để cho Phật tử thi triển thần thức, xác định không người theo dõi sau, hắn mới lên trước gõ cửa phòng. Tung tung, tung tung tung. Ai? Đặc biệt gõ tần số rất nhanh liền đưa tới nông trạch chủ nhân chú ý, nông trong nhà đột nhiên chuyển tới một tiếng cẩn thận, giảm thấp xuống giọng, cố ý ngụy trang câu hỏi. Là ta. Triệu Trường không có che giấu thanh âm của mình. Rắc rắc. Vừa dứt lời, cửa phòng lại đột nhiên bị người từ trong mở ra, Triệu Trường không lắc người một cái liền chui đi vào. Chương 563, như thế nào phối hợp ngươi chương 563, như thế nào phối hợp ngươi nhị hoàng tử phủ đệ. Tư Nam trấn hành mới vừa hạ buổi chầu sớm, đầy mặt mỏi mệt bước vào phủ đệ. Hắn cảm giác cân kia cả triều văn võ giao thiệp với, so hắn cầm quân đánh trận còn mệt mỏi hơn người. nhưng hôm nay hắn cùng với Tư Nam Sóc Quang tranh đấu đã tiến hành đến, không phải ngươi chết chính là ta sống gây cấn giai đoạn, cho dù hắn lại lòng có không thích cũng không thể không cố kiên nhẫn cùng những người kia giao thiệp với. Dù sao, hắn coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì phía sau hắn chống đỡ hắn những đại thần kia tướng quân suy nghĩ. Nếu không, chỉ sợ thứ nhất cái đem hắn đẩy hướng vực sâu, chính là sau lưng của hắn những thứ này người ủng hộ. Người đâu, đem bản vương khôi giáp đưa tới. Vừa tiến vào phủ đệ, Tư Nam Chấn Hoành liền cao giọng phân phó nói, giống như Triệu Dập, hắn mỗi ngày cũng phải tập võ. Đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Loại này huyết mạch căng phồng, mồ hôi đầm địa cảm giác mới có thể làm cho hắn tạm thời quên được trên triều đình ngươi lừa ta gạt, tìm về chân thật tự mình. Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, một kẻ tôi tớ liền bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Tư Nam Chấn Hoành thấy vậy không khỏi vẫy vẫy tay, để cho hắn đi tới gần. Tôi tớ vội vàng đi mau mấy bước, thi lễ một cái hồi đáp, trở về vương gia, trong phủ mới tới khách, nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Tư Nam Chấn Hoành khẽ nhíu mày. Thường xuyên đến hắn phủ đệ mấy vị đại thần tướng quân, những thứ này tôi tớ cơ bản cũng đều nhận biết, nhưng đối phương lại không có nói tới tên họ, nói rõ đến rồi một cái bọn họ không biết, lại nhận biết mình người. Sẽ là ai chứ? Đối phương nhưng có tỏ rõ thân phận, cũng không nói rõ, đối phương là đột nhiên xuất hiện ở trong phủ, hơn nữa che đậy thân hình, hơn nữa còn là chủ động bị tuần tra thị vệ phát hiện, lúc này mới ra lệnh tiểu nhân tới trước bẩm báo. Hơn nữa đối phương còn để cho tiểu nhân cho ngài mang câu, nói ngài nghe xong nhất định sẽ gặp hắn. Tôi tớ giải thích nói. Tư Nam Chấn Hoành chân mày không khỏi chợt được sâu hơn. Nói cái gì? Hô hấp nhân tạo. Kia tôi tớ đẩy mặt cổ quái, hô hấp không phải cùng bẩm sinh tới sao? Thế nào còn hô hấp nhân tạo đâu? Ẩm. Vậy mà, Tư Nam Chấn Hoành nghe được bốn chữ này, cũng là giống như sấm sét trong đầu nổ vang, làm hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn một cái liền đoán được thân phận của đối phương. Người khác ở đâu? Mau dẫn bản vương đi trước. Tư Nam Chấn Hoành bắt lại tôi tớ cánh tay, dưới ngón tay ý thức dùng sức, để cho người nọ không khỏi phát ra bị đau hầm hừ, lại kiên trì trả lời, tiểu nhân không nắm chắc thân phận đối phương, liền đem người mang đi sánh trước. Hắn lúc này mới ngạc nhiên biết bản thân thất thố, vội vàng buông ra đối phương, quét mắt đối phương bị bản thân bóp sưng tấy cánh tay, nói, chờ một hồi đi trướng phòng lĩnh ít bạc, thật tốt điều dưỡng một cái. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Nguyên bản trong lòng còn có chút ủy khuất tôi tớ, nhất thời vui vẻ ra mặt. Tư Nam Chấn Hoành khoát tay một cái, đuổi tôi tớ sau khi rời đi, liền bước nhanh đi về phía sảnh trước. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến đối phương. Sảnh trước, giờ phút này đang có một kẻ toàn thân đều bao bọc ở áo bào đen dưới bóng dáng, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Mà ở cửa gian phòng, thời là mấy tên thị vệ đeo đao, mấy người không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Dù là biết đối phương có thể cùng nhị hoàng tử quen biết, lại quan hệ không phải tầm thường, có ở đây không xác định thân phận đối phương trước, bọn họ không thể có chút nào lười biếng. Đây là bọn họ chỗ chức trách. Vương gia. Chợt, cách đó không xa truyền tới tôi tớ tiếng kêu, mấy tên thị vệ cũng đội vàng không mình hành lễ. Tư Nam Chấn Hoành cũng không để ý tới những người này, chẳng qua là bước nhanh bước vào sảnh trước, khi thấy ở trong đó bóng dáng sau. Cho dù đã lâu không gặp, nhưng hắn hay là bằng vào kia cổ cảm giác quen thuộc, liếc mắt nhận ra đối phương. Giải. Hắn vừa muốn mở miệng hô hắn, cũng là đột nhiên phát hiện sau lưng những thị vệ kia còn chưa rời đi, liền đột nhiên ngừng tiếng nói. Chợt quay đầu nhìn về phía những thị vệ kia, các ngươi thối lui ra 30 mét, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này gian phòng. Là, thị vệ lúc này nhận lệnh. Đợi đến tất cả mọi người tất cả lui ra, Tư Nam Chấn Hoành cũng không che giấu nữa, một bước đi tới bên cạnh người kia, trực tiếp đem một thanh từ trên ghế kéo lên, sau đó cho hắn một cái ôm trầm. Thấy Tư Nam Chấn Hoành nhận ra thân phận của mình, Triệu Trường Không liền cũng không ở ngụy trang, chủ động triệt hồi kia che giấu thân hình áo bào đen. Trường Không, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Tư Nam Chấn Hoành cười ha ha, một quyền nện ở Triệu Trường Không lực. Hai hoàng. Triệu Trường Không trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tư Nam Chấn Hoành trực tiếp cắt đứt. Cái gì nhị hoàng tử? Cũng liền mấy tháng không thấy, ngươi cùng ta còn xa lạ. Ánh mắt hắn chừng một cái. Nhị ca. Triệu Trường Không nghe vậy, lúc này liền đổi gọi. Nhị ca quả nhiên vẫn là cái đó nhị ca. Tư Nam Chấn Hoành trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, ha ha, vậy mới đúng mà. Bất kể như thế nào, huynh đệ chúng ta giữa tình nghĩa cũng sẽ không cải biến. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là chuyên gia gây họa, đi tới chỗ nào, nơi nào cũng không thể an ninh. Đầu tiên là đại náo Huyền Hải, đem Huyền Hải quay rối cái long trời lở đất, lúc này mới vừa trở lại Thượng Kinh, liền ban đêm dám xông vào hoàng cung, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nói tới chỗ này, Tư Nam Chấn Hoành cũng không nhịn được thở dài, ngươi nhà ngươi phải không biết nhị ca vì lau cho ngươi cái mông, rốt cuộc phế bao lớn sức lực. Nhắc tới cái này, Triệu Trường Không cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Nhị ca, điều này cũng không thể chỉ trách ta, quân an thế nhưng là hoàng thượng chính miệng gả cấp vợ của ta, bây giờ lại nếu bị kia Tư Nam Sóc Quang đưa đi cùng Bắc Tề đám hỏi, cái này đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường sợ là cũng không nhịn được a. Triệu Trường Không hai tay mở ra, làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Chợt giọng điệu chợt thay đổi, huống chi kia Bắc Tề lòng lang dạ thú, cái này đám hỏi sau lưng chỉ sợ là lại một vòng tranh đấu. Ban đầu phụ thân cùng nhị ca ngươi, còn có ta đại diên mấy trăm ngàn tướng sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, khó khăn lắm mới thu phục mất đất, đổi lấy biên cảnh an ninh. Bây giờ lại nếu bị kia Tư Nam Sóc Quang lại chắp tay đưa ra ngoài, khẩu khí này vô luận như thế nào ta nuốt không trôi. Hắn giọng điệu tràn đầy phẫn uất, là vì quân an, là vì phụ thân, là vì Tư Nam Chấn Hoành, càng là vì những thứ kia hy sinh tướng sĩ bất bình. Tư Nam Chấn Hoành sắc mặt cũng không nhịn được âm trầm xuống, ở chiến trường từng màn từ trong đầu thoáng qua. Biên cương trăm họ đau khổ thảm trạng, các tướng sĩ thấy chết không sờn vẻ mặt, dù huyết phấn chiến gào thét. còn có chiến tranh thắng lợi lúc, trăm họ trên mặt kia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Đây hết thảy đều bị in dấu thật sâu in ở đầu góc hắn chỗ sâu, để cho hắn như thế nào quên. Ngươi nói đúng. Tư Nam Chấn Hoành đột nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, kia Bắc Tề lòng lang dạ thú, bọn họ chưa bao giờ chân chính thần phục. Lần này đám hỏi sau lưng, trừ tê dại tầm mắt của chúng ta, là vì kế hòa bình, càng là vì thăm dò chúng ta hư thực. Kia Tư Nam Sóc Quang vì bản thân chi tư, củng cố hắn thái tử vị, không tiếp cùng bọn họ lang bái vi gian, hắn căn bản không xứng ngồi lên cái vị trí kia. Trong lòng hắn đã sớm đối Tư Nam Sóc Quang bất mãn, nhưng hôm nay triều đình bị Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Sóc Quang mẹ con nắm giữ. Hắn cho dù lòng có hơn, cũng lực chưa đủ. Chỉ bằng sau lưng của hắn những đại thần kia cùng tướng quân, có thể duy trì được hiện trạng, đã là không dễ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cuộn trào tâm tình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Trường Không, ta biết được ngươi tâm tư, cái này cũng tương tự không phải ta hy vọng thấy được. Nói đi, muốn nhị ca như thế nào phối hợp ngươi? Chương 564, huynh đệ đồng tâm chương 564, huynh đệ đồng tâm. Triệu Trường Không nghe vậy trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chợt nói, cũng là không cần nhị ca làm gì, Trường Không lần này tới trước trọng yếu nhất mục đích chính là xác định nhị ca tâm tư. Nếu như nhị ca thật lòng vô tình cái vị trí kia, Trường Không cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đây cũng là nội tâm ý tưởng chân thật. Bất kể hắn cùng với phụ thân như thế nào thương nghị, nếu như Tư Nam Chấn Hoành không muốn, vậy bọn họ cha con cũng là mất công một trận. Bất quá cũng may Tư Nam Chấn Hoành cũng không quên bản thân sơ tâm. Tư Nam Chấn Hoành nghe vậy thật sâu nhìn Triệu Trường Không một cái. Trong miệng hắn tìm phương pháp khác, chỉ sợ không là bản thân nguyện ý thấy được cái đó. Nhưng hắn cũng hiểu Triệu Trường Không. Lấy hoàng hậu cùng Tư Nam Sóc Quang đối định quốc công oán hận, nếu là bọn họ được thế, sợ là thế gian sẽ không còn định quốc công. Tiểu tử ngươi cân ta còn bằng bo, đáng đánh. Tư Nam Chấn Hoành trong lòng thở dài, cố làm không vui trừng mắt nhìn Triệu Trường Không. Triệu Trường Không cười một tiếng, cũng không nói tiếp, ngược lại nói, nhị ca, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có mấy thành phần thắng? Nhắc tới chính sự, Tư Nam Chấn Hoành sắc mặt cũng nghiêm túc. Hắn cẩn thận suy tư chốc lát, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, có thể nói một thành cũng không tới. Hắn thở dài, ngươi cũng biết, nhị ca chí hướng là trở thành sư phụ như vậy đại tướng quân, vì đại diên khai cương quách thổ, rong ruổi xa trường. Cho nên đối trên triều đình chuyện không hề thế nào để ý, cho dù có đại thần tới trước đầu nhập đặt cửa, cũng đều bị ta cấp đổi đi. Thậm chí còn đem một ít người cấp làm mất lòng. Nếu không phải khoảng thời gian này tình thế đổi biến, ngươi nhị ca ta cũng không thể nào dính vào chuyện này. Chẳng qua là, bây giờ mặc dù ta cũng có không ít người ủng hộ, nhưng so với cầm giữ triều đình hoàng hậu cùng với Tư Nam Sóc Quang mà nói, cũng có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng. Cũng may ngươi nhị ca ta trong quân đội còn có chút hy vọng, lại thêm sư phụ những thứ kia bộ hạ cũ chống đỡ, rồi mới miễn cưỡng tại triều đình đứng vững gốc chân. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Trường Không, giang tay ra, ngươi cùng kia mẹ còn đã giao thủ, nói vậy cũng biết bọn họ không phải dễ chơi. Bọn họ sáng sớm liền để phòng ta điều tập quân đội, trong tay ta đã sớm không có quân có thể dùng. Nói cứng vậy, cũng chỉ có ta thân quân cùng vương phủ thị vệ, tổng cộng là 800 người. Coi như bằng những người này, mong muốn đột phá tầng tầng cấm quân mà canh gác, không khác nào lấy trứng chọi đá. Dù là Triệu Trường Không biết được bên mình thế yếu, lại không nghĩ rằng có thể yếu đến trình độ như vậy. Cái này thật đúng là trời sập khai cuộc. Tình thế so với ta tưởng tượng còn phải nghiêm nghị a. Triệu Trường Không cũng là cười khổ một tiếng. Bên trong gian phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng. Bất quá chưa chiến trước e sợ trước giờ đều không phải là Triệu Trường Không tác phong. Nhị ca, 800.000 người có 800.000 người lối đánh, 800 người cũng có 800 người tác dụng. Có thể thành hay không chuyện, mấu chốt là ở chúng ta dùng như thế nào bọn họ. Triệu Trường Không trầm giọng nói, huống chi chúng ta cũng không chỉ 800 người. Tư Nam Chấn Hoành mà người. Đích xác, nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, 800 người lại có thể thế nào? Bất quá, Trường Không những lời này là có ý gì? Phụ thân hắn ở khoảng cách thượng kinh 50 dặm ngoài địa phương, bí mật vì nhị ca huấn luyện một chi tư quân. Nhân số chừng 3.000, lại mỗi cái đều là có thể lấy vừa đỡ 10 hào thủ. Ta đã phái người mang theo nhị ca tín vật bí mật lặn ra thượng kinh điều người đi, đón lấy chỉ cần chúng ta có thể đem người thành công bỏ vào thượng kinh, tiến vào hoàng cung, chưa chắc liền không thể được việc. Không thể Tư Nam Chấn Hoành hỏi thăm, Triệu Trường Không liền chủ động mở miệng giải thích. Tư Nam Chấn Hoành cũng bị Triệu Trường Không vậy cấp kinh hãi một chút, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Hắn giống như biết cái này 3.000 tư quân là như thế nào tới, ban đầu hắn bái nhập Triệu Dật môn hạ, đối phương xuất sư điều kiện chính là bản thân huấn luyện được một chi có thể lấy một chọi 10 quân đội. Kia 3.000 tư quân chính là từng bước tự mình chọn lựa ra, cũng tự mình huấn luyện. Chẳng qua là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không thể không giao ra đội quân này binh quyền, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ đã bị phân tán, lại không nghĩ rằng lại là bị sư phụ cấp tự mình lưu lại. Chẳng lẽ sư phụ đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy? Làm như đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, Triệu Trường Không lại giải thích nói, chi này tư quân là phụ thân vì người chuẩn bị lễ vật, bọn họ vốn là từ nhị ca ngươi tự mình huấn luyện ra, đối ngươi trung thành cảnh. Phụ thân muốn, tương lai nếu là ngươi có thể thực hiện tâm nguyện của mình, liền đem chi quân đội này tặng cho ngươi, giúp ngươi tạo dựng sự nghiệp. Cũng không tiếp tục tế, cũng ở đây có thể thời khắc nguy cấp giúp ngươi thoát khốn, bảo toàn tính mạng, không nghĩ tới lúc này lại vừa lúc dùng tới. Tư Nam Chấn Hoành đầy mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới sư phụ lại là cho hắn suy nghĩ đến trình độ như vậy. Thầy ta cảm ơn sư phụ, đợi đến đại cục trước, ta lại tự mình tới cửa bái phòng. Phụ thân đã sớm đoán được nhị ca sẽ nói như vậy, để cho ta cấp nhị ca mang câu. Triệu Trường Không nghe vậy khẽ mỉm cười. Nói cái gì? Chỉ cần nhị ca không quên sơ tâm, chính là đối hắn người sư phụ này tốt nhất hồi báo. Tư Nam Chấn Hoành vậy mà khắc trong tấm khảm. Tư Nam Chấn Hoành đứng dậy, đầy mặt trịnh trọng địa nói với Triệu Trường Không. Đây cũng là hắn đối sư phụ cam kết. Ta sẽ chuyển cáo phụ thân. Triệu Trường Không nói. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là, chúng ta làm như thế nào mới có thể đem cái này 3,000 người tiếp tiến thượng kinh, lại làm sao đưa bọn họ đưa vào trong hoàng cung. Tư Nam Chấn Hoành một lời chỉ ra lập tức chỗ mấu chốt. Dừng một chút, Tư Nam Chấn Hoành lại nói, Thành Phong Doanh bên kia ngược lại cũng dễ nói, Thành Phong Doanh có cái phó tướng là ta đã từng dưới quyền, hắn đối ta trung thành cảnh cảnh, lại biết không có mấy cái. Có hắn âm thầm tương trợ, nhập thượng kinh nên là không có vấn đề, khó được chỉ có hoàng cung một cửa ải kia. Cái kia hoàng hậu cùng Tư Nam Sóc Quang sớm đã đem thủ vệ hoàng cung cấm quân, toàn bộ thay đổi thành bản thân họ người. Triệu Trường Không nghe vậy cũng là sắc mặt không thay đổi, chuyện này trong lòng ta đã có suy tính, tuyệt sẽ không ở thời khắc mấu chốt trở ngại. Tư Nam Sóc Quang cũng không có cặn kẽ hỏi thăm Triệu Trường Không kế hoạch, có một số việc đương nhiên vẫn là người biết càng ít càng tốt. Chẳng qua là nhị ca, đây là một nước cờ hiểm, một khi bước ra sẽ không còn quay đầu đường. Thành, chính là trời cao biển rộng, bại, đúng là vạn kiếp bất phủ. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Triệu Trường Không xem Tư Nam Chấn Hoành, giọng điệu trịnh trọng. Tư Nam Chấn Hoành hít sâu một hơi, trong đầu thoáng qua biên quan 10 năm từng màn, còn có đôi kia mẹ con hùng hổ ép người tư thế. Phanh, hắn đột nhiên một quyền nện ở trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Dĩ nhiên, thay vì như vậy hoa nàng nàng bị kia mẹ con từng bước tắm ăn rồi, còn không bằng buông tay đánh một trận. Nhị ca liền theo ngươi điên cái này đem, có chết không hối hận. Tốt. Triệu Trường Không cười, hắn đưa ra một con tay, nắm quyền giơ lên Tư Nam Chấn Hoành trước mặt. Huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành công. Tư Nam Chấn Hoành giống vậy đưa ra quả đấm, cùng Triệu Trường Không quyền phải nặng nghề đụng vào nhau, trong miệng giống vậy tái diễn. Huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành công. Chương 565, bốn cái thối thợ dạy chương 565, bốn cái thối thợ dạy thuật kinh. Mộ Tử Lâu. Một vị quý công tử đẩy cửa đi vào một gian trong phòng chung. Giờ phút này, trong phòng chung sớm có ba tên cùng hắn tuổi sàn sàn nam tử chờ ở chỗ này. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng ba người kia mặt mũi sau, cả người nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Vân Chu, Trường Phong, Giật Thần. Ba người các ngươi như thế nào ở chỗ này? Văn Viễn. Ba người kia thấy được đẩy cửa mà vào quý công tử cũng không khỏi ngẩn ra, chăm miệng một lời hỏi, ngươi thế nào cũng tới? Bốn người chính là ban đầu nhân đánh cược thua cấp Triệu Trường Không làm tiểu đệ Liêu Văn Viễn, Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, Hàn Giật Thần bốn người. Bốn người trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Dừng một chút, Liêu Văn Viễn giống như là nghĩ tới điều gì, thử dò xét tính hỏi, các ngươi cũng là nhận được kia chưa ký tên phong thư? Người cũng nhận được. Sở Vân Chu ba người chăm miệng một lời. Trong phòng chung đột nhiên liền yên tĩnh lại. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong phòng chung nhất thời lâm vào một mảnh quỷ dị trong không khí. Kinh ngạc, nghi ngờ, còn có bất an đem bốn người bao phủ. Trên mặt mỗi người cũng đắp lên một tầng mây đen. Bốn người bọn họ phụ thân là quan đồng liêu, lại cùng ở tại quốc tử giám đọc sách, bốn người vừa thối vị tương đắc, tự nhiên đi đến gần rất nhiều. Chẳng qua là, bọn họ không nghĩ ra rốt cuộc là ai một lần tính đưa bọn họ bốn cái toàn bộ hẹn đi ra, lại là ai có thể một cái bắt bọn họ lại bốn người nhược điểm. Cái này không khỏi cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Qua hồi lâu, hay là tương đối trầm ổn, Liễu Văn Viễn trước tiên phản ứng kịp, hắn nhanh chóng xoay người đem phòng riêng cửa phòng đóng kỹ, chậm bước nhanh đi tới khoảng cách ba người gần đây vị trí, giảm thấp xuống giọng hỏi, mấy ca gần đây có hay không đắc tội người nào? Hắn không có nghĩ qua phen này là bọn họ trong đó người nào đó đùa ác, không phải hắn xem thường ba người kia, mà là có thể cùng hắn chơi đến một khối, trong đầu lại có thể vờ cái gì bật. Đây nhất định không phải bọn họ có thể nghĩ ra tới mưu kế. Tạ Trường Phong ba người nhìn nhau, trong lòng giống vậy đối với mình có rõ ràng nhận biết. Ta tới trước. Sở Vân Chu trước tiên mở miệng, các ngươi cũng đều hiểu ta, biết ta thường ngày trừ sở thích ăn uống ngoài, đừng cũng không có gì yêu thích. Ta cũng liền ở phía trước mấy ngày ở trong tiểu lâu, bởi vì chỗ ngồi cùng một vị phú thương chi tử xảy ra tranh chấp, mượn ta còn có cha ta dành tiếng ép buộc đối phương nói xin lỗi, ngồi bằng ngoài, cái khác liền lại không có đắc tội với người. Ta là ở thanh lâu cùng một vị nho sinh đánh ghen, sau đó phái gia đinh dạy dỗ đối phương một bữa, nhưng cũng cho người bồi bạc. Tạ Trường Phong nói. Hắn dứt tiếng, Hàn Giật Thần liền nói tiếp, ta gần đây mới vừa nạp phòng một tiểu thiếp, chính là hăng hái đang nồng thời điểm. Ba người nói xong, tầm mắt tất cả đều rơi vào Liêu Văn Viễn trên người. Liêu Văn Viễn thấy vậy ho nhẹ mấy tiếng, các ngươi cũng biết ta cùng vợ tình cảm khá sâu, đã hồi lâu chưa từng đi ra ngoài. Cắt. Ba người nhất để cười khẩy một tiếng, tình cảm gì khá sâu, nói dễ nghe, còn chưa phải là sợ vợ. Bất quá bọn họ cũng biết đối phương, ai bảo hắn để thật tốt quan văn chi nữ không cưới, lại cứ nhìn chúng một vị thiên tướng quê nữ. Vậy sẽ cửa hổ nữ từ nhỏ vung đao múa kiếm, Liêu Văn Viễn cái này ra miệng thịt mềm nơi nào sẽ là đối phương đối thủ. Liêu Văn Viễn cũng biết cái này ba cái hồ bằng cầu hữu đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thầm nói biết vậy đã làm, thế nào lại cứ liền bị cô gái kia cân quắc khí cấp che đôi mắt đâu. Nếu đều không phải là, vậy sẽ là ai đó. Thấy không có đầu mối chút nào, bốn người không khỏi một lần nữa bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong phòng chung lần nữa rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Tạ Trường Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nếu không liên quan gì đến chúng ta, kia có phải hay không cùng chúng ta đời cha có liên quan. Dứt tiếng, Liêu Văn Viễn ba người đều là đông nhiên ngẩng đầu. Liêu Văn Viễn nói, bác tể chiến sự, cha ta thống chủ Lương Thảo có công, bị bệ hạ để bạt làm hộ bộ thượng thư, chẳng qua là kia yêu. Khu khu, hoàng hậu nương nương cùng thái tử lần nữa cầm quyền sau, cha ta nhân phạm vào một ít sai lầm, lại bị cách chức làm hộ bộ Hưu thị lang. Những năm trước đây mang sơn nạp phỉ, cha ta trừ phiến loạn có công, bị bệ hạ phong làm Tĩnh Nam hầu, dẫn kinh doanh chỉ huy sứ. Khu khu, gần đây cũng bị cách chức xuống. Sở Vân Chu nói. Hàn Dật Thần cũng nói, các ngươi cũng biết gia phụ cùng Liêu Thúc Thúc tâm đầu ý hợp, lần trước cùng nhau bị giáng chức xuống dưới. Gia phụ tính tình các ngươi cũng rõ ràng, hắn vẫn đối với yêu. Khu khu, cầm quyền một chuyện rất có chê bai, đã nhàn tản ở nhà đã lâu. Tạ Dài Phượng đạo. Dứt tiếng, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trong mắt đều là lóe ra trí tuệ thần thái. Bọn họ cho là mình bắt được yếu điểm. Giảm thấp xuống giọng, chăm miệng một lời, là vị kia. Trừ vị kia đang cùng yêu hậu cùng thái tử tranh quyền đoạt thế nhị hoàng tử, bọn họ không nghĩ ra còn có ai ước hẹn bọn họ đi ra. Nói như vậy, vị kia là hạ quyết tâm muốn tham dự. Mấy người phụ thân có thể làm được vị trí hiện tại, tầm mắt cùng bản lãnh dĩ nhiên là không tầm thường. Cũng đều biết vị kia nhị hoàng tử ban đầu bất quá là bắt chó đi cày, kỳ thực trong hắn tâm còn chưa phải muốn tranh, nhưng chỉ là bị phía sau mình những người kia cấp trước đến nơi đó, không thể không tranh. Nhưng bây giờ lại là chủ động hẹn gặp bọn họ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã nghĩ thông suốt. Không thể không nói, ba cái thối thợ dày đích thật là có thể đỉnh một cái ra cắt lượng, huống chi nơi này có bốn cái, cộng lại ước chừng tương đương một cái rưỡi ra cắt lượng đâu. Không ngờ bằng vào dấu vết, đem nguyên nhân suy đoán cái 80-90. Bọn họ duy nhất tính sót một chút, chính là tìm bọn họ người không phải nhị hoàng tử ra cắt chấn hành, mà là Triệu Trường Không. 333. Trong phòng chung đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Có người. Bốn người đều lá sắc mặt mở ra. Mấy người hoảng hốt đứng lên, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo, cả người bao phủ ở đèn sợ dưới bóng dáng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, hiển nhiên là ở nơi nào nghe đã lâu. Liêu Văn Viễn bốn người vẻ mặt chợt biến. Bọn họ những lời vừa rồi có thể nói đại nghịch bất đạo, nếu như bị người nghe đi, chặt đầu đều là nhẹ. Người nào? Liêu Văn Viễn thét to lên một tiếng, bất động thanh sắc nhìn ba người kia một cái. Bốn người vốn là tâm đầu ý hợp, một cái ánh mắt liền đọc hiểu ý của đối phương. Bất kể đối phương là ai, cũng không thể thả hắn rời đi nơi này. Bốn người chậm rãi áp sát kia áo bào đen bóng dáng, khí tức quanh người phồng lên. Người nào? Ha ha. Vậy mà, đối mặt bốn người vây bắt, kia áo bào đen bóng dáng cũng là đột nhiên bật cười. Các ngươi không phải muốn biết là ai đem các ngươi hẹn đến nơi này sao? Thế nào gặp được chính chủ lại ngược lại thì khẩn trương lên. Liêu Văn Viễn bốn người đều là sắc mặt mở ra, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ như vậy trả lời. Nhưng nghĩ lại, giống như cũng đúng là chuyện như thế. Nếu như không phải hắn, ai sẽ nhàn không có sao nghe lén bốn người bọn họ hoàn khố tử để nói chuyện. Các hạ nếu dám ở chỗ này hẹn gặp chúng ta, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Liêu Văn Viễn trầm giọng nói. Mặc dù bọn họ suy đoán chuyện này cùng nhị hoàng tử có liên quan, nhưng rốt cuộc là có phải hay không vậy cũng muốn tận mắt thấy mới biết. Kia áo bào đen bóng dáng lần nữa bật cười, chợt triệt hồi ngụy trang. Nhưng khi Liêu Văn Viễn bốn người thấy rõ đối phương tướng mạo sau, đều là con ngươi chợt co lại. Triệu Trường Không. Chương 566, chẳng qua là uống rượu tìm vui. Chương 566, chẳng qua là uống rượu tìm vui. Ban đầu Triệu Trường Không ở thượng kinh thành cửa làm rõ thân phận, gây ra như vậy động tĩnh lớn. Liêu Văn Viễn bốn người bọn họ cũng là nhận được tin tức. Chẳng qua là không nghĩ tới, kia Triệu Trường Không lại là dám ở chỗ này hẹn gặp bọn họ. Thế nào? Thấy được ta cái này đã từng lao đại rất kinh ngạc sao? Triệu Trường Không không để ý đến bốn người khiếp sợ, chậm rãi lướt qua bốn người, theo ở trong phòng trung bày cách âm trận pháp, chợt ngồi ở thuộc về chủ nhân vị trí, đưa qua bình trà rót 5 ly nước trà, đem bên trong 4 ly giao cho Liêu Văn Viễn bốn người. Ngồi. Tối hôm qua đây hết thảy, Triệu Trường Không mỉm cười nhìn về phía bốn người, chỉ chỗ ngồi trống. Nhưng Liêu Văn Viễn bốn người nhìn nhau, ai cũng không có tiến lên tính toán. Triệu Trường Không thấy vậy vẫn cười một tiếng, cũng không có thúc giục, nâng ly trà lên bản thân uống. Bộ dáng kia thì giống như hắn thật chỉ là tới thưởng thức trà vậy, tuyệt không quan tâm mấy người. Ngươi tìm chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Không biết qua bao lâu, bên trong bao xương yên lặng, cuối cùng bị Liêu Văn Viễn đánh vỡ, hắn trầm giọng mở miệng, ngươi sẽ không sợ chúng ta quay đầu đi liền, sau đó đem ngươi ở chỗ này tin tức lan rộng ra ngoài sao? Đêm qua hoàng cung động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Cứ việc không có tin tức chuyển tới, nhưng trận kia kinh thiên đại chiến vẫn bị không ít người nhận ra được. Huống chi, quân an công chúa bị giam lỏng, cùng với Bắc Tề đám hỏi tin tức cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa hôm qua Triệu Trường Không vừa trở về, hoàng cung liền náo động lên như vậy động tĩnh. Muốn nói cái này mấy món chuyện không có liên hệ, bọn họ là tuyệt đối không thể tin tưởng. Nếu như các ngươi nghĩ vậy, vậy bây giờ cũng sẽ không ở lại chỗ này. Đối với Liêu Văn Viễn uy hiếp Triệu Trường Không cũng không để ở trong lòng. Chứ không đề cập tới bọn họ có hay không căn này, liền nói bản thân họ, sợ là đã sớm đối kia Liễu Mộc Chi mẹ còn sinh lòng bất mãn. Không có ngay tại chỗ rời đi, sợ là trong lòng cũng ôm một tia không thiết thực hy vọng. Về phần, ta tại sao phải tìm các ngươi? Hắn kéo dài âm điệu, bưng ly trà tay cũng không buông xuống, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn mấy người, trong lòng các ngươi không phải đã có câu trả lời sao? Liêu Văn Viễn, Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, cùng với Hàn Dật Thần nghe vậy đều là tâm thần rung một cái. Ngươi, bốn người há hốc mồm, mong muốn nói những gì, nhưng cổ học lại giống như là bị nhét thứ gì ngăn chặn vậy, khó mở miệng. Triệu Trường Không, ngươi cũng đã biết bản thân đang nói cái gì sao? Liêu Văn Viễn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh khủng kia ý tưởng, gàn giọng trách hỏi, nhưng lại làm hết sức hạ thấp thanh âm, giống như là làm chuyện sai lầm, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện vậy. Dĩ nhiên, ta so với ai khác cũng rõ ràng. Triệu Trường Không cười một tiếng, ta nghĩ các ngươi cũng là như vậy. Liêu Văn Viễn, Sở Vân Chu bốn người lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Bây giờ bệ hạ bệnh nặng, yêu hậu đương đạo, phế thái tử lần nữa được thế. Mẹ con bọn họ họa loạn triều cương, loại bỏ dị kỷ. Vì lợi ích một người, càng là bỏ qua thiên hạ, bỏ biên cương chiến sĩ dùng tánh mạng đổi lấy an ninh với không để ý, hoàn toàn vọng tưởng dùng đám hỏi lấy được Bắc Tề trợ lực. Nhưng kia Bắc Tề lòng lang dạ thú, hành động này cùng kia bảo hộ lột ra có gì khác nhau đâu? Cùng kia ban nước hành vi có gì khác nhau đâu? Triệu Trường không rõ ràng, chữ chữ châu ngọc. Hắn giống như trọng truy bình thường, mỗi nói một chữ liền nặng nề gõ bốn người trái tim một cái. Hàn Dật Thần, Tạ Trường Phong bốn người sắc mặt cuối cùng có biến hóa, kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên kia. Ở trên người hắn, bọn họ tựa hồ thấy được phu tử bóng dáng. Yêu quốc yêu dân, tâm hệ thiên hạ. Bọn họ cũng không nhịn được nghĩ đến hồi nhỏ đọc sách dự tính ban đầu, nghĩ đến mới vào quốc tử giám lúc hùng tâm trang trí. Chẳng qua là sau đó các loại, để bọn họ nhận rõ thực tế, cũng để cho bọn họ rõ ràng chính mình cũng không phải là trị quốc an thiên hạ chất liệu. Bọn họ cũng từ đây biến thành trong miệng người khác hoàn khố tử đệ. Nhưng chỉ có bản thân họ biết, bọn họ mới đầu cũng không phải là như vậy, túy sinh mộng tử bất quá là bọn họ dùng để tê dại phương thức của mình. Hoặc giả chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể quên mang kia nồng nặng mất mát. Chú ý tới mấy người vẻ mặt biến hóa, Triệu Trường không khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn sở dĩ chọn lựa bốn người này, cũng ở chỗ này hẹn gặp bọn họ, một mặt là bọn họ đời cha quyền trong tay, mặt khác cũng là bốn người này bản thân nguyên nhân. Nguyên bản ở quốc tử giám mới gặp gỡ thời điểm, hắn còn tưởng rằng bốn người này cùng những thứ kia bình thường hoàn khố không hề khác gì nhau đâu. Lại không nghĩ rằng, ở tất cả người hoặc chủ động, hoặc bị động địa bị kia mẹ con hai người lung lạc, uy bức lợi dụ lúc, bốn người bọn họ lại là trong đó một dòng nước trong. Ngay cả bọn họ đời cha cũng không cùng kia mẹ con đồng lưu hợp ô, cho dù Triệu Trường không thừa nhận cũng không được, bản thân nhìn lầm. Người bây giờ rời đi, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy hơi, cũng có lẽ là rất lâu, Liễu Văn Viễn thanh âm chậm rãi vang vọng ở trong bao xương. Huynh đệ chúng ta bốn cái hôm nay chính là tới nơi này uống rượu tìm vui, cái gì dư thừa người cũng chưa thấy qua. Sở Vân Chu trầm giọng nói. Tạ Trường Phong ánh mắt lấp lóe, kia Xuân Phong lâu cô nương thật không sai, thật để cho dòng người liền bỏ phản. Một chữ, nhuận. So với ta mới nhập tên kia tiểu thiếp còn phải câu người. Hàn Dật Thần cũng nói, kể từ Triệu Trường không lộ diện một khắc kia trở đi, bọn họ liền hiểu đối phương dụng ý, bọn họ đích xác nhiệt huyết chứa lạnh, nhưng bọn họ cũng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng không còn là ban đầu cái đó không dành thế sự thiếu niên. Loại chuyện như vậy, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Nếu thành, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu bại, vậy thì không phải là rơi bọn họ một người đầu vấn đề. Không có ngay tại chỗ trở mặt, gọi người tới bắt đi Triệu Trường không, đã là bọn họ có thể làm được nhượng bộ lớn nhất. Đối bốn người phản ứng, Triệu Trường không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là có thể khinh suất như vậy địa thuyết phục bọn họ, vậy hắn mới thật muốn thật tốt cân nhắc một cái, bốn người này rốt cuộc có đáng giá hay không lôi kéo. Sở Vân Chu bốn người không tiếp tục để ý tới Triệu Trường không, xoay người liền hướng bên ngoài bao xương đi tới. Nhưng Triệu Trường không lời kế tiếp cũng là để bọn họ bước chân trở sự lại. Các ngươi cho là như vậy là có thể thoát khỏi cố hữu số mạng sao? Các ngươi cho là hai không nhìn nhau là có thể để cho kia yêu hậu cùng bậy quá tử đối các ngươi hoàn toàn yên tâm sao? Triệu Trường không vẫn vậy tự nhiên thưởng thức trà, trong miệng kể giải thích của mình. Nếu như ta nhớ không sai, Liêu Bá Phụ bây giờ đã bị biếm thành hộ bộ Hưu Thị Lang, mặc dù không bằng Tả Thị Lang như vậy thế lớn, mà dù sao cũng là phân quản đồng ruộng, hộ tịch công việc béo bở. Văn Viễn, ngươi cho là kia yêu hậu cùng thái tử, vì sao phải đem như vậy một cái công việc giao cho cùng bọn họ bất đồng chính kiến Bá Phụ? Thật chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì Bá Phụ năng lực sao? Liêu Văn Viễn bước chân dừng lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía Triệu Trường không, trên mặt âm tình bất định. Hắn cùng với phụ thân làm sao có thể không có hoài nghi qua? Còn có Sở Bá Phụ, kinh doanh chỉ huy sứ thế nhưng là nắm trong tay kinh doanh mấy mươi ngàn đại quân, dù là bây giờ bị biếm thành chỉ huy phó khiến, nhưng nếu là các ngươi vì kia yêu hậu cùng vậy quá tử, sẽ yên tâm đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho một người ngoài sao? Triệu Trường không tiếp tục mở miệng, lại điểm ra Sở Vân Chu phụ thân tình cảnh, chợt nhìn về phía còn sót lại Tạ Trường Phong cùng Hàn Dật Thần hai người. Còn có hai vị, còn phải ta tiếp tục nói tiếp sao? Phòng riêng nhất thời yên tĩnh lại. Bốn người trên mặt sáng tối chập chờn, dù là cửa phòng gần trong gang tấc, nhưng thủy chung không có bước ra một bước kia. Chương 567, đơn giản trực tiếp chương 567, đơn giản trực tiếp ngồi. Triệu Trường không chỉ vậy có chút phát lạnh nước trà. Nhưng lúc này đây, Liễu Văn Viễn bốn người lại cũng chưa cự tuyệt, nhìn nhau đều là tiến lên ngồi xuống, bưng lên kia hơi lạnh nước trà nhẹ nhàng giam giữ một hớp. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Liễu Văn Viễn một lần nữa đặt câu hỏi. Hắn cho là mình đã đoán được tâm tư của đối phương, thật không nghĩ đến cái này trùng quy chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương. Tại Trường Phong, Sở Vân Chu, Hàn Dật Thần ba người mặc dù cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt lại là nửa khắc cũng chưa từng từ trên thân Triệu Trường không rời đi. Bọn họ giống vậy muốn biết Triệu Trường không rốt cuộc muốn làm chút gì. Triệu Trường không cười một tiếng, vì bốn người lần nữa nối liền nước trà, trà ngập hơi nước để cho hắn vẻ mặt không hề khích khao, xem ra có chút phát hư. Sở Vân Chu bốn người ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có thúc giục, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi Triệu Trường không mở miệng. Rốt cuộc, Triệu Trường không buông xuống ấm trà, tầm mắt từ bốn người trên mặt quét qua, đưa bọn họ vẻ mặt thu hết vào mắt. Ta nghĩ, ta đại biểu ai, mấy vị nên rất rõ ràng. Hàn Dật Thần bốn người không nói gì, thế nhưng lấp lóe ánh mắt rõ ràng đại biểu bọn họ giờ phút này tâm cảnh. Triệu Trường không cùng nhị hoàng tử quan hệ ở Thượng Kinh cũng không phải là bí mật gì, có thể để cho hắn tự mình xung làm thuyết khách cũng chỉ có vị kia nhị hoàng tử. Bốn vị tất cả đều là Thượng Kinh nhân sĩ, mong rằng đối với chúng ta nhị hoàng tử cũng không xa lạ gì, lấy nhị hoàng tử làm người, nếu là từ hắn thừa kế đại thống không dám nói cái này đại diện tương lai sẽ trở nên tốt bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ so rơi vào Tư Nam Sóc Quang trong tay yêu thắng. Ta nghĩ chút điểm này bốn vị nên sẽ không phủ nhận đi. Triệu Trường không vậy chậm rãi vang vọng ở tại Trường Phong bốn người bên hai, bốn người sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Trường không hoàn toàn nói như vậy trắng trợn, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, chỉ vì hắn nói đều là sự thật. Tuy nói ban đầu ở quốc tử giám thời điểm, bốn người bọn họ cam tâm tình nguyện xung làm thái tử chó săn. Nhưng đó cũng là bởi vì ban đầu thái tử không chỉ có chiếm cứ đại nghĩa, càng là tài đức sáng suốt. Chẳng qua là sau đó phát sinh các loại mới để cho bọn họ thấy rõ ràng, hết thảy bất quá đều là vậy quá tử ngụy trang mà thôi. Khó trách lúc ấy mỗi người bọn họ phụ thân sẽ khuyên răn bọn họ, nguyên lai đều là bởi vì mình còn trẻ biết người không rõ. Đích xác, nhị hoàng tử tâm hệ thiên hạ, nhớ nhung chăm họ, lại thể tuất hạ sĩ, bất kể thực tại trong quân hay là dân gian đều có cực cao danh vọng. Cùng kia kết bè kết cánh, trong trận chen ép dị kỳ thái tử so với, mới là một vị chân chính minh chủ. Nếu là nhị hoàng tử khắc kế đại thống, không nói vì đại diên khai sáng lại một thị thế, nhưng cũng sẽ không hoàng đế đương triều kém bao nhiêu. Nhưng vẫn là câu nói kia, chuyện này hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bọn họ không dám cầm người nhà tính mạng đi đổ. Ta cũng biết mấy vị trong lòng băn khoăn. Triệu Trường không dĩ nhiên có thể đoán được ý định của bọn họ, nhưng mới vừa ta cũng nhắc nhở mấy vị bây giờ tình cảnh. Bây giờ là kia yêu hậu cùng thái tử chuẩn bị chưa đủ, cho nên cũng không có liều lĩnh manh động, nhưng nếu là có một ngày bọn họ cảm thấy thời cơ đã đến, ngươi nói, bọn họ sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn ngươi sao? Một lần nữa nghe nói Triệu Trường không lần này nói ngữ, nhất thời như là thép nguội, đâm thật sâu vào bốn người trái tim trong. Bọn họ làm sao không biết những thứ này? Chẳng qua là trong lòng vẫn sở hữu ảo tưởng không thực tế mà thôi. Còn nữa, thấy mấy người vẻ mặt có chút dao động, Triệu Trường không liền tính toán lại thêm một cây bốc. Chư vị cũng đừng quên kia lòng lang dạ thú Bắc Tề, lần trước là nhị hoàng tử cùng gia phụ, lại thêm chúng tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, lúc này mới vỡ vụn kia Bắc Tề dạ tâm. Có thể thế cục hôm nay, nếu như thật để cho vậy quá tử lên ngôi, nhị hoàng tử cùng gia phụ lại sẽ là kết cục gì? Đến lúc đó, nếu là kia Bắc Tề quay đầu trở lại, trong triều có vị kia tướng sĩ nhưng ngăn trở. Đây cũng không phải là Triệu Trường không mèo khen mèo dài đuôi. Nếu là trong triều thật có tướng sĩ có thể dùng, chỉ sợ kia hoàng đế cũng sẽ không để Triệu Dập một người trấn thủ biên cương mười mấy năm lâu. Nếu thật đến lúc đó, nước mất nhà tan lúc, mấy vị chẳng lẽ còn cho là có thể độc thiện kỳ thân sao? Liêu Văn Viễn bốn người tâm thần rung một cái. Đúng nha, nước mất nhà tan, quốc đô không có, nhà kia làm sao có thể sẽ còn tồn tại? Về phần độc thiện kỳ thân, vậy thì càng không cần phải nói. Bọn họ tuy là hoàng cố, nhưng cũng là đọc qua sách thánh hiền. Há có thể thật làm kia vong quốc đô, trơ mắt nhìn tổ tông cơ nghiệp, lê dân bách tính mất với Bắc Tề dưới móng sắt. Ngươi nghĩ tới chúng ta làm gì? Liêu Văn Viện thanh âm khàn khàn, vô lực, phản phất nói ra những lời này đã dùng hết hắn chút sức lực cuối cùng. Triệu Trường không lời mới rồi không khác nào đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đánh nát trong hắn tâm toàn bộ phòng tuyến. Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, Hàn Dật Thần dù cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng đồng dạng là nhìn chằm chằm Triệu Trường không. Bọn họ giống vậy không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy phát sinh. Triệu Trường không khỏe môi bệnh lên một chút nét cười, hắn biết bốn người nhất định sẽ đáp ứng. Rất đơn giản, giúp chúng ta khởi sự. Trong miệng hắn nhẹ nhàng nổ ra một câu nói, Liêu Văn Viễn trong bốn người tâm dùng một cái. Đoán được là một chuyện, chính hai nghe được lại là một chuyện. Trong phòng chung nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liêu Văn Viễn bốn người sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng Sở Vân Chu không nhịn được trước hỏi, ta muốn biết nhị hoàng tử cùng Triệu bá phụ rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nói, hắn thật sâu nhìn Triệu Trường không một cái, ta muốn nghe lời thật. Ba thành. Triệu Trường không không chút do dự nói, cũng chưa giấu giếm, nếu là có các ngươi tương trợ vậy, hoặc giả có thể có bốn thành, cũng hoặc giả hay là ba thành. Dù sao nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, chúng ta cũng không phải tính không lộ chút sơ hở. Đại sự như thế, có chút bất chắc liền có thể vạn kiếp bất phục, nhưng nghe nói Triệu Trường không vậy, Hàn Dật Thần bốn người lại ngược lại trong lòng hơi định. Nếu là Triệu Trường không nói hoàn toàn chắc chắn, vậy bọn họ sợ là muốn quay đầu đi liền, nhưng như thế xác suất cũng là để bọn họ rất tin không nghi ngờ. Hàn Dật Thần trầm ngâm một chút hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Triệu Trường không nói, chúng ta ở ngoài thành có một con tư quân, đợi hành động lúc sẽ để cho này lẫn vào trong thành trực tiếp giết hết hoàng cung, chỉ cần diệt trừ kia yêu hậu cùng thái tử, đến lúc đó liền đại cục đã định. Phương pháp đơn giản trực tiếp, lại hữu hiệu nhất. Vậy chúng ta thì sao, lại làm sao giúp ngươi? Tạ Trường Phong hỏi. Rất đơn giản, mấy vị bá phụ ở trong triều trà trộn nhiều năm, nhất định đối yêu hậu cùng mẹ đảng thái tử rõ như lòng bàn tay, ta cần các ngươi dẫn người khống chế được bọn họ. Triệu Trường không đầu tiên là nhìn về phía Liêu Văn Viễn cùng Hàn Dật Thần, chợt lại chuyển hướng Tạ Trường Phong, chuyện này liền do Tạ bá phụ từ cạnh hiệp trợ, đợi đến làm việc lúc, tuyệt đối không thể để bọn họ dẫn người tiếp viện. Còn có Sở bá phụ. Triệu Trường không cuối cùng mới nhìn hướng Sở Vân Chu, Sở bá phụ thân là kinh doanh chỉ huy phó khiến, nhất định phải khống chế được kinh doanh mấy mươi ngàn binh mã. Không nói để bọn họ chút nào không núp đích, nhưng chỉ cần có thể kéo hai người bọn họ canh giờ liền đủ. Có 3,000 lấy một chọi 10 hảo thủ, nếu là hai canh giờ bên trong vẫn không thể đắc thủ, kia cấp bọn họ nhiều hơn nữa thời gian sợ là cũng không đủ. Liêu Văn Viễn thật sâu liếc nhìn Triệu Trường không, chợt chuyển hướng Sở Vân Chu ba người. Một cái ánh mắt liền hiểu ý tưởng của họ, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Trường không. Vừa muốn mở miệng, chợt nghe được cách vách phòng truyền tới một trận huyên áo. Chương 568, lần sau không được vi lệ chương 568, lần sau không được vi lệ Triệu Trường không cũng không nhịn được sự lại. Hắn bày cách âm trận pháp có thể ngăn cản thanh âm bên trong truyền đi, cũng là không thể ngăn cản thanh âm bên ngoài truyền vào tới. Nhưng cái này cũng không phải hắn bị hấp dẫn nguyên nhân, mà là kia cách vách đàm luận tiêu điểm không phải người khác, chính là hắn cái này định quốc công thế tử Triệu Trường không. Vừa đúng lúc này, lại có một trận ồn ào truyền tới. Lâu công tử, nghe nói kia nhỏ thế tử đã trở lại Thượng Kinh. Đúng nha, vừa tới Thượng Kinh liền náo động lên không nhỏ động tĩnh, còn để cho thành phòng ti chu diệt hẳn mấy cái thủ thành binh lính. Nghe nói còn là vì mấy cái thương nhân ra mặt đâu. Mấy người tiếng nói vừa dứt, một đạo càng thêm chói tai xem thường thanh âm liền theo nhau vang lên. Cái gì dám chó định quốc công thế tử, ta nhìn hắn chính là ở đó dân phong hung hãn huyền hải đợi đến lâu, tiêm nhiễm một thân phỉ khí trở lại, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, hắn vừa trở về liền dám ở thượng kinh trắng trợn dương ai. Cho dù người binh lính kia có lỗi, nhưng cũng có thành phong đi, có đại lý tự, lúc nào đến phiên hắn một cái định quốc công thế tử ra mặt. Lâu huynh nói chính là, lâu đó công tử vừa dứt lời, liền lập tức có người lên tiếng phụ họa, hắn cũng không nhìn một chút bây giờ phủ định quốc công tình huống gì, còn làm bọn họ là mấy tháng trước, chiến sự vừa dứt, danh tiếng vô lượng. Chính là, sĩ nông công thương, hắn một giới quốc công chi tử lại là tự cam đoạ lạc vì kia ti tiện thương nhân ra mặt, thậm chí còn dám lớn tiếng để cho người đi quốc công phủ thân oan. Hắn đây chính là thu mua lòng người, đại nghịch bất đạo. Lại có người lên tiếng phụ họa. Nói càng thêm khó có thể lọt vào tai, cũng càng thêm rõ ràng. Liêu Văn Viễn bốn người đều là biến sắc. Như là đã quyết định đáp ứng Triệu Trường Không, vậy bọn họ chính là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Bọn họ như vậy lớn tiếng nhục mạ vũ nhục Triệu Trường Không, đó chính là lại đánh bọn họ mặt. Nghe thanh âm có chút quen hay, lại họ Lầu, nên là kia Lâu Kính Minh cháu trai, Lâu Ngọc Đường. Hàn Dật Thần nghe ra thân phận của đối phương, vì Triệu Trường Không giới thiệu. Tạ Trường Phong nói tiếp, Lâu Kính Minh ban đầu tuy là thập tam hoàng tử người, trong tối cấp thái tử hạ không ít chiếm chân. Từ bị bá mẫu chém giết sau, Lâu gia mất đi Lâu Kính Minh cái này cây cột chống trời, cùng với thập tam hoàng tử chống đỡ, liền bắt đầu đi lên xuống dốc. Nhưng kể từ thái tử lần nữa cầm quyền sau, lấy Lâu Thiếu Trạch cầm đầu Lâu gia người liền lũ lũ hướng thái tử điện hạ lấy lòng. Thái tử điện hạ lại đang lúc lúc dùng người, liền tiếp nhận Lâu gia. Liêu Văn Viễn cũng nói bổ sung, chỉ là bởi vì Lâu Kính Minh một chuyện, người sáng suốt cũng nhìn ra được thái tử điện hạ đối Lâu gia ôm một tia ngăn cách. Vì tiêu trừ cái này tia ngăn cách, lấy được thái tử điện hạ tín nhiệm, Lâu Thiếu Trạch cũng không thiếu vì thái tử điện hạ làm chút không thấy được ánh sáng chuyện. Hắn cũng vì vậy được cất nhắc tới thành phòng ti, nhậm thành phòng ti chỉ huy phó khiến, nắm đại quyền, Lâu gia lại có cải tử hồi sinh thế, Lâu gia một đám con em cũng vì vậy gà chó lên trời. Ta đi thật tốt giáo huấn một chút kia Lâu Ngọc Đường. Tính khí nhất là bốc lửa Sở Vân Chu lúc này liền ngồi không yên, vụt một cái liền từ chỗ ngồi đứng lên. Liêu Văn Viễn ba người thấy vậy cũng chưa ngăn cản, bọn họ cũng đích sắc cần làm vài việc tới tiến một bước lấy được Triệu Trường Không tín nhiệm. Huống chi sự kiện kia nhìn như hung hiểm, nhưng sau khi chuyện thành công hồi báo cũng tất nhiên phong phú vô cùng. Mặc dù Triệu Trường Không còn không có rõ ràng hứa hẹn bọn họ cái gì, có thể bọn họ đối Triệu Trường Không hiểu. Bọn họ mấy nhà có thể hay không tung cánh bọn trời xanh, liền nhìn này nhất cử. Không gấp. Nhưng Triệu Trường Không cũng là dùng ánh mắt ngăn lại Sở Vân Chu, nghe nữa nghe bọn họ còn muốn nói gì nữa. Sở Vân Chu nhíu mày một cái, nhưng cũng không có phản bác. Liêu Văn Viễn ba người giống vậy không có nói gì. Bọn họ rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng, so với Triệu Trường Không mà nói, bọn họ đầu óc quả thật có chút không đủ dùng. Nói không chừng Triệu Trường Không giờ phút này đang ở lập mưu cái gì, có thể vì bọn họ tăng thêm một chút chắc chắn. Triệu Trường Không cũng không quá nhiều giải thích, hắn sắc mặt không thay đổi, vẫn vậy đều đâu vào đấy thưởng thức trà. Lúc này, cách vách phòng lần nữa truyền tới huyên náo động tĩnh. Lâu công tử, tại hạ nghe nói điện hạ đã chuẩn bị đối định quốc công ra tay. Thanh âm kia hiển nhiên cố ý giảm thấp xuống rất nhiều, nhưng đối phương rõ ràng cho thấy uống rượu, căn bản không biết mình nói gây nên. Cho dù là giảm thấp xuống giọng, vẫn như trước giống như sấm sét. A, người cũng nghe nói. Không đợi Lâu Ngọc Đường mở miệng, tên còn lại liền lên tiếng nói, không chỉ như vậy đâu, ta còn nghe nói điện hạ cũng phải đối nhị hoàng tử ra tay. Theo tin đồn nói, thời gian giống như ở nơi này mấy ngày. Ta cũng nghe nói. Lại có một người nói, nghe nói là bởi vì thái tử điện hạ còn có chút nắm chặt không làm xong, nếu không cũng sẽ không chờ đến lúc này. Đúng, còn có trong triều mấy cái kia ngu muội đại thần, đến lúc đó chắc là phải bị cùng nhau thanh tẩy. Trong phòng chung, Liêu Văn Viễn, Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, Hàn Dật Thần bốn người sắc mặt đều là khó coi lên. Cái kia nhân khẩu trong ngu muội đại thần không phải người khác, chính là bọn họ mấy người phụ thân, còn có trong triều mấy vị không muốn cùng yếu hậu đồng lưu hợp ô trung thần. Bọn họ cũng không hoài nghi đối phương tin tức thật giả, dù sao vạn sự không thể nào đồn vô căn cứ. Triệu Trường Không hai mắt hơi khép, khóe môi hơi phập phồng. Chuyến này thật đúng là không đến không a cách vách phòng. Ừm. Kia Lâu Ngọc Đường khẽ nhíu mày, trên mặt dâng lên mấy phần không vui, triều đình này chuyện há là ngươi ta có thể nghị luận. Lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói, bọn ngươi sẽ không sợ bị chặt đầu sao? Cũng đừng quên ta hôm nay là thân phận gì. Lời vừa nói ra, trong phòng chung những người khác đều là thân thể run một cái, nguyên bản còn nhân rượu cồn cấp trên có chút mê mội đầu nhất thời tỉnh táo không ít. Từng cái một cảm thấy lỡ lời, hoảng hốt nhìn bốn phía. Cũng không biết là không phải đóng chặt cửa sổ cho bọn họ cảm giác an toàn, trong lòng không khỏi hơi định. Ha ha ha, chúng ta vừa rồi chẳng qua là say rượu lời nói, không tính, không tính. Đúng lắm, nói sằng xin mà thôi. Mấy người lần lượt cười ha hả, chợt nhìn về phía cầm đầu Lâu Ngọc Đường. Hơn nữa, có Lâu công tử ở, ta không tin những thứ kia tuần thành binh lính dám lùng bắt bọn ta. Đó là, Lâu công tử nhưng Lâu chỉ huy khiến hôn đường đệ, nhận lấy sủng ái, đừng nói bọn ta chính là say rượu lời nói, chính là thật nói cái gì, có Lâu công tử ở chúng ta cũng có thể bình yên không ngại. Lâu Ngọc Đường nguyên bản căng thẳng mặt, ở mấy người định bợ hạ, từng điểm bị hóa giải. Các ngươi a, lần sau không được vi lệ. Lâu Ngọc Đường sở trường gật một cái mấy người, đề tài vì vậy bỏ qua, mấy chén rượu dưới nước bụng, nguyên bản đã có chút lạnh địa chẳng tử, lần nữa náo nhiệt lên. Lâu Ngọc Đường cũng bị mấy người liên tiếp vỗ mông ngựa được tìm không được bắt. Hắn nhìn chung quanh một chút, chợt ngoắc ngoắc tay, đem mấy người chiêu tới phụ cận, giảm thấp xuống giọng, các ngươi mới vừa nói, đúng cũng không đúng, ta nói cho các ngươi biết mấy cái tin đồn, các ngươi nhưng dù sao cũng muốn bảo thủ bí mật. Coi như không cẩn thận nói lộ ra miệng, cũng đừng nói ta là ta nói ra. Mấy người đều là vẻ mặt rung một cái, tất nhiên liên tiếp bảo đảm. Lâu Ngọc Đường lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, chợt nói, theo ta nói biết, thái tử điện hạ sở dĩ còn không ra tay, chính là đang đợi Bắc Tề bên kia hồi phục. Chương 569, danh giới cuối cùng chương 569, danh giới cuối cùng lời vừa nói ra. Không khí cũng vì đó yên tĩnh. Kia cùng Lâu Ngọc Đường ăn uống mấy người đều là đầy mặt khiếp sợ. Triệu Trường không bên này, Liêu Văn Viễn bốn người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Bọn họ nguyên tưởng rằng thái tử điện hạ đáp ứng Bắc Tề đám hỏi liền đã chạm đến làn danh, lại không nghĩ rằng lại vẫn muốn Bắc Tề phái người tham gia đoạt đích chuyện. Cái này, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn làm sao dám được a? Nếu như hoàng đế đương triều biết được chuyện này, không biết sẽ hay không khí chỉ cần từ giường rồng hất lên đứng lên, trực tiếp một kiếm chém kia người tử. Lúc này, cách vách phòng riêng lần nữa truyền tới một trận tiếng vang. Lâu, Lâu công tử, tin tức là thật sao? Một người chật vật nuốt hớp nước miếng, thanh âm phát run hỏi. Nhìn mấy người ánh mắt khiếp sợ, Lâu Ngọc Đường đầy mặt đắc ý hừ một tiếng, đó là đương nhiên. Chuyện này thế nhưng là ta chính thai nghe được. Nói tới chỗ này, hắn lần nữa nhìn chung quanh một chút, xác định cửa sổ đều đã bị giam tốt sau, lần nữa giảm thấp xuống giọng nói, ngày đó thái tử điện hạ phái người tới tìm ta Đường huynh nói chuyện, mà ta trùng hợp lại tìm Đường huynh có chuyện muốn nói. Chỉ bất quá hai người tựa hồ là nhân ý kiến bất đồng phát sinh tranh chấp, lúc này mới không có chú ý tới ngoài cửa ta, cũng cho ta nghe được những thứ này mà tân. Lâu Ngọc Đường không để ý đến mấy người, tự nhiên nói, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta vị này thái tử điện hạ thật có thể nói là hùng tài đại lượng. Hắn đáp ứng Bắc Tề đám hỏi cũng chỉ bất quá là kế tạm thời, đợi đến Bắc Tề nên thân sứ đoàn vừa đến, hai bên ký kết minh ước. Kia Bắc Tề thiết kỵ liền có nghĩa vụ giúp chúng ta bình định phản loạn. Ta nghĩ, kia Bắc Tề thiết kỵ đối mặt đem đánh bại bọn họ Định Quốc công cùng nhị hoàng tử, nhất định không hiểu ý từ nương tay. Đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, cho dù kia nhị hoàng tử cùng Định Quốc công có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng nhất định lại không sức hồi thiên. Chờ sau khi chuyện thành công, thái tử điện hạ sẽ gặp lấy tự mình can thiệp nước đồng minh chính vụ làm lý do, đem những thứ kia thiết kỵ toàn bộ chu diệt, tiêu diệt Bắc Tề hơn phân nửa sinh lực. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lần này ngôn ngữ không chỉ có để cho trong phòng chung mấy cái kia bạn nhậu tâm thần động đãng, càng là dường như sấm sét ở Triệu Trường không năm người bên tai nổ vang. Liêu Văn Viễn, Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, Hàn Dật Thần bốn người sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Rõ ràng trời cực nóng khí, bọn họ cũng là cảm thấy khắp cả người phát rét. Bọn họ nguyên bản cũng chỉ là cho là thái tử điện hạ là để cho Bắc Tề vô chút cao thủ mà thôi, lại không nghĩ rằng lại là muốn dẫn Bắc Tề thiết kỵ nhập quan. Như thế hành vi, cùng bán nước có gì khác nhau đâu? Còn nói cái gì chờ sau khi chuyện thành công lại đem những thứ kia Bắc Tề thiết kỵ toàn bộ chu diệt, kia Bắc Tề nếu dám phái người tới trước, như thế nào có thể một chút chuẩn bị không có. Nói không chừng bọn họ sẽ nhân cơ hội xuôi nam, nhất cử tiêu diệt đại diên, dầu gì cũng nhất định sẽ đoạt lấy đại diên Bắc Cảnh mới thành. Đến lúc đó mất đi Bắc Cảnh tấm chắn thiên nhiên, thiếu Bắc Cảnh bức đệm, thượng kinh cùng đại diên chính là Bắc Tề vật trong túi, tùy thời có thể lấy. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng phẫn nộ ở Sở Vân Chu bốn người trong lòng dành đụ. Triệu Trường không ánh mắt đột nhiên lạnh như băng đi xuống. Hắn nguyên bản cũng chỉ là nhìn một chút, có thể hay không từ Lâu Ngọc Đường trong miệng thu thập chút gì tin tức hữu dụng, lại không nghĩ rằng vậy mà thu hoạch ngoài ý muốn nhiều như vậy. Tốt, hay cho một tư nam sắc quang, hay cho một đại diên thái tử. Triệu Trường không thanh âm tràn đầy lạnh băng cùng trầm trọng, cùng với không che giấu chút nào sát ý thế tử. Liêu Văn Viễn bốn người sắc mặt chợt biến, đều là mặt khẩn trương xem Triệu Trường không. Chuyện này can hệ trọng đại, lấy Triệu Trường không tính cách tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu là chuyện huyên náo quá lớn, kinh động trong hoàng cung yêu hậu cùng thái tử, vậy bọn họ được việc có thể ắt sẽ vô hạn hạ thấp. Yên tâm, ta tự có phân tất. Triệu Trường không cũng không có bị phẫn nộ làm mở đầu óc. Mong muốn bảo đảm đại diên không chịu xâm phạm, bọn họ nhất định phải bảo đảm sự kiện kia vạn vô nhất thất. Như vậy mới có thể kéo lầu cao sắp đổ. Liêu Văn Viễn mấy người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Triệu Trường không đã đứng dậy đi tới túi kia phòng cách một chỗ. Ở mấy người không biết làm sao dưới ánh mắt, Triệu Trường không một cước đá ra. Oeng! Kia bằng gỗ phòng cách đoạn nhất thời chia năm xẻ bảy. Tạ Trường Phong bốn người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt, đầy mặt ngây ngốc xem Triệu Trường không. Đây chính là hắn trong miệng tự có phân tất. Thật to gan. Cái gì cả gan quấy rầy bổn công tử nhà hứng. Lâu Ngọc Đường mấy người bị sợ hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần, Lâu Ngọc Đường trợn mắt nhìn lại, trên mặt viết đầy âm trầm. Nhưng một giây kế tiếp hắn chân mày liền không khỏi nhíu lại. Bởi vì trước mắt người nọ để cho hắn cảm thấy rất là nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Phải biết, hắn bác ruột thế nhưng là trước hộ bộ thượng thư, cho dù sau đó trong nhà suy tàn, có thể để cho hắn cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, cũng tất không là người bình thường. Huống chi đối phương quần áo trang điểm, còn có kia bẩm sinh khí chất, nhìn một cái thì không phải là gia đình bình thường. Xin hỏi các hạ là? Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng thu hồi ngày xưa kia lông đông đàng điếm địa bộ, nếu như mới vừa chúng ta ồn ào, ảnh hưởng đến các hạ, kia Ngọc Đường liền bây giờ nơi này xin lỗi dùm. Nếu các hạ còn không hài lòng, ngày sau Ngọc Đường nhất định cùng Đường huynh Lâu Thiếu Trạch tới cửa tạ tội. Hắn lắc lắc đứng dậy, chỉnh trọng đối Triệu Trường không thi lễ một cái, cũng cố ý cắn nặng bản thân tên cùng Đường huynh tên. Bây giờ bọn họ Lâu ra quá tử điện hạ nể trọng, chỉ cần là thượng kinh huân quý vọng, liền sẽ không có người chưa từng nghe qua tên của hắn. Coi như vậy, vậy cũng có hắn Đường huynh đâu. Bên cạnh hắn mây tên Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng cực kỳ thông minh, vừa nhìn thấy Triệu Trường không điệu bộ biết ngay đây cũng là cái không dễ chọc chủ nhân. Hơn nữa Lâu Ngọc Đường thái độ càng thêm ấn chứng suy đoán của bọn họ, từng cái một hay cùng kia chim cút vậy, rụt cổ lại hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác. Thế nào? Cái này không nhận ra bản thế tử sao? Triệu Trường không cười lạnh một tiếng, hay là nói muốn cho bản thế tử nhắc nhở một chút ngươi, kia Lâu Kính Minh đến tột cùng là chết như thế nào? Nghe được đại bá của hắn tên, Lâu Ngọc Đường cả người run một cái, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Trường Không nhìn qua, đột nhiên liền cặp mắt trợn tròn.
Ngươi,
ngón tay hắn Triệu Trường Không, thanh âm tràn đầy hoảng sợ, ngươi là Triệu Trường Không? Ban đầu Diệp Thư Lam mang theo Triệu Trường Không đại náo hoàng thành thời điểm, hắn từng xa xa xem qua một cái, nhưng cũng chính là cái nhìn này để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Chẳng qua là Triệu Trường Không sau đó rời đi Thượng Kinh, cộng thêm hắn mới vừa lại uống rượu, lúc này mới không có thứ nhất thời gian đem nhận ra. Nghe được Lâu Ngọc đường vậy, kia mấy tên hồ bằng cầu hữu trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ mới vừa thế nhưng là không ít nói Triệu Trường Không tiếng xấu, cũng không biết đối phương rốt cuộc có nghe hay không.
Không sai, xem ra ngươi còn nhớ ta.
Triệu Trường Không khẽ gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhưng nụ cười kia rõ ràng chưa đạt đáy mắt.
Ngươi muốn làm cái gì?
Nhận ra Triệu Trường Không sau, Lâu Ngọc đường rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, thanh âm mang theo nồng nặc sợ hãi.
Cũng là không muốn làm cái gì.
Triệu Trường Không tiện tay làm lớn ra trận pháp phạm vi, đem Lâu Ngọc đường phòng cũng bao phủ trong đó, chợt mỉm cười nhìn về phía hắn. Chính là đối ngươi mới vừa nói những lời đó cảm thấy hứng thú, muốn biết càng nhiều hơn một chút.
Lâu Ngọc đường sắc mặt đổi biến.
Chương 570, giải quyết hậu quả. Chương 570, giải quyết hậu quả. Bên trong bao xương nhất thời liền yên tĩnh lại. Không chỉ là Lâu Ngọc đường còn có hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu trợn mắt há mồm, ngay cả Liễu Văn Viện bốn người cũng không nhịn được giật mình, trên mặt viết đầy nghi ngờ.
Không phải đã nói tự có phân tức sao?
Ta
nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Hoàn hồn sau, Lâu Ngọc đường bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Chứ không đề cập tới chuyện này chuyển tới đường ca cùng với thái tử trong hai sau, hắn sẽ có cái dạng gì kết quả.
Liên nói trước mắt Triệu Trường Không liền tuyệt không có khả năng bỏ qua cho hắn.
Dù sao, nếu thái tử điện hạ cùng Bắc Tề Thiết Kỵ thật độc thủ, kia đứng núi chịu sào chính là phủ định quốc công a.
Về phần phản kháng,
hắn càng là không hề nghĩ ngợi qua.
Kia Triệu Trường Không bằng vào sức một mình đem Huyền Hải nháo cái long trời lở đất, còn có truyền ngôn nói hắn đã bước vào thoát phàm.
Mà hắn bất quá chỉ là một cái khai khiếu cảnh rất rưỡi, đối mặt như vậy một vị thoát phàm tu sĩ, như thế nào phản kháng?
Nghe không hiểu.
Vậy xem ra là cần ta giúp ngươi một chút.
Triệu Trường Không cười lạnh một tiếng.
Lâu Ngọc Đường nghe vậy cả người run một cái,
ngươi.
A a a. Hắn vừa muốn mở miệng, Triệu Trường Không đột nhiên cong ngón tay hơi gậy, một đạo linh lực thất luyện nhất thời không có vào trong cơ thể hắn, lời đến khỏe miệng trong nháy mắt chuyển thành đều thảm thiết. Đau đớn kịch liệt cuốn qua ra, để cho hắn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể giống như run đất vậy bậy bạ và mèo, thê lương tiếng kêu trong nháy mắt vang dội phòng. Hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu thấy vậy, từng cái một trong nháy mắt mặt không có chút máu, sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng được địa phát run. Thậm chí tại chỗ liền ướt quần, tao thối mùi vị tràn ngập bốn phía. Cho dù là Liễu Văn Viện bốn người cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng càng là may mắn vô cùng, cũng may bọn họ vốn là vô tình đối địch với Triệu Trường Không.
Nếu không, không chừng phải bị cái gì phi nhân hành hạ đâu.
Ta nói.
Lâu Ngọc Đường vốn cũng không phải là cái gì xương cứng, hắn liền năm hơi cũng không có chống nổi, vội vàng hô.
Ta còn tưởng rằng ngươi biết mạnh miệng rốt cuộc đâu.
Triệu Trường Không cười lạnh một tiếng, chợt con ngón tay hơi gãy, một đạo thất luyện lần nữa không có vào Lâu Ngọc Đường trong cơ thể.
Vậy sẽ hắn hành hạ đau không muốn sống đau đớn, nhất thời như thủy triều thối lui.
Hắn cả người vô lực tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, làm như chỉ có như vậy hắn mới có thể xác định mình còn sống.
Nói đi.
Nhưng Triệu Trường Không lại sẽ không cấp hắn quá nhiều thời gian, thủ đoạn của ta ngươi đã thể nghiệm qua, nếu là cả gan có chút dấu dếm, định để ngươi sống không bằng chết.
Triệu Trường Không thanh âm tuy nhẹ, nhưng rơi vào Lâu Ngọc Đường trong thai nhưng lại như là lôi xuyên thai, giọng nói kia không che giấu chút nào lạnh băng sát ý càng là làm hắn khắp cả người phát rét, không ngừng được địa dùng mình.
Không dám, không dám.
Hắn vội vàng lắc đầu một cái, từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Triệu Trường Không trước người, đầy mặt e ngại nói, không biết nhỏ thế tử rốt cuộc muốn biết chút gì, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói đấy.
Nói tới chỗ này, hắn cẩn thận từng ly từng tí xem Triệu Trường Không, không biết nhỏ thế tử có thể hay không cấp chút nhắc nhở.
Triệu Trường Không nghe vậy, trầm ngâm một chút nói, vậy liền ta hỏi ngươi đáp.
Lâu Ngọc Đường gật đầu liên tục, sợ mình chậm một bước chọc cho Triệu Trường Không mất hứng.
Kia Bắc Tề Thiết Kỵ lúc nào sẽ đến?
Thứ ta Đường huynh nói chuyện trong, nên đang ở ngày gần đây.
Vậy bọn họ là như thế nào mê hoặc biên quan thủ tướng tiến vào đại diên?
Lại có bao nhiêu người?
Trên mặt nổi bọn họ là ngụy trang thành rất dâu đội ngũ, âm thầm theo dõi cũng không biết, về phần cụ thể có bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ lúc ấy cũng không đàm luận chuyện này.
Mà dù sao là chúng ta đại diên công chúa, bất kể là do bởi lễ tiết hoặc là cái khác mục đích, số người này tuyệt đối sẽ không thiếu.
Lâu Ngọc Đường thành thật trả lời, cũng gia nhập một ít chính mình suy đoán.
Hắn chỉ hy vọng Triệu Trường Không cao hứng, có thể tha cho bản thân một mạng, vậy dĩ nhiên là có cái gì thì nói cái đó, hơn nữa vô cùng tưởng tận.
Triệu Trường Không khẽ gật đầu.
Cái này cùng hắn suy đoán nhất trí, nếu đổi lại là hắn, cũng biết dùng này phương pháp lẫn vào trong đó.
Vậy quá tử có còn hay không cái khác chuẩn bị?
Triệu Trường Không hỏi tiếp.
Lâu Ngọc Đường lắc đầu một cái, bọn họ ngày đó cũng không trò chuyện cái khác, ta cũng liền chỉ biết là cái này.
Đúng, còn có một chuyện.
Lời nói mới nói được một nửa, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ta nhớ được bọn họ đề cập tới. Sau khi chuyện thành công vì chu diệt những thứ này Bắc Tề Thiết Kỵ, thái tử điện hạ tựa hồ liên hệ ban đầu đi theo Định Quốc công tác chiến một vị tướng quân. Vị tướng quân kia giờ phút này tựa hồ đã dẫn người mai phục ở Thượng Kinh trung quanh, chỉ chờ bọn họ đến lúc đó ra lệnh một tiếng, sẽ gặp tự mình dẫn đại quân đem những thứ kia thiết kỵ toàn bộ chu diệt.
Triệu Trường Không ánh mắt hơi lấp lóe, đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn.
Còn nước không?
Triệu Trường Không nói.
Không có, lần này là thật không có.
Lâu Ngọc Đường vội vàng lắc đầu một cái.
Triệu Trường Không hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâu Ngọc Đường nhìn hồi lâu,
Lâu Ngọc Đường bị Triệu Trường Không nhìn cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu nghe theo Triệu Trường Không xử lý. Thế tử. Lúc này, trên Liễu Văn Viễn trước, thấp giọng kêu một câu, trong con ngươi mang theo chút hỏi thăm. Từ ánh mắt của hắn có thể đánh giá ra hắn cũng không nói láo. Triệu Trường Không thật sâu nhìn Lâu Ngọc Đường một cái, lúc này mới chuyển hướng Liễu Văn Viễn. Nghe vậy Lâu Ngọc Đường trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ đường, chỉ sợ Triệu Trường Không cảm thấy hắn nói láo. Lập tức lại liên tiếp bảo đảm nói, "Thế tử, ta nói tuyệt đối là thật, nếu có chút xíu giả dối định để cho ta không chết tử tế được." Triệu Trường Không không để ý đến Lâu Ngọc Đường, mà là nhìn về phía Liễu Văn Viễn bốn người, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu, chúng ta cũng cho là nói thế đáng tin. Chỉ một thoáng, bên trong bao xương không khỏi lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Nếu như thật là như thế, vậy chuyện này cần phải lần nữa thật tốt kế hoạch một chút. Thế tử, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Sở Vân Chu chỉ Lâu Ngọc Đường đám người, nếu là chuyện này bị bọn họ cấp tiết lộ đi ra ngoài, sợ tăng biến cô a. Triệu Trường Không nghe vậy, tầm mắt cũng không khỏi rơi vào Lâu Ngọc Đường đám người trên người. Mấy người thân thể đột nhiên rung một cái, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, "Thế tử tha mạng a. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay để lộ ra đi." Triệu Trường Không không để ý đến mấy người, mà là tỉnh lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say Phật tử linh hồn. Chọc. "Hòa thượng, ngươi có biện pháp nào hay không có ở đây không thương tới tánh mạng bọn họ dưới tình huống, sửa đổi, che giấu trí nhớ của bọn họ." Đây là hắn sáng sớm liền muốn tốt. Dù sao cái này Lâu Ngọc Đường thân phận quá mức là thủ, hắn nếu là vô cớ mất tích hoặc là bỏ mạng, nói không chừng sẽ dẫn tới vậy quá tử chú ý. "Có, ta bây giờ liền đem cửa này bí thuật truyền cho ngươi." Phật tử làm bộ không có nghe Triệu Trường Không lỡ lời, trực tiếp địa phương đem bí pháp truyền cho Triệu Trường Không. Loại bí thuật này ở bọn họ Tây vực cũng không tính cao thâm cỡ nào, dù sao bọn họ tu luyện không thể rời bỏ tín đồ tín ngưỡng, thường sẽ gặp phải loại này cần sửa đổi đối phương trí nhớ, mê hoặc đối phương tình huống. "Đa tạ." Triệu Trường Không nói tiếng cảm ơn, hiểu thấu bí thuật sau, trực tiếp dùng thần thức đem mấy người bao phủ. Không bao lâu, Triệu Trường Không liền triệt hồi thần thức cùng trận pháp. Cũng tại lúc này, kia Lâu Ngọc Đường chậm rãi tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Sau khi hắn tầm mắt rơi vào Triệu Trường Không trên người sau, tia mê mang dứt hết. "Là ngươi?" Chương 571, Lâu Thiếu Trạch chương 571, Lâu Thiếu Trạch cũng không biết là không phải mới vừa Triệu Trường Không cấp Lâu Ngọc Đường lưu lại ấn tượng quá sâu, trong tiềm thức ảnh hưởng đến hắn. Lần này Lâu Ngọc Đường lại là liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Trường Không. "Tốt ngươi cái Triệu Trường Không, chúng ta lâu ra còn chưa có đi tìm ngươi đây, ngươi ngược lại lời đầu tiên mình đưa tới cửa." Lâu Ngọc Đường trên mặt viết đầy phẫn nộ, thì giống như cùng Triệu Trường Không có thâm cừu đại hận gì vậy. Nghe được hắn, mấy cái kia cùng hắn chung nhau ăn uống hồ bằng cầu hữu cũng nhận ra Triệu Trường Không, từng cái một đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi. Có thể nhìn đến Lâu Ngọc Đường sau, bọn họ hay là lên dây cót tinh thần. Chẳng qua là một người trong đó vẻ mặt hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy mình phía dưới nhỏ tí tách, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, còn tưởng rằng là mới vừa uống rượu thời điểm, không cẩn thận giải lên mặt. Mà Liễu Văn Viện bốn người thời là bị Lâu Ngọc Đường cử động cấp làm cho có chút không nghĩ ra. Người này mau quên như vậy sao? Cũng liền vào lúc này, Triệu Trường Không thanh âm đột nhiên ở trong đầu của bọn họ vang lên. "Là ta đối hắn dùng một ít thủ đoạn, cắt đi bọn họ mới vừa trải qua, còn có đàm luận Bắc Tề Thiết Kỵ trí nhớ. Bọn họ bây giờ cũng chỉ nhớ mới vừa rồi nghị luận câu chuyện của ta." Liễu Văn Viện bốn người sắc mặt mở ra, bọn họ rõ ràng không nhìn thấy Triệu Trường Không mở miệng, như vậy thanh âm lại là lấy ở đâu? Hơn nữa nhìn Lâu Ngọc Đường đám người phản ứng, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng không có nghe được những lời này. Nhưng rất nhanh mấy người liền phản ứng lại, cũng tại lúc này Triệu Trường Không lên tiếng giải thích nói, "Không cần hốt hoảng, đây là thần thức truyền âm mà thôi." Sở Vân Chu bốn người bất động thanh sắc gật gật đầu. Ở quốc tử giám lúc, bọn họ cũng thấy phu tử dùng qua loại thủ đoạn này, cho nên không hề thế nào kinh ngạc. Kinh ngạc chính là Triệu Trường Không trong miệng thủ đoạn nhỏ, thủ đoạn gì lại có thể sửa đổi trí nhớ của một người. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Bốn người không khỏi lại ở trong lòng cảm thấy may mắn, cũng được mới vừa bọn họ sáng suốt không cùng Triệu Trường Không là địch. "Có gan ngươi ở chỗ này chớ đi, ta lập tức đi ngay tìm ta đường huynh tới." Lâu Ngọc Đường mặc dù hoàn cố, nhưng cũng có chút khôn vặt. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Triệu Trường Không, cho nên sáng suốt lựa chọn mang ra bản thân đường huynh. Triệu Trường Không nghe vậy hơi nhún vai, "Tùy ngươi, bất quá phải nhanh một chút, ta cũng không nhiều như vậy công phu đổi các ngươi ở chỗ này lãng phí." Nói, ánh mắt của hắn tùy ý quét Lâu Ngọc Đường một cái, liền tự nhiên trở lại túi của mình phòng. "Một cái hoàn cố mà thôi, nếu như không phải mới vừa trùng hợp từ bọn họ trong miệng nghe được liên quan tới Bắc Tề Thiết Kỵ tin tức, hắn mới không thèm để ý ánh mắt cùng Triệu Trường Không mắt nhìn mắt sát na." Dưới Lâu Ngọc Đường ý thức dùng mình một cái, chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét. Hắn cũng không biết vì sao, sâu trong nội tâm đối Triệu Trường Không có loại bản năng sợ hãi. Lắc đầu một cái, đem những thứ kia tạp niệm loại trừ ra bản thân đầu, Lâu Ngọc Đường nhìn về phía hồ bằng cầu hữu trong một người, "Lý Minh, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi thành phòng ti tìm một cái ta đường huynh." Kia được gọi là Lý Minh nam tử nghe vậy tiềm thức nhìn về phía Triệu Trường Không, gặp hắn cái gì cũng chưa nói, cũng không có ngăn cản ý tứ, cắn răng chạy ra khỏi tử lâu, chạy thẳng tới thành phòng ti mà đi. Hắn sau khi rời đi, trong phòng chung nhất thời liền lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ai cũng sợ không chúng Triệu Trường Không rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bao gồm Liễu Văn Viễn bốn người. Lâu Ngọc Đường là cái hèn nhát nó lá, nhưng kia Lâu Thiếu Trạch không phải. Nếu là bị Lâu Thiếu Trạch bắt gặp bọn họ bốn người bọn họ cùng Triệu Trường Không gặp mặt, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến đại sự của bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Văn Viễn bốn người không khỏi nhìn về phía Triệu Trường Không. Nhận ra được tầm mắt của bọn họ, Triệu Trường Không khỏe môi hơi giơ lên, truyền âm nói, "Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Liêu Văn Viễn mấy người nghe vậy lúc này mới yên tâm rất nhiều. Cũng là, lấy Triệu Trường không tâm kế cùng thủ đoạn, hắn làm sao lại dồn chính mình cùng trong nguy hiểm. Lâu Ngọc Đường cũng có chút sợ không chúng Triệu Trường không rốt cuộc ý tưởng gì, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu chính là Đường huynh nhất định sẽ rất cao hứng có thể ở nơi này đụng phải Triệu Trường không. Hắn sợ là nằm mộng cũng muốn Triệu Trường không chết. Dù sao, nếu là không có Triệu Trường không vậy, Đường huynh bây giờ chỉ sợ hay là cái đó phong quang vô lượng thượng thư chi tử. Cốc cốc cốc. Không có để cho Triệu Trường không chờ đợi quá lâu, rất nhanh tiểu lâu bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng với binh khí va chạm lân giáp giòn vang. Lâu Ngọc Đường vẻ mặt lúc này rung một cái, đột nhiên đứng dậy từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Quả nhiên, phía dưới đến rồi mười mấy tên người mặc thành phòng ti tuần tra vệ binh. Mà kia đương đầu, một thân khôi giáp, uy phong lẫm lẫm thiếu niên tướng quân không phải người khác, chính là hắn Đường huynh Lâu Thiếu Trạch. Đường huynh. Lâu Ngọc Đường vội vàng hướng đối phương chiêu. Lâu Thiếu Trạch cũng chú ý tới hắn người đường đệ này, khẽ to mày, trong mắt lóe lên lau một cái không thích, nhưng vẫn là tăng nhanh bước chân. Bởi vì nơi đó có hắn nằm mộng cũng muốn người nhìn thấy. Lâu Ngọc Đường thấy Đường huynh đã dẫn người tiến tiểu lâu, liền xoay người nhìn về phía Triệu Trường Không, "Ta Đường huynh lập tức tới ngay, ngươi bây giờ quỳ xuống, cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái thông khoái." Cũng không biết là không phải Lâu Thiếu Trạch đến cấp Lâu Ngọc Đường lòng tin, mới vừa rồi còn liền cũng không dám thở mạnh một cái hắn, giờ phút này lại là dám đối với Triệu Trường Không nghe răng. Ông xòm. Triệu Trường Không nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp cách không một trường bố ra. "Phanh!" Lâu Ngọc Đường tựa như cùng như diều đứt dây vậy, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, đánh vỡ phòng riêng cửa gỗ nặng nề ngã ở bên ngoài trên hành lang. Phúc. Vừa rơi xuống đất, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vừa vặn rơi vào mới vừa đến ngoài cửa Lâu Thiếu Trạch, cùng với bị Lâu Ngọc Đường phái đi truyền tin Lý Huynh trên người. Hai người đều là bước chân dừng lại. "Lâu công tử." Kia Lý Huynh sắc mặt đột biến, trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi, trắng bệnh vô cùng, có thể tưởng tượng đến bên người Lâu Thiếu Trạch, cùng với phía sau mười mấy tên vệ binh, hắn lên dây cốt tinh thần, vội vàng tiến lên đỡ dậy Lâu Ngọc Đường. Lâu Thiếu Trạch tầm mắt từ bản thân đường đệ trên người rời đi, xuyên thấu qua đã vỡ vụn cửa gỗ cùng bức tường, rơi vào Triệu Trường Không trên thân. Chỉ một thoáng, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, chỉ bụng nhân quá mức dùng sức mà trắng bệnh, đáy mắt sát ý điên cuồng hiện lên. "Triệu, giải, vô ích." Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gọi ra ba chữ này, thanh âm mang theo khắc cốt mình tâm hận ý. Triệu Trường Không cũng để chén trà xuống, chuyển hướng bên ngoài Lâu Thiếu Trạch, hai người tầm mắt va chạm sát na, không trung phảng phất có một đạo chớp nhoáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Lâu Thiếu Trạch kia không che giấu chút nào sát ý, Triệu Trường Không sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn khỏe môi khẽ nhếch, rốt cuộc đã tới, chờ ngươi đã lâu. Lâu Thiếu Trạch lồng ngực kịch liệt phập phồng, móng tay gần như khảm vào trong thịt, cho dù hận không được tại chỗ rút đao chém đối phương, nhưng cũng không có bị phẫn nộ làm mở đầu óc. "Triệu Trường Không, ngươi ngoài đường phố hành hung dồn người trọng thương, dù là ngươi là quốc công chi tử, hôm nay ta cũng phải theo luật bắt ngươi." Hắn đột nhiên vung tay lên, sau lưng vệ binh lúc này vừa lên, đem Triệu Trường Không Liễu Văn Viễn đá người bao quanh vây ở trung ương. Chương 572, ý địa theo luật, nên chém. Chương 572, ý địa theo luật, nên chém theo luật bắt ta. Lâu chỉ huy phó khiến thật là uy phong a. Vậy mà, đối mặt tình hình như vậy, Triệu Trường Không vẻ mặt cũng là không thay đổi chút nào, khóe miệng thậm chí còn vểnh lên lau một cái châm chọc độ cong. Hắn quét mắt Lâu Thiếu Trạch, chợt nhìn về phía một bên Liễu Văn Viễn, "Liễu công tử, nếu muốn bắt đương triều quốc công chi tử, ấn luật nên như thế nào?" Liễu Văn Viễn sực lại, nhưng vẫn là tiềm thức nói, "Căn cứ ta đại diện luật pháp, nếu muốn bắt đương triều quan viên, huân quý, hoặc là mà con cháu, nên trước tấu người bệ hạ, được bệ hạ chiếu lệnh sau, lại do bệ hạ ủy phái quan đi trước lùng bắt. Nếu là có người không có tấu người bệ hạ, liền tự mình lùng bắt lại nên lấy tội gì luận xử?" Triệu Trường Không tiếp tục hỏi, "Lạm dụng chức quyền, dĩ hạ phạt thượng, làm xử lưu đày hoặc là tử hình." Liêu Văn Viễn đáp, "Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hạ quan suy đoán. Về phần cụ thể như thế nào, cũng nên do đương kim thánh thượng phán quyết mới là." Hai người tự mình vấn đáp, cứ việc không có đề cập cái khác, cũng là khiến Lâu Thiếu Trạch mang đến thành phòng ti vệ binh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Từng cái một tiến lên cũng không phải, lui về phía sau cũng không phải. Nếu là mới vừa, bọn họ còn có thể lấy không biết chuyện, nghe theo mệnh lệnh làm lý do cưỡng ép truy bắt Triệu Trường Không. Nhưng bây giờ, phàm là bọn họ dám liều lĩnh manh động một cái, Triệu Trường Không có chuyện gì hay không bọn họ không biết, nhưng bọn họ nhất định là không sống nổi. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt xanh đỏ giao thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đích xác, dựa theo luật pháp mà nói, bất kể Triệu Trường Không phạm phải sai lầm gì, cho dù làm mưu phản loại này trọng tội, cũng làm trước tấu người bệ hạ, bệ hạ chỉ ý sau mới có thể phái người truy bắt đối phương. Trên đường tới hắn cũng nghe kia họ Lý công tử nói sự tình trải qua, hết thảy căn nguyên đều là bởi vì hắn đường đệ mấy người ở sau lưng vọng nghị Triệu Trường Không, kết quả bị chính chủ tóm gọn. Về tình về lý, hắn đều không phải là chiếm lý một phương. Triệu Trường Không tầm mắt lần nữa trở lại Lâu Thiếu Trạch trên người, ánh mắt kia bình tĩnh, nhưng lại mang theo nồng nặc trầm trọng. "Thế nào?" Lâu chỉ huy phó khiến mới vừa không trả nói như linh đóng cột, cho dù ta là quốc công chi tử cũng phải theo luật bắt ta sao? Vậy làm sao đột nhiên không nói? "Ngươi..." Lâu Thiếu Trạch sắc mặt xanh mét, nhưng lại không cách nào phản bác. Hắn bản ý là muốn mượn để phát huy, trước cưỡng ép cầm cái này Triệu Trường Không, lại vào cung tìm thái tử điện hạ mời cái chỉ ý cứ như vậy, hết thể liền hợp tình lý. Vốn tưởng rằng Triệu Trường Không bị nhốt 10 năm, lại rời đi đại diên thời gian lâu như vậy, cái gì cũng không hiểu đâu, cũng là không nghĩ tới kia Liễu Văn Viễn lại đang nơi này. Mà kia Triệu Trường Không cũng đúng một bộ này lưu trình quen thuộc như thế, cái này đánh hắn một cái ứng phó không kịp, để cho hắn toàn bộ kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Lâu Thiếu Trạch vẻ mặt nhiều lần biến hóa, hắn không cam lòng cứ như vậy thả bản thân kẻ thù giết cha, ánh mắt u tối mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trường Không, đáy mắt lóe ra điên cuồng quan mang. "Triệu Trường Không, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không chút nào biện pháp sao?"
"A,
ngươi còn có biện pháp gì?" Triệu Trường Không chân mày cau lại, trong lòng chợt đã tới rồi hăng hái. Hắn tầm mắt từ Lâu Thiếu Trạch trên mặt rời đi, ở đó chút thành phòng ti vệ binh trên người từng cái quét qua. "Ngươi nói là dựa vào ngươi mang đến những người này sao? Chứ không đề cập tới hai người chúng ta thực lực sai biệt, liền nói bản thân họ bản thân. Bọn họ cũng đều là cầm triều đình này bổng lộc, thủ vệ kinh kỳ trọng địa Nhi Lang, ngươi quả thật muốn bọn họ đi theo ngươi gánh vác di hạ phạm thượng, thiện cầm hân quý cùng nhau lưu đày 3,000 giảm, thậm chí còn chém đầu trọng tội." Câu nói sau cùng giống như trọng truy bình thường hung hăng gõ ở đó chút vệ binh trong lòng. Hôm nay có thể bị Lâu Thiếu Trạch mang đến những vệ binh này, tất cả đều là hắn khuynh tâm bồi dưỡng tâm phúc. Những người này đối Lâu Thiếu Trạch trung thành dĩ nhiên là không thể bắt bẻ, nếu không cũng sẽ không hắn ra lệnh một tiếng liền dám không thèm để ý địa vào tới. Vậy mà, vào giờ khắc này, ở Triệu Trường Không một phen ngôn ngữ dưới, mỗi người nội tâm cũng dâng lên mấy phần dao động, nắm cán đao tay bất giác lỏng mấy phần, dưới thân thể ý thức lui về sau nửa bước. Cũng chính là cái này nửa bước, đem Lâu Thiếu Trạch lẻ loi trơ trọi địa bại lộ đi ra. Hắn trán nổi gân xanh lên, mồ hôi theo tóc mai tuột xuống, hai tay siết sao nắm ở cùng nhau, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Trong hắn tâm tràn đầy vô tận lửa giận, vốn cho là mình như kế cùng trợ lực sẽ là bắt lại Triệu Trường Không lợi khí, lại không nghĩ rằng hắn xem là kiêu ngạo hết thảy ở Triệu Trường Không trước mặt cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Lâu Thiếu Trạch chuyển hướng bản thân một đám tâm phúc, tất cả mọi người cũng tiềm thức tránh khỏi hắn tầm mắt, không người nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy cảnh này, trong lòng hắn lửa giận đột nhiên liền bị tối tắt, hai tay bỗng nhiên bùng ra, vô lực rũ xuống tại thân thể hai bên. "Lần này là ngươi thắng." Lâu Thiếu Trạch thanh âm khàn khàn, trong đó tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Hắn nâng đầu, nhân đầy máu cùng phẫn nộ mà vằn bệnh kia máu cắm mắt, chặt chẽ phong tỏa tại trên người Triệu Trường Không. "Nhưng lần sau, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Chúng ta đi." Bỏ lại một câu nói, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Bên trong bao xương nhất thời lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị trong. Lâu Ngọc Đường mấy cái kia hồ bằng cầu hữu kinh ngạc nhìn một màn này, không ai từng nghĩ tới lại là một kết cục như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng không nói sẽ thấy một trận long tranh hổ đấu, thấp nhất cũng phải để cho Triệu Trường Không chịu thiệt. Lại không ngờ tới, từ đầu chí cuối, Triệu Trường Không bèn bèn chỉ là bằng vào vài ba lời liền hóa giải lần này nguy cơ. Không, thậm chí ngay cả nguy cơ cũng không tính, chỉ có thể nói là một màn kịch hay. Liêu Văn Viễn, Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, Hàn Dật Thần giống vậy không nghĩ tới. Bọn họ trợn mắt há mồm xem Triệu Trường Không cùng Lâu Thiếu Trạch hai người, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hoàn hồn sau, nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt trừ bội phục hay là bội phục. Chỉ có thể nói thế tử không hổ là thế tử. "Ta để ngươi đi rồi chưa?" Nhưng mà đúng vào lúc này, Triệu Trường Không cũng là đột nhiên mở miệng, khiến mấy người đột nhiên mở ra. Lâu Thiếu Trạch cũng không nhịn được thân thể cứng đờ, tiềm thức nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Trường Không, chân mày xít sao nhíu lên. "Ngươi còn muốn làm gì sao?" "Ta muốn làm gì?" Triệu Trường Không khẽ miệng khẽ nhếch, những lời này nên là ta hỏi Lâu chỉ huy phó khiến mới đúng chứ. Nghe vậy, Lâu Thiếu Trạch mày nhíu lại sâu hơn, hắn có chút không rõ rõ Triệu Trường Không ý tứ. Không chỉ là hắn, ngay cả Liễu Văn Viễn bốn người, cùng với Lâu Ngọc Đường mấy cái kia hồ bằng cầu hữu, cũng không rõ rõ Triệu Trường Không giờ phút này ý tưởng. "Liễu công tử, chỉ trích đương triều quốc công, ngôn ngữ vũ nhục quốc công chi tử, cũng vọng nghị đương triều thái tử cùng nhị hoàng tử điện hạ, khích bác hoàng thất quan hệ, yêu ngôn hoặc chúng, ý theo luật phải bị tội gì?" Không để ý đến đám người ánh mắt khó hiểu, Triệu Trường Không lần nữa nhìn về phía Liễu Văn Viễn. Liễu Văn Viễn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trong nháy mắt phản ứng kịp. "Ý theo đại diên luật, cái này là đại bất kính chi tội, thuộc thập ác nhóm. Kẻ nhẹ, đồ 3 năm, kẻ nặng, lưu 3,000 giảm, gặp xá không tha. Nếu tình tiết ác liệt, lời nói có chỉ trích thừa dư, lòng mang oán hận, ý theo luật, nên chém." Bịch. Khi cuối cùng hai chữ rơi xuống, Lâu Ngọc Đường mấy cái kia hồ bằng cầu hữu lúc này sủi lơ trên đất, dưới háng trong nháy mắt làm ướt một mảnh, tao thối khí tràn ngập bốn phía. Lâu Thiếu Trạch đột nhiên xoay người lại. Chương 573, vậy ngươi đi liền chết được rồi, chương 573, vậy ngươi đi liền chết được rồi. Lâu Thiếu Trạch căn người ánh mắt rơi vào đường đệ Lâu Ngọc Đường, cùng với hắn mấy cái kia hồ bằng cầu hữu trên người, nhất là họ Lý bị kia. "Trên đường tới, ta để ngươi đem chuyện còn nguyên nói cho ta nghe, ngươi vì sao có chút dấu dếm?" Thanh âm của hắn như tôi độc đao, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng đè nén đến mức tận cùng phẫn nộ. Nếu là hắn chịu chi tiết báo cho, như thế nào lại rơi vào bị động như vậy cục diện? Kia họ Lý công tử cả người run lên, vốn là trắng bệnh sắc mặt lại không một tia huyết sắc, ấp úng mà nói, "Lâu, Lâu huynh, không, Lâu chỉ huy khiến." "Lâu chỉ huy khiến? Ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, thật sự là ta hắn ta nửa ngày, nhưng ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được, bất kỳ ngụy biện lời nói đều giống như bị đá ngăn ở cổ họng bên trong. Hắn dĩ nhiên không thể nào nói là bởi vì sợ hãi Triệu Trường Không, cho nên cố ý coi thường mỹ hóa lời nói của bọn họ. Chỉ nói bọn họ giễu cợt Triệu Trường Không, không chút nào chưa nói cùng bọn họ vọng nghị thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử chuyện. Lâu Thiếu Trạch xem hắn kia không chịu nổi bộ dáng, lại quét mắt một bên chẳng biết lúc nào tỉnh lại, lại làm bộ hôn mê, đang híp mắt len lén quan sát hắn vẻ mặt đường đệ. Tức giận trong lòng cùng khuất nhục giống như là nghẹn một ngọn núi lửa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Đều do thằng ngu này. Nếu như không phải hắn cố ý giấu giếm, như thế nào lại để cho hắn sai lầm phán đoán trước tình thế, tự cho là bắt được Triệu Trường Không tay cầm, lại không nghĩ rằng một đầu đâm vào đối phương bảy bấy giờ. Phế vật. Một đám phế vật. Lâu Thiếu Trạch đột nhiên một trưởng bố ở bên người trên bàn gỗ. Rắc rắc. Cái bàn gỗ ứng tiếng chia năm xẻ bảy, bay tán loạn mặt gỗ như là thép bội đâm thật sâu vào kia họ Lý công tử cánh tay trong. A a a. Đau đớn kịch liệt để cho dưới hắn ý thức liền đau kêu đi ra. Câm miệng. Lâu Thiếu Trạch đột nhiên quay đầu nhìn, đỏ bừng hai mắt làm người chấn động cả hồn phách, không đợi kia họ Lý công tử phản ứng kịp, hắn liền một trường phiến ở đó người trên mặt, đem hắn cả người cũng cấp đập bay ra ngoài. Máu hòa lẫn hàm răng mảnh vụn trên không trung bay lượn, họ Lý công tử luôn miệng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn ngất đi. Bịch. Thân thể từ vách tường tuột xuống thanh em dọa những thứ kia hồ bằng cầu hữu giật mình, Lâu Ngọc Đường thân thể cũng không khống chế được địa run rẩy mấy cái, nhưng lại bị hắn cắn răng cấp nhịn xuống. Lâu Thiếu Trạch lồng ngực kịch liệt phập phồng, ăn người ánh mắt ở trên người mấy người quét qua, trong mắt sát ý gần như ngưng là thật chất. Hắn thật là thật muốn một đao chém mấy cái này ngu xuẩn, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Chứ không nói Triệu Trường không có thể hay không cấp hắn cơ hội này, liền nói làm như vậy đến hậu quả thì không phải là hắn bây giờ có thể chịu được. Kia họ Lý công tử mấy người mặc dù cũng là ăn nhậu chơi bởi chủ, nhưng đời cha cũng là có chút thực lực, đều ở đây là quan đồng liêu. Tuy nói không bằng hắn cái này thái tử điện hạ trước mặt người tâm phúc, cần phải thật là náo đứng lên cũng là phiền toái. Bất quá nếu là có thể cứu mấy người bọn họ, cũng là coi như là cái ân tình, đối phía sau hắn phát triển cũng có trợ giúp. Muốn ta làm gì, ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho bọn họ. Hít sâu cả mấy khẩu khí, Lâu Thiếu Trạch mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, chuyển hướng Triệu Trường Không, thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần không cam lòng cũng có đủ. Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể bỏ qua cho bọn họ? Triệu Trường Không không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt trầm xuống, hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, lại rất nhanh lại lỏng ra. Lấy nhỏ thế tử thân phận địa vị, trên tay ta sợ là cũng không có cái gì thế tử có thể để ý bật. Nếu như thế, coi là ta đường đệ ở bên trong, bọn họ tổng cộng có 5 người, mỗi nhà ra hoàng kim 100 lượng, tổng cộng là 500 lượng hoàng kim. Đổi bọn họ một con đường sống, thế tử điện hạ ý như thế nào? Lâu Thiếu Trạch cẩn thận đánh giá một cái các nhà thực lực, cho ra một cái coi như là lẽ công bằng giá cả. Dù sao, bất kể bây giờ thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử thế nào đấu tranh, thủy chung cũng còn nể mặt nhau. Ngay cả Định Quốc công cũng chỉ là bị thái tử điện hạ lấy thương bệnh danh nghĩa, nhàn rỗi ở nhà nghỉ ngơi. Đại gia cũng đều còn duy trì trên mặt nổi hòa khí. Nhưng mấy cái này không biết sống chết ngu xuẩn, cũng là dám như vậy chỉ trích, hơn nữa còn vừa vặn bị chính chủ nghe đi. Cái này nếu như bị thọt đến trên triều đình đi, không nói mấy tên này đầu giữ được hay không, liền nói bao gồm bọn họ Lâu ra ở bên trong mấy cái gia tộc, thế tất sẽ bị này dính líu. Không thế nào. Triệu Trường không sắc mặt không thay đổi, giọng điệu lãnh đạm. Lâu Thiếu Trạch nghe vậy nhất thời nhíu mày, còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Triệu Trường không liền giành nói trước. Lâu chỉ huy phó khiến, nếu là hôm nay ta đầu tiên là ngôn ngữ vũ nhục đã chết Lâu thượng thư, tiếp theo lại đem ngươi so với ti tiện thương nhân, sau lại cầm thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử làm rượu hơn sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Ngươi nói, ngươi bây giờ sẽ làm cái gì? Triệu Trường không ánh mắt rơi vào Lâu Thiếu Trạch trên người, mang theo nắm được hết thể trông trọng, ngươi thế tất sẽ ngay tại chỗ rút đao, đầu tiên là một đao chém ta, tiếp theo lại đi hoàng cung chờ lệnh, dẫn người bình nước ta cung phủ, lấy báo ban đầu thủ giết cha. Ngươi nói, ta nói đúng sao? Lâu Thiếu Trạch con ngươi chợt co lại, tay trái gắt gao bắt lại cán đao, không cách nào phản bác. Chỉ vì Triệu Trường không nói, hoàn toàn chính là trong hắn tâm chân thật nhất được ý tưởng. Hắn nằm mộng cũng muốn giết Triệu Trường không, lấy báo ban đầu Diệp Thư làm thủ giết cha. Nếu Lâu chỉ huy phó khiến cũng không làm được, kia dựa vào cái gì muốn cho ta giờ cao đánh khẽ? Triệu Trường không trong lời nói tràn đầy châm chọc cùng giễu cợt, chỉ có 500 lượng hoàng kim là có thể vãn hồi ta Triệu Trường không, vãn hồi nước ta công phủ mặt mũi. Vậy ta đây Định Quốc công thế tử, còn có phủ Định Quốc công mặt mũi không khỏi cũng quá mức giá rẻ đi. Triệu Trường không đứng dậy, từng bước đi thong thả tới Lâu Thiếu Trạch trước người. Lâu Thiếu Trạch lúc này mới phát giác, 10 năm trước cái đó vừa mới đến bên hông hắn tiểu bất điểm, vậy mà chẳng biết lúc nào đã phát triển đến đủ để cho hắn nhìn lên mức. Lâu chỉ huy phó khiến, đổi ngươi có thể đáp ứng không? Triệu Trường không thanh em dường như sấm sét, đột nhiên ở Lâu Thiếu Trạch bên tai nổ vang, hắn sát mặt trong nháy mắt thảm bại một mảnh. Không thể. Hắn yên lặng hồi lâu, đúng là vẫn còn mở miệng, thanh âm tràn đầy vô lực cũng không cam lòng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho bọn họ? Rất đơn giản, ngươi bây giờ quỳ gối bản thế tử trước mặt kêu ba tiếng ra ra, nói không chừng bản thế tử một cao hứng liền đáp ứng thả các ngươi. Triệu Trường không vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu càng là không có chút nào tình cảm chấn động. Không thể nào. Lâu Thiếu Trạch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trong thần sắc viết đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, chính là chết ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi thay cái điều kiện đi. Vậy ngươi đi liền chết được rồi. Triệu Trường không hề nói gì, bỏ lại câu nói đầu tiên hướng phòng đi ra ngoài. Lâu Thiếu Trạch nhất thời liền giật mình. Hắn không nghĩ tới, Triệu Trường không thậm chí ngay cả một chút nói ý tứ cũng không có. Liêu Văn Viễn bốn người giống vậy không nghĩ tới. Mặc dù bọn họ cũng không cho là Lâu Thiếu Trạch sẽ đáp ứng, nhưng không hề nói gì, trực tiếp đi theo Triệu Trường không đi ra ngoài. Lâu Thiếu Trạch xem Triệu Trường không bóng lưng, trên mặt xanh đỏ ra thế, quả đấm nắm chặt vừa bung ra lại nắm chặt. Có thể ngờ tới, nếu Triệu Trường không quả thật đi ra cánh cửa này, vậy chuyện này liền lại không chỗ giảng hòa. Mà Lâu Ngọc Đường cũng không biết khi nào mở hai mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bản thân Đường huynh, hắn rất muốn khuyên Đường huynh nhịn một chút, nhưng lại căn bản không dám mở miệng. Rốt cuộc, lại Triệu Trường không sắp bước ra cửa phòng trong chớp mắt ấy, Lâu Thiếu Trạch làm ra lựa chọn. Bịch. Chương 574, nói lên điều kiện gì chương 574, nói lên điều kiện gì Lâu Thiếu Trạch đúng là vẫn còn không có thể hạ quyết tâm. Lâu gia là phụ thân hắn tâm huyết. Hắn không nghĩ cứ như vậy xem Lâu gia tiêu tán mà không lúc đích. Chú ý tới sau lưng động tĩnh, Triệu Trường không nguyên bản đã bước ra chân chậm rãi thu hồi lại. Khoe miệng hắn hơi giơ lên, mang trên mặt một tia giễu cợt cùng châm chọc chuyển qua thân thể. Ta còn tưởng rằng ngươi quả thật sẽ không thèm để ý đâu. Triệu Trường không tầm mắt rơi vào kia quỷ dưới đất trên thân người, nhìn xuống mà nhìn xem kia đầy mặt khuất nhục cùng xấu hổ Lâu Thiếu Trạch. Nếu là ngươi đúng như này, hoặc giả ta còn chưa coi trọng ngươi hai mắt, nhưng đáng tiếc chính là ngươi hay là khuất phục. Đối mặt Triệu Trường không nhục nhã, Lâu Thiếu Trạch cũng không ngôn ngữ, hắn cắn chặt hàm răng, ngai ngái chi vị tràn ngập vòng họng, khoe miệng dỉ ra một tia nhạt không thể xét vết máu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua lau một cái ẩn nút từ sâu oán hận cùng khắc cốt minh tâm cửu hận. Là ngươi thắng. Tiếp tục đi, ta nhớ được ta mới vừa rồi thế nhưng là để hai cái điều kiện. Triệu Trường không chú ý tới hắn đáy mắt không dám cùng cửu hận, nhưng cũng không nói thêm gì, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Lâu Thiếu Trạch đáy mắt xuất hiện một tia chấn động, nhưng hắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi, lên tiếng hô, ra ra, ra ra, ra ra. Liên tiếp ba tiếng, làm như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực, hắn cúi đầu thấp xuống, từng ngụm thở dốc. Vào giờ phút này, trong lòng hắn không còn gì khác, chỉ có đôi kia Triệu Trường không khắc cốt mình tâm hận. Cốc cốc. Ngay vào lúc này, một đôi giày đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Lâu Thiếu Trạch hơi mở ra, vừa mới nâng đầu, chạm mặt liền đụng vào lắp lên Triệu Trường không ánh mắt vừa cận. Triệu Trường không chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, "Lâu Thiếu Trạch, ta biết ngươi không cam lòng, vừa bạn, ta cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cho ngươi. Lần này ngươi không có bị phẫn nộ làm mờ đầu óc, liền coi như ngươi may mắn, lần sau, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Ngươi..." Lâu Thiếu Trạch lửa giận công tâm, trước mắt trong nháy mắt tối sầm, nhưng hắn lại mánh cắn đầu lưỡi, cố nén không để cho mình đã bất tỉnh. "Triệu Trường không, ta thể, ta muốn cho ngươi vì hôm nay trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần giá cao." "Ha ha, ta chờ một ngày như vậy." Nói, Triệu Trường không vỗ một cái bờ vai của hắn, giọng điệu mang theo không nói ra giễu cợt. Cũng không biết là không phải là bị khí, Lâu Thiếu Trạch trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia mờ mịt. Chờ hắn lần nữa khôi phục lúc tỉnh táo, trước mắt đã sớm không có Triệu Trường không bóng dáng. "Hắn ở đâu?" Lâu Thiếu Trạch sững lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâu Ngọc Đường đám người. Mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu thân thể đột nhiên run lên, căn bản cũng không dám cùng hắn mắt nhìn mắt, càng khỏi nói chuyện. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy nhíu mày một cái, thầm mắng một tiếng phế vật, chợt đứng dậy một cước đá phải Lâu Ngọc Đường trên người, "Ta hỏi ngươi hắn ở đâu? Đừng nghĩ ăn mặc choáng váng lửa gạt qua, ta biết ngươi không có sao." Lâu Ngọc Đường nghe vậy chỉ đành mở hai mắt ra, hèn nhát nói, "Đường, Đường huynh, ngươi nói là Triệu Trường không sao? Hắn sớm đã đi, đang ở ngươi hô xong kia. Những thứ kia sau." Lâu Thiếu Trạch nghe vậy không khỏi chau mày, nhưng hắn rõ ràng nhớ Triệu Trường không còn nói với hắn chút gì. Nghĩ tới đây, dưới hắn ý thức hỏi, "Phía sau hắn cùng ta nói chuyện ngươi không thấy sao?" "Không có a, ngươi hô xong sau, hắn trực tiếp liền rời đi, căn bản là chưa dừng lại." Lâu Ngọc Đường vẻ mặt nghi hoặc, hắn xem Đường huynh nghi ngờ vẻ mặt, trong đầu không khỏi có một cái không tốt suy đoán. Chật vật nuốt hớp nước miếng, hắn cẩn thận hỏi, "Đường, Đường huynh, ngươi nên sẽ không bị tức. Hồ đồ đến rồi đi." Hắn vốn là muốn nói đầu óc bị tức ra thật xấu, nhưng lời đến khỏe miệng lại tạm thời đổi miệng. Lâu Thiếu Trạch cũng sinh lòng mê mang, chẳng lẽ mới vừa thật sự là ảo giác của hắn? Bất quá hắn cũng chưa tra cứu. Ánh mắt lạnh như băng quét qua Lâu Ngọc Đường, người sau lúc này rụt cổ một cái, không tự chủ dùng mình một cái. "Phế vật, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, gây chuyện thị phi. Nếu không phải xem ở ngươi là ta hôn đường đệ mức, mới vừa rồi ta liền một đao chém ngươi." Nghe ra Đường huynh trong giọng nói không che giấu chút nào sát ý, Lâu Ngọc Đường thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến tiểu trong quần. Lâu Thiếu Trạch lạnh lùng nói, "Ngươi từ hôm nay trở đi cấm túc, lúc nào có tiến bộ, lúc nào lại thả ngươi đi ra." Lâu Ngọc Đường sắc mặt nhất thời một sụp, thật đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn, nhưng hắn cũng biết mình rốt cuộc phạm vào cái gì lỗi, nếu không phải Đường huynh không tiếc bị xuống cứu rút, sợ là ngày mai hắn sẽ bị đẩy ra buổi trưa cửa chém đầu, nói không chừng sẽ còn làm liên lụy tới người nhà. "Là, Ngọc Đường nhất định nhớ kỹ." Nghe được bảo đảm của hắn, Lâu Thiếu Trạch lúc này mới thu hồi ánh mắt chuyển hướng người khác, "Chuyện hôm nay, nếu là truyền đi dù là chút xíu, chính các ngươi rõ ràng là cái gì hậu quả." Đám người tất nhiên liên tiếp bảo đảm. "Đùa giỡn, loại này chỉ trích đương triều của chủ, vọng nghị hoàng thất ngôn luận nếu là bị truyền ra ngoài, chặt đầu đều là nhẹ. Bọn họ cũng sẽ không lộ ra ở không đi gây sự. Đưa bọn họ trở về chữa thương, các ngươi cũng sẽ thành phòng ti đi đi." Lâu Thiếu Trạch cũng không có đay nghiến bản thân những thứ kia tâm phúc, bỏ lại những lời này, liền vẫn rời đi. Đông cung mới vừa xử lý xong chính sự, Tư Nam Sóc Quang đang chuẩn bị buông lòng một chút, chợt nghe nói thái giám báo lại. "Điện hạ, ngoài cửa Lâu chỉ huy phó khiến cầu kiến." "Lâu Thiếu Trạch, hắn đến tìm cô làm gì?" Tư Nam Sóc Quang hơi ngẩn ra, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một luồng tinh mang, "Cô biết, ngươi đem hắn mang đi thiền điện đi, cô làm xong liền đi qua." "Là..." Thái giám kia đáp một tiếng, liền thối lui ra cung điện truyền lời đi. Đợi thái giám kia bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy sau, Tư Nam Sóc Quang thanh âm đột nhiên lớn hơn nữa điện trong vang vọng, "Hôm nay có từng xảy ra chuyện gì?" "Bẩm điện hạ, là kia Triệu Trường không ở tiểu lâu đụng vào Lâu Ngọc Đường và người, này ngôn ngữ rất là thiếu Việt." Lâu Ngọc Đường biết được mình không phải là Triệu Trường không đối thủ, liền sai người gọi tới Lâu Thiếu Trạch, nhưng nhân Lâu Ngọc Đường đám người giấu giếm, khiến cho Lâu Thiếu Trạch sai lầm phán đoán hai bên tình thế, sau bị buộc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn vừa dứt lời không bao lâu, trong đại điện lại đột nhiên vang lên một đạo không thiết thực tiếng vang. Thanh âm kia thật giống như trống rỗng sinh thành, làm người ta nghe không ra nam nữ, cũng chia không rõ phương vị. Nhưng Tư Nam Sóc Quang nhưng thật giống như thành thói quen. "Triệu Trường không sao?" "Thì ra là như vậy." Tư Nam Sóc Quang một cái liền đoán được Lâu Thiếu Trạch chuyến này mục đích, hắn khẽ cười một tiếng, nếu như bất luận hắn, kia Triệu Trường không cũng là coi như là cô một viên phúc tướng. rất nhiều không thể đạt thành chuyện, ở hắn sau khi trở lại lại là trước sau đạt thành. Vậy mà, hắn dứt tiếng sau, trong đại điện lại là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tư Nam Sóc Quang cũng không có trông cậy vào kia âm thầm người sẽ nói chút gì, lắc đầu một cái, từ chỗ ngồi đứng lên. Cũng được, vậy ngươi liền theo cô sẽ đi gặp kia Lâu Thiếu Trạch đi, có chuyện hôm nay, nói vậy kia Lâu Thiếu Trạch cũng nên đồng ý cô thỉnh cầu, liền xem hắn sẽ nói lên điều kiện gì. Chương 575, dâng lên hết thảy chương 575, dâng lên hết thảy thái tử điện hạ. Tư Nam Sóc Quang bóng dáng mới xuất hiện ở cửa cung điện, liền bị một mực lưu ý Lâu Thiếu Trạch chú ý tới. Hắn lúc này đặt chén trà xuống, một bước liền tiến lên đón, không mình hành lễ. Ái khanh không cần đa lễ. Tư Nam Sóc Quang hư mang một cái, trên mặt viết đầy đối Lâu Thiếu Trạch coi trọng cùng lễ ngộ. Ái khanh thân là thành phòng ti chỉ huy phó khiến, lúc này không nên ở trong doanh trại đang làm nhiệm vụ sao? Thế nào có rảnh rỗi tới cô cái này đông cung? Tư Nam Sóc Quang đi tới trên đầu, vừa mới ngồi xuống, mắt liếc bên cạnh muốn nói lại thôi địa Lâu Thiếu Trạch, vừa cười vừa nói. Mắt thấy Lâu Thiếu Trạch sẽ phải tiếp theo đề tài của hắn mở miệng, Tư Nam Sóc Quang lại đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, bất quá Ái khanh tới cũng vừa vặn, sáng nay vừa tới một nhóm giang chết tiến cống ngự trà, Ái khanh không ngại cùng nhau phẩm giá một cái. Nói, Tư Nam Sóc Quang liền mở miệng phân phó nói, người đâu, cấp Lâu Ái khanh dâng trà. Thấy vậy, Lâu Thiếu Trạch cũng chỉ đành đem lời đến khỏe miệng cấp lần nữa nuốt xuống, thay thời cơ. Tư Nam Sóc Quang thời là ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Đối với Lâu gia, đối với Lâu Kính Minh, hắn chưa bao giờ chân chính tha thứ qua. Sở dĩ tiếp nạp Lâu gia, cũng bất quá là vì cho mình tranh đoạt đại vị tăng thêm mấy phần trợ lực. Nhất là Lâu Kính Minh ban đầu âm thầm bồi dưỡng cái đám kia tử sĩ, cứ việc nhân số không nhiều, nhưng lại đều là cao thủ chân chính, yếu nhất cũng có khai khiếu cảnh tu vi. Dĩ nhiên, còn có Lâu gia ở Bắc Tề bên kia quan hệ. Nghe nói Lâu Kính Minh ban đầu cùng Bắc Tề một vị đại thần quan hệ chặt chẽ, thường tư thông phong thư, Lâu Kính Minh sau khi chết, đối phương lại không biết thông qua phương thức gì có liên lạc Lâu Thiếu Trạch. Nếu không phải là vì những thứ này tử sĩ cùng Lâu gia ở Bắc Tề quan hệ, mất đi Lâu Kính Minh Lâu gia, căn bản hoàn toàn vô dụng. Rất nhanh, trà liền bị cung nữ đưa lên. Tư Nam Sóc Quang nâng ly trà lên, cười nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, tới, Ái khanh nhanh lên nếm thử một chút, nhìn một chút trà này có cái gì không giống nhau địa phương. Lâu Thiếu Trạch đè xuống trong lòng nóng nảy, theo lời nâng ly trà lên, vừa mới bén lên nắp, một cỗ đặc thù mùi thơm liền đập vào mặt, vừa nghe biết ngay trà này bất phàm, là vì đỉnh cấp minh chút trà. Hắn nhẹ nhàng hớp một hớp, tư vị tươi thuần cam thoải mái, đúng là cực phẩm. Điện hạ, trà này cửa vào tươi thuần, trở về cam mát lạnh, dư vị vô cùng. Nếu thần không có đoán sai, hẳn là cống phẩm trong cực phẩm, Tây Hồ Sư Phong Long Tỉnh. Lâu Thiếu Trạch tập trung ý chí, cố gắng để cho bản thân lộ ra bình tĩnh. Làm từ nhỏ đã bị coi như gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng hắn, tất nhiên đối trà đạo có chút lướt qua. Không dám nói không chỗ nào không tình, nhưng cũng có thuộc về mình tâm đắc thành tựu. Chỉ là một hớp, lại liên tưởng đến Tư Nam Sóc Quang trước nói, liền đoán được trà này chủng loại cùng tên. Ha ha ha. Tốt. Ái khanh quả nhiên là hiểu trà người. Tư Nam Sóc Quang vỗ tay cười to, giọng điệu lộ ra cực kỳ cao hứng, chính là kia 18 cây ngự cây chỗ sinh sư Phong Long Tỉnh. Năm nay khí trời tốt, cứ việc sản lượng vẫn vậy như năm trước vậy không cao, nhưng chất lượng cũng là cực tốt. Biết Ái khanh hiểu trà, cho nên liền cố ý để cho cô phẩm giám phẩm giám. Lâu Thiếu Trạch đáy lòng trầm xuống, thái tử điện hạ càng là đối hắn đổi thành tiền mặt kính trọng lễ ngộ, chờ một hồi nói chuyện hắn liền càng là bị động. Bất quá nghĩ đến bản thân chuyến này mục đích, một trái tim liền lại thả trở về. Lại tán gẫu mấy câu liên quan tới trà đề tài, trong điện liền lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tư Nam Sóc Quang thấy thời cơ sắp xỉ, liền đặt chén trà xuống, đi về phía điện trung ương, bình một tiếng quỳ xuống. Điện hạ, thực không giấu giếm, hôm nay thần tới là có làm muốn nhờ. Hắn một năm rốt cuộc, cái chán áp sát vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhìn hắn bộ dáng này, Tư Nam Sóc Quang liền hiểu, hắn đã nghĩ xong hết thảy. Lập tức cũng không còn tiếp tục lãng phí Lâu Thiếu Trạch kiên nhẫn, cố làm kinh ngạc nói, a, Ái khanh đây là cớ sao? Mau mau xin đứng lên. Nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần cô có thể làm được nhất định vì khanh làm chủ. Tuy là nói như vậy, nhưng Tư Nam Sóc Quang thân thể cũng là ngồi ngay ngắn không hiểu, không chút nào đứng dậy dịu ý tứ. Lâu Thiếu Trạch không rõ ràng lắm Tư Nam Sóc Quang suy nghĩ trong lòng, nghe vậy không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại đem người nắm thấp hơn. Thần không dám dâu dếm, thật sự là kia Triệu Trường không khinh người quá đáng. Lập tức, Lâu Thiếu Trạch liền đem rượu trong lầu chuyện đã xảy ra, làm sơ mị hóa điệu nói ra. Dĩ nhiên là che giấu Lâu Ngọc Đường đám người nghị luận thái tử và nhị hoàng tử chuyện, chỉ nói kia Triệu Trường không đúng lý không tha người, mượn bản thân định quốc công thế tử thân phận, đe dọa mấy người, càng là đối với hắn trăm triệu nhục nhã. Điện hạ, kia Triệu Trường không minh trị thần là điện hạ người, vẫn như cũ cả gan như thế, đây rõ ràng là không có đem điện hạ ngài để ở trong mắt ta. Lâu Thiếu Trạch thanh âm bi thiết, tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, một bộ vì Tư Nam Sóc Quang bất bình thay đại nghĩa bộ dáng. Tư Nam Sóc Quang lặng lặng nghe, trên mặt nhất quán dự vương ôn hòa nụ cười đã sớm thu lại, thay vào đó chính là làm người ta nhìn không thấu tâm thúy. Thấy Tư Nam Sóc Quang thủy chung không nói một lời, trong Lâu Thiếu Trạch tâm đột nhiên trầm xuống, chợt cũng không do dự nữa, cắn răng nói, điện hạ, thần thực tại không đành lòng thấy được điện hạ bị như vậy khi dễ. Nếu điện hạ gật đầu, thần nguyện vì điện hạ trong tay lưới sắt, không tiếc bất cứ giá nào, thay điện hạ trừ đi hết thể không ổn định nhân tố. Nghe nói thế, Tư Nam Sóc Quang cuối cùng có một tia phản ứng, a, không tiếc bất cứ giá nào. Ái khanh lời ấy sợ là có chút nặng đi. Không nặng, không có chút nào nặng. Chủ nhục thần tử, thần làm sao có thể trơ mắt xem điện hạ uy nghiêm bị tổn thương mà không nhúc nhích đâu. Lâu Thiếu Trạch đống nhiên ngẩng đầu, vì thay điện hạ vãn hồi tôn nghiêm, thần nguyện vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, chỉ cầu có thể được đến điện hạ cho thần một lần cơ hội. Tư Nam sóc quang thâm thúy trong mắt, rốt cuộc lướt qua một tia cực kỳ nhạt, mới không thể tra hài lòng. Tính cái này Lâu Thiếu Trạch thất thời, không hưởng công hắn phế lớn như vậy công phu. Nếu như thế, kia cô cũng không tốt rét lạnh ái khanh khẩn thiết tim. Tư Nam sóc quang cố ý thở dài, làm bộ như dáng vẻ đắn đo đạo. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Lâu Thiếu Trạch lúc này khấu tạ cảm ơn. Chỉ cần có thể lấy được tự tay cơ hội báo thù, lấy được tự tay hành hạ Triệu Trường Không cơ hội, hắn cam nguyện dâng lên toàn bộ. Vậy chuyện này liền toàn quyền giao cho ái khanh đi làm. Tư Nam sóc quang ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Lâu Thiếu Trạch trên người, bất quá ái khanh cần phải nắm chặt, chúng ta thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Nếu là không có thể đúng hẹn hoàn thành, sợ là ái khanh cũng không cách nào bỏ đi kia mối hận trong lòng. Điện hạ yên tâm, thần tất không phụ điện hạ nhờ vả. Lâu Thiếu Trạch lúc này bảo đảm nói. Hưu ái khanh những lời này, cô liền yên tâm. Tư Nam sóc quang tự thân lên trước đem Lâu Thiếu Trạch dịu dắt đứng lên, đợi đến được chuyện này, tình yêu nhất định có thể được thường mong muốn. Hắn có thể tăng thêm cuối cùng bốn chữ, tin tưởng Lâu Thiếu Trạch nhất định có thể nghe hiểu. Lâu Thiếu Trạch cũng không phụ kỳ vọng gật mạnh đầu. Từ Đông Cung đi ra, Lâu Thiếu Trạch thay hình đổi dạng, lặng yên không một tiếng động đi tới thượng kinh nơi nào đó không thấy được ra hành. Xem kia chào đón trưởng quỹ, Lâu Thiếu Trạch lấy ra một viên nhanh sói thải qua. Đợi thấy rõ ràng trong tay hắn nhanh sói bên trên đặc biệt văn sức, trưởng quỹ sắc mặt hơi đổi một chút. Khách nhân tôn quý, xin mời đi theo ta. Chương 576, cái khác thu hoạch chương 576, cái khác thu hoạch thế tử, chúng ta sau đó làm gì? Từ tiểu lâu sau khi rời đi, Liễu Văn Viện bốn người vẫn đi theo Triệu Trường Không ở trên đường mở miệng không căn cứ chuyện. Mắt thấy Triệu Trường Không cũng không nói chuyện, cứ như vậy một bước ba lắc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sống sờ sờ một bộ hoàn khố tuần nhai bộ dáng, Sở Vân Chu thật sự là không nhịn được, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Đúng thế tử, trước ở tiểu lâu thời điểm ngươi cân kia Lâu Thiếu Trạch nói chút gì a? Ta nhìn thế nào người khác lẩm bà lẩm bẩm. Hắn cái này mở miệng, Liễu Văn Viễn, tại trường phòng, Hàn Dật Thần ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi qua. Không chỉ là hắn tò mò, ba người bọn họ giống vậy tò mò vô cùng. Bọn họ nhìn tận mắt Triệu Trường Không cùng Lâu Thiếu Trạch nói chút gì, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cộng thêm bọn họ lại cố ý thấp giọng, cho nên cái gì cũng không nghe được. Nhưng càng làm cho bọn họ kỳ quái hay là kia Lâu Thiếu Trạch phản ứng, giống như thế tử mới vừa mở miệng, đối phương giống như là mất hồn vậy, nơi nơi lờ đẫn. Cũng không có gì, chính là hỏi thăm hắn một ít liên quan tới Bắc Tề Thiết Kỵ chi tiết, ta nghĩ không người nào có thể hắn người trong cuộc này càng rõ ràng hơn. Triệu Trường Không nghe vậy cười một tiếng, cũng không có dấu dếm. Tại chỗ tất cả đều là người mình, tả hữu những thứ này cũng vật cũng không có gì không thể nói. Sở Vân Chu sực lại, nhìn về Triệu Trường Không ánh mắt viết đầy khiếp sợ, trong lòng đối Triệu Trường Không kính nể đơn giản tột cùng. Đây cũng quá nhiều. Vậy mà tìm người trong cuộc hỏi thăm tình báo, mà đối phương còn không tự biết. Liêu Văn Viễn ba người cũng là tâm tư giống nhau, nội tâm đối Triệu Trường Không lại bị giống như nước sông thao thao bất tuyệt. Nhưng tùy theo mà tới cũng là đối Triệu Trường Không sâu sắc kiến kỵ, bọn họ đại khái cũng đoán được cái này cùng Triệu Trường Không cái kia thần bí khó dò thủ đoạn có liên quan. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là sau này liền không có bí mật gì có thể nói, chỉ có hắn muốn cùng không muốn. Yên tâm đi, chiêu số này cũng không phải là không có hạn chế, trừ phi hoàn toàn kích phá trong lòng của đối phương phòng tuyến, nếu không căn bản là không có cách có hiệu quả. Hơn nữa đối phương tu vi càng cao, tâm thần càng kiên định, ta cửa này chiêu số đưa đến hiệu quả cũng liền càng nhỏ. Làm như đoán được mấy người suy nghĩ trong lòng, Triệu Trường Không cười giải thích nói, kia Lâu Thiếu Trạch có khai khiếu 3 tầng tu vi, cưỡng ép thi triển, ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Trước như vậy bức bách với hắn, cũng là vì hoàn toàn cơ hội trong lòng của hắn phòng tuyến. Hơn nữa, chúng ta thế nhưng là cùng một chiến tuyến chiến hữu, ta tại sao phải đối các ngươi dùng chiêu này đâu? Liêu Văn Viễn bốn người nghe vậy nội tâm hơi định. Lấy bọn họ đối Triệu Trường Không hiểu, chỉ cần bọn họ không cùng hắn là địch, kia cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm cũng liền càng thêm kiên định không thể cùng Triệu Trường Không là địch niềm tin. Dừng một chút, Tạ Trường Phong hỏi, vậy thì có cái gì tin tức hữu dụng sao? Thật đúng là có. Triệu Trường Không cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười kia lại lộ ra 10 phần lạnh băng. Cùng Bắc Tề đám hỏi một chuyện tuy là Bắc Tề hoàng thất chủ động nói ra, nhưng dẫn đầu người cũng là Lâu Thiếu Trạch cùng Bắc Tề một vị cao quan. Mà bọn họ ở Lâu Kính Minh còn ở nhân thế thời điểm liền có liên hệ, thường sẽ trao đổi phong thư, báo cho mỗi người quốc gia an bài, bọn họ cũng vì vậy từ trong hoạch lợi. Chỉ có lại không ít rõ ràng có thể đánh thắng chiến tranh, đều là bởi vì Lâu Kính Minh nghĩ đối phương tiết lộ bên ta tướng sĩ bố cục, cho nên mới tạo thành đại diện chiến bại. Dứt tiếng, Tạ Trường Phong bốn người đều là cả người cứng đờ, một cú khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận trong nháy mắt bay lên. Hắn sao dám? Dưới Hàn Dật Thần ý thức đạo, kia Lâu Kính Minh thế nhưng là hộ bộ thượng thư a. Đại diện nhất quyền cao chức trọng một trong mấy người, lại không tiếc bán đứng lích lợi quốc gia giành tư lợi. Thật là chết không có gì đáng tiếc. Liêu Văn Viễn giọng căm hận nói, như vậy bán nước cầu vinh đồ, một kiếm giết hắn thật là tiện nghi hắn, loại người này nên bị kia lột ra cỏ huyền chi hình. Triệu Trường Không nào đó cũng là lóe ra khiếp người lanh mang, ban đầu đích thật là tiện nghi kia Bắc Tề tay sai. Thế tử, còn có cái khác thu hoạch sao? Bình phục hạ tâm tình, Liêu Văn Viễn hỏi. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, xác thực còn có, ta từ kia Lâu Thiếu Trạch trong miệng biết được, thái tử sở dĩ coi trọng bọn họ lâu ra, thật ra là coi trọng Lâu Kính Minh khi còn sống nuôi dưỡng tử sĩ, cùng với trong tay hắn Bắc Tề quan hệ. Kia Lâu Thiếu Trạch hôm nay bị này ô nhục, đã quyết tâm đáp ứng thái tử điều kiện, sẽ chết sĩ cùng Bắc Tề quan hệ toàn bộ giao cho thái tử. Mới vừa người của ta đã thấy Lâu Thiếu Trạch tiến đông cùng, sợ là bọn họ bây giờ đã thương lượng xong rồi. Nói vậy kia Lâu Thiếu Trạch giờ phút này nên cùng Bắc Tề thám tử lấy được liên hệ. Liêu Văn Viễn bốn người nhất thời mừng rỡ. Nói như vậy, thế tử điện hạ là ở nhưng chúng ta tìm kia Bắc Tề thám tử. Sở Vân Chu giảm thấp xuống giọng kinh hô. Triệu Trường không cười nhưng cũng nói, thật đúng là như vậy. Tạ Trường Phong lúc này liền hiểu, vẻ mặt hơi lộ ra kích động nói, vậy chúng ta chờ. Không đợi hắn nói hết lời, Triệu Trường không liền nói, kia Lâu Thiếu Trạch cũng không phải thứ hèn nhát bao cỏ, chúng ta tùy tiện hành động chắc chắn đánh rắn đậu cỏ. Nghe vậy, bốn người cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục cùng Triệu Trường không ở trên đường mở mịt không căn cứ hoàng đãng. Cùng lúc đó, cách bọn họ cách đó không xa tiệm hàng gia tử, nên đón một vị không giống tầm thường khách. Triệu Trường không khỏe mắt liếc qua liếc thấy bao khỏa kia nghiêm nghiêm thật thật bóng dáng, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tinh mang. Đi theo ta. Hắn bỏ lại một câu nói, tiện lợi đi ra ngoài trước. Sở Vân Chu bốn người sững lại, chợt phản ứng kịp là Triệu Trường không có phát hiện gì, đội vàng bước nhanh đi theo. Triệu Trường không phát hiện Lâu Thiếu Trạch sau, cũng không theo hắn cùng đi tiến kia tiệm hàng gia tử trong, mà là tiến vào bên cạnh một nhà tiệm đồ gốm. Mấy vị, trưởng quỹ kia vừa mới chuẩn bị chào đón, Triệu Trường không vất tay ngăn cản hắn, trưởng quỹ, chúng ta trước tùy ý nhìn một chút, có chọn chúng lại tìm ngươi. Trưởng quỹ thấy mấy người quần áo hoa lệ, dáng vẻ khí độ bất phàm, cũng biết những người này không dễ trọng, trên mặt bồi cười đồng ý xuống dưới. Liêu Văn Viễn mặc dù không biết Triệu Trường không trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm, cũng chỉ có thể cố kiên nhẫn đợi mà giờ khắc này. Triệu Trường không cũng là đem thần thức toàn bộ tràn ra, nhất thời cách vách tiệm hàng gia tử mọi cử động chạy không khỏi cảm nhận của hắn. Sẽ ở đó Lâu Thiếu Trạch lấy ra viên kia có khắc đặc thù đường vân nhanh soi sau, trưởng quỹ đem cửa hàng giao cho tiểu nhị để ý, tiếp theo tự mình đem Lâu Thiếu Trạch dẫn vào cửa hàng hậu viện, tiến vào một gian tầm thường trong sương phòng. Trưởng quỹ từ cạnh lấy ra hai bộ quần áo, đem bên trong một bộ đưa cho Lâu Thiếu Trạch, thay đi. Lâu Thiếu Trạch đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới trước. Hắn rất nhanh đổi xong quần áo, trưởng quỹ kia thấy vậy liền ở một bên trên vách tường sờ mấy cái, chỉ nghe một trận ken két tiếng vang lên, tiếp theo một cái thầm nói liền hiện ra ở hai người trước mắt. Trưởng quỹ kia từ một bên cầm lên một cái hộp bẹt liền đi đi bảo, Lâu Thiếu Trạch theo sát phía sau. Rất nhanh, thân ảnh của hai người xuất hiện ở một gian tiệm tạp hóa trong, cùng tiệm hàng gia tử trung gian cách cả mấy cửa hàng. Từ nơi này tiệm tạp hóa trong đi ra, Lâu Thiếu Trạch hai người liền chạy thẳng tới bên ngoài thành mà đi. Chương 577, lại thêm một cái điều kiện chương 577, lại thêm một cái điều kiện thật đúng là rất cẩn thận. Triệu Trường không hừ lạnh một tiếng, chợt biến mất thân hình bước nhanh đi theo, đồng thời truyền âm Liễu Văn Viễn mấy người. Chuyện kế tiếp, lấy các ngươi thực lực cũng không cần tham dự. Bốn người bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Triệu Trường không là vì bọn họ tốt, chỉ đành phải ấn phân phó đi về nhà. Bên kia, Triệu Trường không xa xa treo ở Lâu Thiếu Trạch cùng tiệm hàng gia ông chủ sau lưng, dùng thần thức quan sát hai người mọi cử động, cũng không có đưa tới cái gì hoài nghi. Ba người thuận lợi ra khỏi thành. Lâu Thiếu Trạch cùng tiệm hàng gia ông chủ xác định không người theo dõi sau, liền tới đến một chỗ miếu hoang phụ cận, dắt ra bọn họ trước đó giấu kỹ thất ngựa. Kia con ngựa dáng to lớn, vóc người thon dài thẳng tắp, bắp thịt cân đối, vừa nhìn liền biết là Bắc Tề riêng có ngựa chiến, cùng đại diên thất ngựa hoàn toàn khác biệt. Bắc Tề ngựa chiến. Triệu Trường không bóng dáng nuốt ở xa xa trong rừng rậm, ánh mắt lấp lóe. Giá, giá. Lúc này, Lâu Thiếu Trạch cùng kia tiệm hàng gia ông chủ đã phóng người lên ngựa, thẳng hướng rừng cây chỗ sâu phóng đi. Triệu Trường không thấy vậy không có bất kỳ do dự nào địa đi theo. Lâu Thiếu Trạch hai người một khắc không ngừng cưỡi ba khắc đồng hồ công phu, lúc này mới chậm lại tốc độ, quẹo vào một chỗ bí ẩn đường nhỏ bên trong. Đi không bao xa, liền xa xa trông thấy một cái nhà gỗ đứng ở trong khe núi. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy không khỏi huy động roi ngựa, tăng nhanh mấy phần tốc độ. Mà kia nhà gỗ chủ nhân tựa hồ là nghe được động tĩnh bên ngoài, kẹt kẹt một tiếng mở cửa phòng. Chỉ thấy đối phương đánh mình trần, bên hông còn buộc lên một cái thô giáp da thú bầy, lộ ra một thân rắn giỏi bắp thịt. Điển hình Bắc Tề dân tộc du mục trang điểm. Ô Lạc Xích. Ngựa còn chưa dừng hẳn, Lâu Thiếu Trạch liền xa xa kêu một tiếng. Kia Ô Lạc Xích thấy được Lâu Thiếu Trạch bóng dáng, khẽ cau mày, đáy mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái tinh quang. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền tràn đầy nhiệt tình nụ cười, đi lên trước cấp mới vừa tung người xuống ngựa Lâu Thiếu Trạch một cái to lớn ôm. Lâu Thiếu Trạch cũng nhiệt tình đáp lại. Cái này Ô Lạc Xích chính là vị kia Bắc Tề đại thần cha con, ban đầu Lâu Kính Minh chết quá mức đột nhiên, rất nhiều chuyện cũng không kịp giao phó, điều này cùng Bắc Tề tuyến cũng gần như cũng đoạn mất. Là cái này Ô Lạc Xích đích thân tới đại diên tìm tới Lâu Thiếu Trạch, lúc này mới thành lập lại liên hệ. Sau đó cái này Ô Lạc Xích liền ở lại đại diên đảm nhiệm người liên lạc thân phận. Ở Lâu Thiếu Trạch không thấy được góc độ, Ô Lạc Xích liếc nhìn tiệm hàng gia ông chủ, người sau bất động thanh sắc lắc đầu một cái, tỏ ý cái này Lâu Thiếu Trạch là đột nhiên tìm tới cửa. Ô Lạc Xích trong con ngươi thoáng qua một tia sáng lạ, trong lòng tính toán Lâu Thiếu Trạch tới đây dụng ý ta thân ái bạn bè, mau mau mời bảo, nếm thử một chút ta mới vừa nấu xong trà sữa. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng Ô Lạc Xích mặt ngoài cũng là cái gì cũng không có biểu lộ ra. A, vậy ta cần phải thật tốt nếm thử một chút, có đoạn ngày không uống, nói thật còn rất nhớ nung. Lâu Thiếu Trạch lộ ra một bộ ý động vẻ mặt, cùng Ô Lạc Xích khoát tay ôm vai hướng bên trong nhà gỗ đi tới. Tiệm hàng gia ông chủ thời là thức thời ở lại bên ngoài, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía. Xa xa, Triệu Trường không thần thức một mực dừng lại ở trên người mấy người, trong miệng nhai nuốt lấy Ô Lạc Xích tên. Hắn đôi Bắc Tề hiểu cũng không nhiều, bất quá từ kia Ô Lạc Xích mọi cử động đánh giá ra, người này ở Bắc Tề địa vị tuyệt sẽ không thấp. Nhất là, Triệu Trường không tầm mắt quét qua nhà gỗ phía sau, ở nơi nào hắn nhận ra được một đạo bất phàm khí tức. Đối phương có ít nhất linh huyền 3 tầng tu vi, gần như nửa bước vào thoát phàm. Có cao thủ như vậy tương hộ, đối phương địa vị sợ là so với mình nghĩ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường không đối Ô Lạc Xích thân phận không khỏi càng thêm tò mò, tính toán đợi đi về hỏi một chút cha mình. Hắn cùng với Bắc Tề đánh gần như nửa đời qua lại, nghĩ đến nên rất là quen thuộc. Lâu công tử. Lúc này, bên trong nhà gỗ vang lên ô lạc xích thanh âm, để cho Triệu Trường không lần nữa đem sự chú ý đặt ở trên người bọn họ. Bên trong nhà gỗ, ô lạc xích xem Lâu Thiếu Trạch, lên tiếng hỏi, lần này vội vàng tới trước, là có chuyện gì muốn thương nghị? Lâu Thiếu Trạch nhìn ô lạc xích ánh mắt, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là dị tộc nhân, dù là giả bộ ở thâm trầm, cũng thủy chung không đổi được nóng lòng tật xấu. Cứ việc trong lòng mười phần không nhìn chúng đối phương, nhưng Lâu Thiếu Trạch trên mặt vẫn là tràn đầy nhiệt tình nụ cười, thực không giấu giếm, ta lần này tới trước chính là vì hai nước chúng ta tình nghĩa. A, ô lạc xích ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện ra lau một cái ý động, là các ngươi đại diên thái tử điện hạ đáp ứng điều kiện của chúng ta sao? Lâu Thiếu Trạch trịnh trọng gật đầu, dĩ nhiên. Ô lạc xích trong mắt nhất thời hiện ra một mảnh lửa nóng, nhưng một giây kế tiếp bên tai liền chuyển tới Lâu Thiếu Trạch thanh âm, để cho trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên hơi chậm lại. Bất quá, trừ cái đó ra, các ngươi còn phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Lâu công tử, hét giá cũng không phải là các ngươi người Trung Nguyên nói tốt đẹp phẩm nước. Ô lạc xích nhíu mày một cái, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Lâu Thiếu Trạch đối với lần này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ô lạc xích nói, kia xem ở chúng ta bạn bè tình nghĩa mức, ngươi không ngại nói trước tới nghe một chút. Ta các ngươi phải bắt tề trước phái ra cao thủ diệt trừ Định Quốc công Triệu Dập, còn có con trai hắn Triệu Trường Không. Nói tới Triệu Dập, Triệu Trường Không cha con, Lâu Thiếu Trạch giọng điệu mang theo khắc cốt minh tâm hận ý, đây là hắn tới trên đường liền muốn được rồi. Ban đầu bắt tề thỉnh cầu cùng đại diên đám hỏi, thái tử điện hạ mặc dù chót miệng đáp ứng, nhưng nội tâm thật ra là khinh khỉnh. Chẳng qua là sau đó theo nhị hoàng tử triển lộ càng ngày càng nhiều lá bài tẩy, cùng với phía sau hắn kia càng ngày càng nhiều ô bơm, lúc này mới khiến cho thái tử quyết định, thế nhưng bắt tề cũng bén nhạy nắm lấy thời cơ, đòi hỏi tham lam, yêu cầu đại diên đem Bắc Cảnh ba nơi làm đồ cưới chia cho bắt tề. Kia Bắc Cảnh ba nơi thế nhưng là chống đỡ bắt tề trọng yếu quan hải, nếu là mất đi Bắc Cảnh ba nơi, kia đại diên đối bắt tề coi như giống như trở bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Đối mặt bắt tề lòng lang dạ thú, cho dù thái tử cũng không dám tùy tiện hứa hẹn. Cái này cũng khiến cho đàm phán lần nữa gắt lại. Nhưng theo Triệu Trường không lần nữa trở lại đại diên, cục diện đối bọn họ càng ngày càng bất lợi, bọn họ bây giờ hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Mà cái điều kiện này thời là Lâu Thiếu Trạch tạm thời thêm, hắn một khắc đồng hồ cũng không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Ô Lạc Xích hiển nhiên nghe ra Lâu Thiếu Trạch trong lời nói hận ý tới đại diên lâu như vậy, tự nhiên đối hai người ân đoán có hiểu biết. Mặc dù diệt trừ Triệu Dập cùng Triệu Trường không đối bọn họ bắt tề mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng hắn nếu là cứ như vậy đáp ứng, đây chẳng phải là lộ ra bọn họ bắt tề có bao nhiêu bội vàng, bạch bạch đem quyền chủ động cấp tặng ra ngoài. Ô Lạc Xích nhíu mày, im lặng không lên tiếng. Bên trong nhà gỗ chỉ có ngón tay hắn gõ cái bàn tiếng vang trầm đục, không ngừng vang vọng ở hai người bên hai. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy giống vậy không có mở miệng, lúc này liền xem ai trước không giữ được bình tĩnh. So với người Trung Nguyên xảo trá, Ô Lạc Xích cái này bắt đề ngay thẳng hán tử cuối cùng là hạ một bậc. Hắn không nhịn được trước mở miệng, "Lâu công tử chương 578, đàm phán chương 578, đàm phán tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, Triệu gia phụ tử, cũng đúng là chúng ta chung nhau đại họa tâm phúc, thế nhưng là..." Ô Lạc Xích thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần làm khó, nói xong lời cuối cùng, hắn còn cố ý kéo dài âm điệu, bí mật quan sát Lâu Thiếu Trạch phản ứng. Thấy Lâu Thiếu Trạch trên mặt trừ phẫn nộ hay là phẫn nộ, hắn lúc này mới tiếp tục nói, ám sát Triệu Dập một chuyện không giống bình thường, kia Triệu Dập thân là Định Quốc công, dẫn quân tác chiến mấy chục năm, một thân võ nghệ không giống bình thường, xa không phải bình thường thích khách có thể địch. Còn nữa, bên cạnh hắn thân quân càng là từ hắn tự mình chọn lựa, đều là thân trải trăm trận lao tốt, có những người này ở đây bên cạnh hắn, nói là tường đồng bách sắt cũng không quá đáng. Về phần Triệu Trường Không, vậy thì càng khỏi nói. Nhắc tới Triệu Trường Không, dù là Ô Lạc Xích trong giọng nói cũng không nhịn được nhiều mấy đạo không phân do thật giả ngưng trọng. Theo ta nhận được tin tức, hắn nhưng là bằng sức một mình đem Huyền Hải huyền náo long trời lở đất, cho dù tứ đại thế lực trên đài trưởng lão liên hiệp ra tay, cũng bắt hắn không làm gì được. Muốn giết chết như vậy thiên tiêu, ta bắt để trả giá cao vượt xa tầm thường. Cái này căn bản liền không phải một cọc đáng giá mua bán. Lâu Thiếu Trạch đấy mắt đột nhiên xẹt qua một luồng lanh mang, trong lòng thầm mắng cái này màn tử giảo hoạt. Có thể bày tỏ mặt như cũ duy trì trấn định, Ô Lạc Xích, diệt trừ Triệu Dập cha con chỗ tốt người thế nào không nhắc tới một lời. Lấy kia Triệu Dập hy vọng trong quân cùng thủ đoạn, ngươi nói hắn có thể hay không bằng vào 100,000 đại quân, lại ngăn trở ngươi Bắc Tề mười mấy năm, mà ngươi Bắc Tề còn có thể hay không chịu đựng được như vậy một trận kéo dài đại chiến? Ô Lạc Xích nhất thời trầm mặt lại, căn bản không cần ngẫm nghĩ, hắn bây giờ là có thể trả lời Lâu Thiếu Trạch. Bọn họ Bắc Tề không chống nổi, trang đại chiến kia gần như hao tổn vô ích bọn họ Bắc Tề mấy chục năm nền tảng, nếu là trở lại như vậy một trận, căn bản cũng không cần kia Triệu Dập chủ động đánh ra, hắn chỉ cần đem chiến trận hướng kia bãi xuống, hao tổn cái 10 năm 8 năm, thậm chí đều không cần lâu như vậy, sợ là 2-3 năm cũng đủ để kéo sụp toàn bộ Bắc Tề. Xem sắc mặt của hắn, Lâu Thiếu Trạch biết ngay chính mình nói đúng, hắn quyết định lại thêm một cây bước. Ta biết trong lòng ngươi còn có băn khoăn, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, coi như các ngươi không đúng Triệu Dập cha con ra tay, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống liền nhất định sẽ không để ngươi, còn có các ngươi bắt tể. Vì sao? Ô Lạc Xích sực lại, có chút không rõ nguyên do. Trừ chiến trường chém giết, bọn họ bắt tể tựa hồ không cái gì tội lỗi hai cha con này đi. Vì sao? Lâu Thiếu Trạch cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi cho chúng ta đại diên thái tử, ngươi cảm thấy thích hợp nhất các ngươi bắt tể đám hỏi đối tượng là ai? Ô Lạc Xích sực lại, trong đầu thoáng qua đại diên hoàng thất mấy tên đến tuổi công chúa, quận chúa. Rất nhanh trong lòng thì có một cái ý nghĩ, đó là đương nhiên là Quân An công chúa. Nàng thân là đại diên hoàng hậu đích nữ, đương kim thái tử em gái ruột, không có ai so với nàng thích hợp hơn. Đôi kia vị này Quân An công chúa có hiểu bao nhiêu? Lâu Thiếu Trạch tiếp tục nói, Ô Lạc Xích chân mày nhíu chặt, trong đầu hồi tưởng Tư Nam Quân An tin tức, rất nhanh hắn đã bắt đến mấu chốt trong đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, ngươi nói là, Quân An công chúa bị các ngươi đại diên hoàng đế gả Triệu Trường Không một chuyện, còn không tính ngốc. Lâu Thiếu Trạch cười lạnh một tiếng, trong chúng ta vốn có tứ đại cửu hận, không đội trời chung. Một người trong đó chính là cái này đoạt vợ mối hận. Ngươi nói, kia Triệu Trường Không sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Lâu Thiếu Trạch tầm mắt rơi vào Ô Lạc Xích trên mặt, lấy kia Triệu Trường Không thiên phú và thực lực, còn có Triệu Dập hy vọng trong quân. Nếu như bọn họ lần này có thể từ nước xoáy trong nổi lên, ngươi cảm thấy ngươi nhóm đại diên ai có thể không nhìn uy hiếp của bọn họ? Ô Lạc Xích sắc mặt tái xanh, nếu không phải Lâu Thiếu Trạch nhắc tới, hắn vẫn thật là quên cái này chuyện. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, từ cái này Triệu Trường Không rời đi đại diên sông sáo giang hồ sau, hắn cùng với Tư Nam Quân An quan hệ liền rất ít bị người nói tới. Thậm chí ngay cả đại diên người cũng cực ít nhắc tới. Cái này cũng đưa đến hắn tình báo thu góp có sai lầm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, chuyện này mới chịu càng thêm thận trọng. Ô Lạc Xích trầm giọng nói, nếu không, chẳng phải là muốn ta bắt tề cao thủ Bạch Bạch mạo hiểm? Lâu Thiếu Trạch liếc hắn một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lòng tham không đáy mà tử. Mặc dù trong lòng đối Ô Lạc Xích hành vi cực kỳ không thèm, nhưng trên mặt cũng là như cũng tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Bạn của ta, ngươi tới trong chúng ta nguyên thời gian dài như vậy, mong rằng đối với trong chúng ta nguyên văn hóa cũng biết không ít, đó là dĩ nhiên. Ô Lạc Xích trên mặt mang tự hào nụ cười, ta thế nhưng là đối các ngươi trung nguyên mười phần kính ngưỡng. Không chỉ có nghiên tập các ngươi đại diên nho gia địa tịch, càng là học tập không ít đại gia thơ làm. Hoàn toàn có thể nói là mình là một trung nguyên thông. Nếu như thế, vậy ngươi thì càng nên hiểu trong chúng ta nguyên câu kia ngạn ngữ. Nói cái gì? Tạm than ngày tuyết. Lâu Thiếu Trạch gần từng chữ, thanh âm rắn rỏi mạnh mẽ. Ô Lạc Xích ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt lĩnh ngộ Lâu Thiếu Trạch ý tứ, nhưng hắn như cũ im lặng không lên tiếng. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy, cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua là cười một tiếng, ta không hề phủ nhận ám sát Triệu Dập cha con độ khó, nhưng cũng đúng là như vậy, mới càng có thể hiện lộ rõ ràng các ngươi bắt để thành ý hợp tác. Nếu như các ngươi có thể hết sức giúp đỡ, Thái tử điện hạ ắt sẽ nhớ rõ phần tình nghĩa này, đến lúc đó nếu Thái tử điện hạ thành công kế vị đại điện, các ngươi tới tay làm sao dừng Bắc Cảnh ba nơi. Nói tới chỗ này, Lâu Thiếu Trạch hơi ngưng lại, cấp Ô Lạc Xích lưu đủ suy tính thời gian. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục như vậy hết giá, thậm chí ngần ngừ ba phải. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta Thái tử điện hạ sẽ cùng nhị hoàng tử điện hạ tạm thời giải thích thế nào, tập trung lực lượng đối phó các ngươi Bắc Tề. Ngươi dỡ được, các ngươi Bắc Tề có thể hay không ứng đối như vậy trên dưới một lòng đại diên? Có thể hay không ứng đối ta đại diên định quốc công thế công? Ầm. Lâu Thiếu Trạch vậy, giống như sấm sét ở Ô Lạc Xích bên tai nổ vang, để cho trên mặt hắn huyết sắc toàn bộ rút đi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn nghĩ trả lời có thể, nhưng thực tế lại làm cho hắn thế nào cũng không mở miệng được. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, cho tới nay hắn cũng cho là Lâu Thiếu Trạch chẳng qua là một cái phế vật, mặt một cái năm tuổi hài đồng cũng không đấu lại. Nhưng cho đến mới vừa hắn mới giật mình, Lâu Thiếu Trạch cũng không phải là phế vật, chẳng qua là kia Triệu Trường Không quá mức yêu nghiệt, mới lộ ra hắn quá mức bình thường. Ô Lạc Xích cười khổ một tiếng, bạn của ta, lần này đàm phán là ngươi thắng, ta sẽ mau chóng chuyển tin trở về, thúc đẩy chuyện này. Chẳng qua là cụ thể chi tiết, chúng ta còn phải lại thương nghị một chút, lúc nào có thể cho ngươi trả lời ta cũng không thể xác định. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâu Thiếu Trạch trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười chân thành, sau đó sẽ để cho chúng ta nói chuyện một chút đám hỏi chuyện đi. Ô Lạc Xích ánh mắt lấp lóe, hắn biết Lâu Thiếu Trạch đã nói đám hỏi, cũng không phải là mặt chứa ý tứ, mà là bọn họ Bắc Tề thiết kỵ. Chuyện này, Lâu công tử cùng thái tử cứ việc. Hắn khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng. Người nào? Nhưng vào lúc này, nhà gỗ ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, tiếp theo liền dâng lên một đạo làm người sợ hãi khí tức. Chương 579, đưa quân xuôi nam. Chương 579, đưa quân xuôi nam. Ô Lạc Xích cùng Lâu Thiếu Trạch đều là vẻ mặt bần ra, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đột nhiên đứng lên. Dưới Ô Lạc Xích ý thức nhìn về phía một bên Lâu Thiếu Trạch, người sau trầm giọng nói, ta lần này tới không mang bất luận kẻ nào, nên là thám tử. Đi ra xem một chút. Ô Lạc Xích nghe vậy cũng không nói thêm gì, trước suy nghĩ nhà gỗ đi ra ngoài. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt lóe ra đi ra ngoài. Hắn cũng muốn biết theo tới người sẽ là ai. Nguyên bản canh giữ ở bên ngoài tiệm hàng gia ông chủ, thấy hai người đi ra, đội vàng tiến lên giải thích nói, đại nhân, A Cổ Lạp đại nhân ở trong rừng cây kia bắt được một tia khí tức, đối phương bị giật mình sau liền nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, A Cổ Lạp đại nhân lúc này đã lên đường đuổi theo. Lâu Thiếu Trạch trong con ngươi lóe ra tình mang, trong lòng âm thầm nhai nuốt lấy A Cổ Lạp tên. Hắn vẫn luôn biết Ô Lạc Xích bên người có cái tu vi bất phàm thiếp thân thị vệ, nhưng hắn tới đây mấy lần đều chưa từng thấy qua. Đây là hắn lần đầu tiên lấy được liên quan tới đối phương tin tức. Từ mới vừa rồi khí tức phán đoán, đích thật là cái bất phàm cao thủ. A Cổ Lạp đã động thân sao? Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Nghe được A Cổ Lạp đã đuổi bắt, Ô Lạc Xích nguyên bản còn có chút vẻ ngưng trọng nhất thời dừng lại cũng không ít. A Cổ Lạp thế nhưng là hắn cận vệ, nửa bước thoát phàm, chỉ cần đối phương tới không phải thoát phàm cao thủ, cơ bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trong rừng cây, một kẻ toàn thân bao phủ ở áo đen dưới nam tử, giống như liệp báo vậy ở trong rừng khỏe mạnh xuyên qua. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về sau lưng, phơi bày bên ngoài cặp mắt tràn đầy ngưng trọng. Dù là hắn phản ứng nhanh chóng, dù là hắn ngay lập tức liền làm ra chính xác nhất quyết định, nhưng tu vi bên trên chênh lệch vẫn còn để cho hắn cùng với A Cổ Lạp khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nam tử áo đen đấy mắt thoáng qua vẻ lo lắng, cùng với hảo não. Kia Lâu Thiếu Trạch cùng Ô Lạc Xích sáng rõ còn có cái khác chuyện quan trọng thương lượng, nhưng hắn lại nhân nhất thời không tra bại lộ khí tức, không phải liền có thể hoặc giả nhiều hơn tin tức. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem Thái tử cùng Bắc Tề âm thầm cấu kết, còn có bọn họ mật mưu ám sát Định Quốc công tin tức truyền đi. nam tử áo đen trong mắt viết đầy kiên định. Lúc này liên quan đến đại diên cùng nhị hoàng tử tương lai, hắn nhất định phải đem tin tức truyền đi. Nhất định a. Rắc rắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam tử áo đen phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng vang. Nam tử áo đen kia ánh mắt đột biến, không chút nghĩ ngợi sẽ phải thay đổi phương hướng, nhưng khi hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy đối phương mặt mũi sau, đột nhiên ngừng thân thể. Nhỏ thế tử. Nam tử áo đen trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi, chợt không có bất kỳ do dự nào địa đối phương lao đi. Người tới chính là Triệu Trường Không. Hắn so với kia A Cổ Lạp còn phải trước một bước phát giác đối phương, bất quá hắn ở đó trên thân người nhận ra được khí tức quen thuộc, lúc này mới quyết định lên đường tìm tòi hư thực. Nếu là có thể, liền cứu đối phương. Nhỏ thế tử, thuộc hạ là nhị hoàng tử phái tới giám thị Bắc Tề thám tử. Thuộc hạ thăm dò đến thái tử, Lâu Thiếu Trạch cùng Bắc Tề cấu kết, cũng ý đồ ám sát Định Quốc công thật nhỏ thế tử tin tức, mời nhỏ thế tử cần phải đem phần tình báo này mang đi ra ngoài. Nam tử áo đen kia dựa vào một chút gần Triệu Trường Không, liền từ trong ngực lấy ra thân phận của mình lệnh bài tỏ rõ thân phận, đồng thời cũng báo cho Triệu Trường Không hắn dò thăm tin tức. Những tin tức này hắn đã sớm biết rồi, cho nên không hề cảm thấy kinh ngạc, mà là nhìn chằm chằm đối phương. Vậy còn ngươi, vì sao không tự mình đem tin tức truyền ra ngoài? Ta cũng có thể cứu ngươi rời đi. Nam tử áo đen kia nghe vậy cũng là chậm rãi lắc đầu, thuộc hạ không thể đi. Nếu là thuộc hạ đi, bọn họ ắt sẽ thay đổi kế hoạch, đến lúc đó còn muốn dò xét những tin tức này coi như không dễ dàng. Nguyên bản thuộc hạ vẫn còn ở suy tư làm như thế nào đem tin tức truyền lại trở về, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải nhỏ thế tử. Như vậy, thuộc hạ cũng liền an tâm. Hắn giọng điệu mặc dù dồn dập, nhưng lại tràn đầy đối với sinh tử lạnh nhạt. Triệu Trường Không đã đoán được tâm tư của đối phương, hắn trầm mặc một chút, đáng ra không? Không có cái gì có đáng giá hay không, ban đầu là nhị hoàng tử ở trên chiến trường cứu thuộc hạ một mạng, thuộc hạ mới lấy tồn tại đến nay, bây giờ cũng đã sớm đủ bốn. Huống chi, nếu là chết một mình ta có thể đổi lấy Định Quốc công cùng nhỏ thế tử an nguy, vậy ta liền xem như cũng đáng. Nam tử áo đen cười một tiếng, mắt thấy phía sau A Cổ Lạp khí tức càng ngày càng gần, hắn cũng không do dự nữa, nhỏ thế tử, thuộc hạ đi trước một bước. Dứt tiếng, hắn bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây, hướng bên kia hướng vội vã đi. Triệu Trường Không nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu không nhúc nhích, đáy lòng không nói ra phức tạp. Hắn cũng không tùy tiện xung động đi trước cứu đối phương. Trong hắn tâm rõ ràng, có chút hy sinh là nhất định phải, cũng là cần thiết. Đúng như câu cách ngôn kia, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đây là đối phương lựa chọn của mình, hắn có thể làm chính là đem đối phương dùng tánh mạng đổi lấy tình báo hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài. Huynh đệ, đi tốt. Triệu Trường Không thân hình chậm rãi biến mất. Liên quan tới Bắc Tề Thiết Kỵ chuyện hắn còn không rõ ràng lắm, kia Lâu Thiếu Trạch cùng Ô Lạc Xích sau đó đang muốn đàm luận chuyện này. Hắn không rõ ràng lắm trải qua chuyện này sau, hai người vẫn sẽ hay không tiếp tục đàm luận, bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Đang ở Triệu Trường Không lần nữa trở lại nhà gỗ không bao lâu, kia A Cổ Lạp liền dẫn nam tử áo đen thi thể quay đầu trở lại. Thấy được trong tay đối phương thi thể, Ô Lạc Xích hơi ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng, Ô Lạc Xích liền chủ động giải thích nói, đối phương biết rõ không địch lại, liền nuốt độc tự vẫn. Ta lục soát qua phụ cận, cũng không có thứ nhỉ cá nhân ở. Dứt lời, hắn bỏ lại nam tử áo đen thi thể, liền xoay người rời đi. Bàn đàm phán bên trên chuyện hắn không hiểu, chức trách của hắn chính là bảo vệ Ô Lạc Xích an toàn. Ô Lạc Xích thái độ đối với A Cổ Lạp cũng không có gì lạ, cũng không nói gì chẳng qua là quay đầu nhìn về phía một bên Lâu Thiếu Trạch, người sau cũng hiểu ý của hắn, gật đầu một cái đi tới nam tử áo đen kia trước thi thể, đưa tay vén lên đối diện mặt nạ. Đập vào mắt là một trương đã không ra hình người gò má, độc tố ăn mòn đã sớm để cho hắn hoàn toàn thay đổi, đây cũng là bọn họ đặc biệt phân phối độc dược. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy cũng không ôm ấp cái gì hy vọng, ngược lại ở nam tử áo đen trên người tìm kiếm cái gì, chỉ bất quá cái gì thứ hữu dụng cũng không phát hiện. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy đối Ô Lạc Xích lắc đầu một cái, tỏ ý bản thân cũng không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Ô Lạc Xích thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đối kia tiệm hàng gia ông chủ phất phất tay, đem hắn thi thể ném ra ngoài đi. Tiệm hàng gia ông chủ lúc này nhận lệnh, xách theo nam tử áo đen thi thể đi về phía sau núi, chuẩn bị tùy ý bỏ thi hoang dã. Trải qua một đoạn như vậy nhạc đệm, Ô Lạc Xích cùng Lâu Thiếu Trạch cũng không có tiếp tục giao thủ tâm tư. Ô Lạc Xích nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch thẳng thắn nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta đã an bài 10,000 thiết kỵ hoặc sáng hoặc tối nằm vùng ở rước dâu trong đội ngũ. Còn sót lại 90,000 đang ở quan ngoại thừa cơ hành động. Chỉ đợi các ngươi thái tử điện hạ ra lệnh một tiếng, là được khoảnh khắc đưa quân xuôi nam, giúp các ngươi được việc. Chương 580, thích đáng an trí chương 580, thích đáng an trí nghe bên thai Ô Lạc Xích mô tả thị cảnh, Lâu Thiếu Trạch trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình biến hóa. Hắn sát mặt thủy chung bình tĩnh, cũng không bị hưng phấn làm mở đầu óc. Xem Ô Lạc Xích càng nói càng kích động dáng vẻ, không chút do dự một chậu nước lạnh tưới đi xuống, Ô Lạc Xích, chúng ta đối mặt chính là nhị hoàng tử cùng Định Quốc công, không phải cái gì a miêu a cẩu. Cho dù chúng ta có 100,000 thiết kỵ, nhưng cũng không thể lơ là sơ sẩy. Ta nghĩ, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn khinh địch hậu quả. Ô Lạc Xích vẻ mặt cứng đờ, mới vừa hắn cũng quả thật có chút đắc ý vong hình. Bây giờ nghe được Lâu Thiếu Trạch vậy, trong đầu không khỏi vang lên ban đầu trận kia chiến tranh. Nếu không phải bọn họ hoàng đế Bắc Tề lâm trận đổi tướng, lại có kia khánh cách uy hảo nghiêm trọng kinh địch. Sợ là bọn họ Bắc Tề cũng sẽ không thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Bạn của ta, đà tạ ngươi nhắc nhở. Ta nhất định sẽ thời khắc nhớ kỹ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Ô Lạc Xích không chút nào bởi vì Lâu Thiếu Trạch vậy cảm thấy tức giận, ngược lại là nghiêm nghiêm túc túc địa xin lỗi nói cảm ơn. Hy vọng như vậy. Lâu Thiếu Trạch thở dài, chợt giọng điệu chợt thay đổi. Chúng ta thái tử điện hạ đã mua được kia thủ quan tướng lãnh, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn họ sẽ lập tức mở cửa thành ra, nên các ngươi nhập quan. Đến lúc đó, ta các ngươi phải bằng nhanh nhất tốc độ đã tìm đến thượng kinh, nửa đường nhất định không thể đổ ra rắc rối.
Ngươi, nhưng nghe rõ. Lâu Thiếu Trạch giọng điệu không chút khách khí, thậm chí có thể nói là nghiêm nghị. Nhưng bọn họ chuyện cần làm hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục kết quả, cũng không do hắn không cẩn thận. Ô Lạc Xích cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, chỉnh trọng gật đầu, còn mời Lâu công tử cùng thái tử điện hạ yên tâm, ta nhất định sai người đối những thứ kia thiết kỵ nghiêm ra trông coi. Lâu Thiếu Trạch không gật không lắc. Quyết định những chi tiết này sau, hắn không dừng lại nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. Cùng lúc tới vậy, cơn kia tiệm hàng gia tử ông chủ cùng nhau cưỡi ngựa trở về Thượng Kinh. Ô Lạc Xích nhìn Lâu Thiếu Trạch bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, hắn trở về nhà gỗ bên trong, nhưng rất nhanh liền vòng trở lại, cùng mới vừa bất động, trong tay hắn nhiều một cái ngón trỏ dài ngắn ống trúc. Ô Lạc Xích đem ống trúc chộp vào lòng bàn tay, vòng quanh bốn phía, sau đó đem hai ngón tay nhét vào trong miệng, dùng sức thổi một cái. Ô, một tiếng cao vút, bé nhọn, nhưng lại mang theo đặc biệt vận luật tiếng còi, đột nhiên phá vỡ yên lặng rừng cây. Tiếng hít gió giữa khu rừng vang vọng, trải qua hồi lâu không ngừng. Lệ. Sau một khắc, một tiếng càng thêm vang dội, mang theo cực mạnh lực xuyên tấu lệ kêu đột nhiên từ phía chân trời chuyển tới. Dưới Triệu Trường không ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy một điểm đen từ tầng mây đáp xuống, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến đỉnh đầu. Đó là một con thần tuấn phi phàm bạch đuôi đại bàng biển, lông chim hiện ra màu nâu đậm, chỉ có lông đuôi trắng loáng như tuyết. Đại bàng biển mở ra như mây đen vậy hai cánh, nhẹ nhàng kích động, tinh chuẩn mà ổn thỏa địa rơi vào Ô Lạc Xích đánh mình trần cánh tay bên trên, thu hẹp hai cánh đầu thân mật cả cả gò má của hắn. Ô Lạc Xích trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, giơ tay lên khẽ vuốt một cái đại bàng biển gáy lông chim, thuần thục cẩn thận đem ống trúc bỏ vào nó trên đùi tin trong túi. Đi đi, bạn của ta, đem nơi này tin tức một khắc không ngừng đưa đi vương đỉnh. Ô Lạc Xích nói khẽ với đại bàng biển phân phó một câu, sau đó hai tay dùng sức đưa nó hướng không trung đưa tới. Lệ. Một tiếng lệ kêu đột nhiên vang dội trong rừng, làm như đại bàng biển đối chủ nhân đáp lại, nó ở Ô Lạc Xích đỉnh đầu xoay một vòng, tiếp theo đột nhiên biến mất chân trời. A Cổ Lạp, đem tuần tra phạm vi lại mở rộng 3 dặm, ta luôn cảm thấy người kia xuất hiện không phải trùng hợp. Ô Lạc Xích đưa mắt nhìn đại bàng biển rời đi, chợt lên tiếng nói. Nhưng trong rừng lại không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng Ô Lạc Xích biết, A Cổ Lạp nhất định đã nhận được ra lệnh, hơn nữa bắt đầu hành động. Xuyên thấu qua thần thức chính mắt mục đích đây hết thảy Triệu Trường Không, xác định không thể lại lấy được đến bất kỳ tin tức hữu dụng, lúc này mới xoay người biến mất ở trong rừng cây. Chờ hắn tại xuất hiện lúc, trên tay nhiều một cái dùng quần áo cái bọc vật thể, là kia đen nam tử thi thể. Nếu không cách nào ngăn cản hắn khẳng khái bị chết, vậy liền đem hắn thi thể mang về, để cho hắn mộ yên mà đẹp. Chờ hắn bởi về Thượng Kinh thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống, mà cửa thành cũng thật sớm liền bị đóng lại. Triệu Trường Không thấy vậy sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động bay vào ở trong kinh thành, thẳng bay đi nhị hoàng tử phủ đệ. Nhị hoàng tử phủ đệ, nhị ca. Đang xử lý chính vụ Tư Nam Chấn Hoành nghe được quen thuộc tiếng kêu, nắm bút lông tay hơi dừng lại một chút, ngay sau đó bất động thanh sắc vẫy lui một bên phục vụ thị nữ. Đợi đến căn phòng không có người nào nữa sau, Triệu Trường Không bóng dáng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thế nào, chuyện thuận lợi sao? Vừa nhìn thấy Triệu Trường Không, Tư Nam Chấn Hoành liền bước nhanh lên đón, chú ý tới Triệu Trường Không bật trong tay, hắn không khỏi lại hỏi, đây là cái gì? Triệu Trường Không cũng không giấu giếm, sắp tối áo nam tử chuyện cùng với bản thân phía sau nghe được tin tức nói cho đối phương biết. Chỉ bất quá cũng không nói tới giống như mình phát hiện kia Lâu Thiếu Trạch cùng Ô Lạc Xích âm mưu, mà là đem công lao cung cấp nam tử mặc áo đen này. Trên Tư Nam Chấn Hoành trước nhẹ nhàng nhấc lên cái bọc đối phương quần áo, nhân độc dược ăn mòn, đã sớm không cách nào phân biệt mặt mũi. Nhưng Tư Nam Chấn Hoành hay là bằng vào dáng cùng quen thuộc chi tiết, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Lý Lực, tiểu tử ngươi, ban đầu không phải nói để ngươi thật tốt sống sao? Coi như chuyện cuối cùng thất bại thì đã có sao? Ghê gớm, chúng ta mấy ca kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Tư Nam Chấn Hoành giọng điệu nghẹn ngào, khóe mắt ướt át. Lý Lực là nam tử áo đen tên, là lúc trước cùng hắn cùng nhau gia nhập binh nghiệp hắn tử, bọn họ một đường đi tới bây giờ, là chiến hữu càng là huynh đệ. Điện hạ. Triệu Trường Không mở miệng mong muốn an ủi đối phương, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, loại cảm giác này hắn thấm sâu trong người. Ban đầu A Hổ thời điểm ra đi, hắn liền trải qua chuyện như vậy. Không sao. Tư Nam Chấn Hoành dù sao kinh nghiệm xa trường, loại trang diện này hắn trải qua không biết bao nhiêu, hắn hiểu thế nào điều chỉnh tâm tình của mình. Nhị Hổ. Tư Nam Chấn Hoành gọi tâm phúc của mình. Điện hạ. Nhị Hổ đối trong phòng Triệu Trường Không làm như không thấy, quỳ một gối xuống ở Tư Nam Chấn Hoành trước người. Tư Nam Chấn Hoành cuối cùng liếc nhìn Lý Lực thi thể, trầm giọng nói, đem Lý Lực tiếp tục chờ đợi rất là an táng, ngoài ra đem hắn thê tử mang về Thượng Kinh tích đáng an trí, chuyện này giao cho ngươi tự mình đi làm. Nhị Hổ nghe vậy tiềm thức nhìn về phía trên đất Lý Lực thi thể, trong con ngươi thoáng qua lau một cái bi thương. Cùng Tư Nam Chấn Hoành vậy, hắn cùng với Lý Lực cũng là chiến hữu đồng bào. Là, nhưng hắn rõ ràng trách nhiệm của mình, chỉ có thể đem bi thương nhanh chóng che ở đáy lòng, chợt liền ôm Lý Lực thi thể lùi xuống. Đợi đến trong phòng chỉ còn giữ lại Tư Nam Chấn Hoành cùng Triệu Trường Không hai người thời điểm, Tư Nam Chấn Hoành trong mắt lóe ra mãnh liệt lanh mang. Trường Không, chúng ta không thể để cho Lý Lực cứ như vậy hy sinh một cách vô ích. Hắn chết, nhất định phải dùng máu tươi của bọn họ mới có thể trả lại. Chương 581, không có lửa làm sao có khói. Chương 581, không có lửa làm sao có khói. Bất kể là vì Lý Lực hay là đại diện trong họ, cũng quyết không thể để bọn họ được như ý. Triệu Trường Không trong con ngươi giống vậy lóe ra lạnh băng hàn mang. Ngai vàng tranh đoạt tạm thời có thể theo sau, nhưng kia 100,000 Bắc Tề thiết kỵ nhất định phải hoàn toàn chôn bụi. Tư Nam Chấn Hoành thanh âm tràn đầy thiết huyết ý, hắn hận không được bây giờ liền mang binh thẳng hướng Bắc Tề. Nhưng rất nhanh hắn liền có chút nhụt chí nói,
đáng tiếc chúng ta cũng chỉ có 3.000 người, cho dù coi là phụ ta bên trên thân binh cùng thị vệ, cũng bất quá 3.800 người. Cho dù dùng bọn họ khởi sự, cũng còn kém rất nhiều, càng khỏi nói dùng bọn họ đối phó Bắc Tề thiết kỵ. Chuyện này nếu không thể xử lý thích đáng, hơi không cẩn thận chính là nước phá thành mất hậu quả. Tư Nam Chấn Hoành trầm giọng nói, cũng trách ta ban đầu quá ngây thơ rồi, vậy mà cả tin với kia giặc bán nước, thật sự cho rằng là phụ hoàng chỉ ý, không ngờ như vậy mà đơn giản liền đem hổ phù nộp ra. Chuyện này sao nói? Triệu Trường không hỏi. Có một số việc hắn còn chưa tới cùng cẩn thận hỏi thăm, cũng chỉ là biết cái đại khái. Ngươi cũng biết ta lúc đầu phụ mệnh trấn thủ Nam Cảnh, vô luận là trong quân đội hay là ở chỗ này, trong lòng bách tính cũng khá có hy vọng. Cái này cũng đưa tới phụ hoàng cùng thái tử kiêng kỵ, vì vậy liền một tờ chiếu lệnh đem ta cấp triệu trở lại. Nói tới chỗ này, Tư Nam Chấn Hoành giọng điệu nhiều chút cay đắng, chẳng qua là sau đó ta trở về Thượng Kinh sau, phụ hoàng cũng không hạ chỉ để cho ta giao ra hộ phù, cũng bởi vì hộ phù nơi tay, thái tử đối ta có mấy phần kiêng kỵ, cho nên cũng tịnh không làm ra cái gì quá mức quá đáng chuyện. Lại chuyện sau đó, ngươi cũng đều biết. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Lại chuyện sau đó, cũng chính là nhị ca phụ mệnh an trí nạn dân cùng với nhận lệnh trinh phạt Bắc Tề, cái này trên căn bản cũng cùng hắn có quan hệ, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Kể từ Bắc Tề đánh một trận thắng lợi, lớp của ta sư hồi kinh sau, vốn là muốn dựa theo chương trình nộp lên trên hộ phù, lấy thái tử cầm đầu một đám đại thần cũng vì lúc này 5 lần 7 lượt đệ giao chết tử, chỉ bất quá phụ hoàng một mực kiếm cớ gắt lại. Nhất là nhân sư mẫu một chuyện sau, trong triều liền không có loại thanh âm này. Ta vốn tưởng rằng chuyện này vì vậy bỏ qua, liền dựa theo bản thân tâm ý tiếp tục dẫn quân huấn luyện, chờ phụ hoàng hạ chỉ để cho ta trở lại Nam Cảnh hoặc khiến cái khác chức trách, chẳng qua là không nghĩ tới. Nói tới chỗ này, Tư Nam Chấn Hoành thở dài, trên mặt nhiều hơn mấy phần không nói ra phức tạp, cuối cùng chờ đến chính là phụ hoàng một chỉ cho đòi ý, để cho trên ta đóng hộ phù. Cho đến phụ hoàng bệnh nặng tin tức truyền ra, ta mới hiểu, đó là thái tử ngụy tạo thánh chỉ. Chẳng qua là bây giờ hết thảy nói gì đã trễ rồi. Bất quá mặc dù có hộ phù nơi tay, ta có thể điều phái quân đội cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kia Nam Cảnh cùng Đại Vũ tiếp ngưỡng, Đại Vũ kể từ mấy tháng trước phát sinh chính biến sau, đã thay hình đổi dạng, một bức vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Bây giờ Đại Vũ hoàng đế sợ là cũng đang cần một trận chiến tranh để chứng minh bản thân, nếu như ta quy mô lớn điều phái Nam Cảnh tướng sĩ, hắn chỉ sợ sẽ không dung tha cho như vậy cơ hội tuyệt hảo. Tư Nam Chấn Hoành giọng điệu tràn đầy lo âu nồng đậm. Bây giờ đại diên thế cuộc nóng này, các quốc gia nói vậy cũng đều sớm nhận được tin tức. Cùng bọn họ mà nói, đại diên bây giờ liền như là kia dê đợi làm thịt, chung quanh rình rập ác lang, ai cũng muốn hung hăng cắn xuống một miếng tươi ngon thịt mỡ. Chỉ có bọn họ cảm thấy thời cơ chín muồi, chắc chắn bầy chen nhau mà lên, đem đại diên chia ăn hầu như không còn. Tư Nam Chấn Hoành quả đấm hung hăng nện ở một bên trên cây cột, phát ra nặng nề tiếng vang trầm đục, trên mặt viết đầy vô lực cũng phẫn uất. Nói như vậy, nếu là thật sự muốn điều binh vậy, nhị ca có thể sử dụng, cũng là có thể tín nhiệm cũng chỉ có Nam Cảnh tướng sĩ. Triệu Trường không nuốt cằm, thấp giọng trầm ngâm nói: "Dựa theo nhị ca nói, Đoàn Chính Nam bây giờ cũng đã ngồi vững vàng ngai vàng. Nếu là như vậy vậy, Đại Vũ nên là không có gì lo lắng." "Không sai." Tư Nam Chấn Hoành khẽ gật đầu, cũng không nhận ra được Triệu Trường không giọng điệu khác thường. Thấy Triệu Trường không như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tư Nam Chấn Hoành không khỏi khẽ cười một tiếng: "Thế nào? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp ngăn cản Đại Vũ bắc thượng? Nếu là như vậy vậy, nhị ca chỉ cần điều dụng Nam Cảnh 50.000 đại quân, liền có thể kia để cho Bắc Tề thiết kỵ có tới không về." Triệu Trường không nghe vậy khẽ gật đầu, nên là có thể. Tư Nam Chấn Hoành vẻ mặt mẩn ra. "Không phải, hắn cứ như vậy thuận miệng nói, thật đúng là có thể a." Nhìn thấy nhị ca vẻ mặt, Triệu Trường không cười giải thích nói, "Nhị ca nên biết, ta du lịch giang hồ thời điểm ở Đại Vũ trải qua một đoạn thời gian. Ta đối kia Đại Vũ mới nhậm chức hoàng đế có ân tình ở, nếu là ta truyền tin cùng nàng vậy, chuyện này 80-90 có thể thành." Tư Nam Chấn Hoành sự lại, chợt nghĩ đến đoạn thời gian đó đại diên trên giang hồ liên quan tới cường giả mật tăng chuyện, nghe nói hắn vị đệ đệ này thu được tuyệt thế truyền thừa, lúc này mới gần như đưa đến nửa giang hồ nhân sĩ đuổi giết. Cuối cùng cực chẳng đã trốn vào Đại Vũ địa phận, chẳng qua là không nghĩ tới, kia Đại Vũ Tân Hoàng cùng trưởng không còn có giao tình. Ta nhớ kia Đại Vũ Tân Hoàng đã từng đi sứ qua đại diên, nhớ không lầm, hắn nên gọi là Đoàn Chính Nam. Tư Nam Chấn Hoành đối Đoàn Chính Nam cũng không tính xa lạ, hắn trấn thủ Nam Cảnh hồi lâu, đối Đại Vũ tình báo vẫn hơi hiểu biết. Chợt, hắn làm như nhớ ra cái gì đó, mặt chế nhạo nhìn về phía Triệu Trường Không, "Trường Không, ta nhớ được Đại Vũ giống như có một cái bí văn, nghe nói kia Đoàn Chính Nam cũng không phải là thân nam nhi, mà là bởi vì Đại Vũ hoàng đế thật lâu không có nam tự ra đời, lúc này mới không thể không nữ giả nam trang. Ngươi cùng nàng, nên sẽ không? Không chỉ là giao tình đơn giản như vậy đi." Triệu Trường Không cũng không nghĩ tới nhị ca như vậy bắt quái, càng không có nghĩ tới nhị ca đoán được không ngờ chuẩn như vậy. Trên mặt không khỏi dâng lên lau một cái ửng đỏ, bất quá cũng may bên trong gian phòng ánh đến có chút mở tối cũng là không thế nào sáng rõ. "Nhị ca, ngươi cũng nói đó là bí văn, không coi như thật, ta cùng kia Đoàn Chính Nam chẳng qua là ân cứu mạng mà thôi, cũng không cái khác giao tình." "Không sai, chính là ân cứu mạng. Để cho nàng sinh ra con cháu, bỏ đi đại thần hoài nghi, vậy làm sao thì không phải là ân cứu mạng đâu. Không có lửa làm sao có khói mà." Tư Nam Chấn Hoành cười ha ha một tiếng, "Ta đã thấy kia Đoàn Chính Nam, nếu như nàng thật là thần con gái vậy, nhất định là một cái không thua gì quân an mỹ nhân tuyệt thế." "Ừm, như vậy mỹ nhân, lại là vua của một nước, xứng em trai ta cũng coi là miễn cưỡng. Đến lúc đó để cho nàng cùng quân an làm bình thê, cũng không tính bôi nhọ thân phận của nàng." "Nhị ca." Thấy Tư Nam Chấn Hoành càng nói càng thái quá, Triệu Trường không khỏi bất đắc dĩ đỡ. "Được rồi nói chính sự." Tư Nam Chấn Hoành sờ lỗ mũi một cái, nói sang chuyện khác, nếu là Trường Không ngươi thật có thể để cho Đại Vũ án binh bất động vậy, vậy bây giờ kém duy nhất chính là kia hộ phù. Nếu là không có hộ phù, cho dù ta tự mình đi trước, sợ là cũng điều không ra mấy cái tướng sĩ. Hộ phù chuyện nhị ca không cần lo âu, ta tới nghĩ biện pháp liền có thể, nhị ca khoảng thời gian này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Trường Không trầm giọng nói. Tư Nam Chấn Hoành chỉnh trọng gật đầu. Quyết định kế hoạch, Triệu Trường Không liền từ nhị hoàng tử phủ đệ rời đi, một đường thừa dịp bóng đêm chạy trở về phủ Định Quốc công. Tính toán đem hôm nay kiến thức báo cho phụ thân, cũng thương lượng một phen. Chẳng qua là hắn mới vừa đi tới ngoài phòng, liền phát hiện bên trong nhà có người. Quân An. Chương 582, trong cung chỉ ý chương 582, trong cung chỉ ý nhận ra được bên trong nhà là Nghĩ Nam Quân An sau, Triệu Trường Không liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nghe được sau lưng truyền tới động tĩnh, dưới Tư Nam Quân An ý thức quay đầu nhìn lại, hai người tầm mắt trên không trung đụng nhau. Bên trong nhà không khí nhất thời trở nên mập mờ đứng lên. Tư Nam Quân An rất nhanh rời đi tầm mắt, trên mặt dâng lên lau một cái ửng đỏ. Trong đầu bất giác hiện ra đêm đó hai người ở chung một chỗ hình ảnh, cái này xóa đỏ ửng không khỏi trở nên đỏ hơn, giống như là chín mùi quả đảm mật, làm người ta hận không được cắn một cái. Quân An. Nhìn người yêu giờ phút này ngượng ngùng bộ dáng, Triệu Trường Không mời không tự tin đi lên trước, nắm lên đối phương mềm mại tay mềm, thâm tình thành thực nhìn hai mắt của nàng. Tư Nam Quân An căn bản cũng không dám cùng hắn mắt nhìn mắt. Đêm đó, là nàng biết được vận mạng mình, không nghĩ lưu lại cho mình tiếc nuối, cho nên mới phải lớn mật như thế chủ động. Nhưng bây giờ lại để cho nàng như vậy, nàng lại như thế nào cũng làm không được. Nhưng nếu là Trường Không mong muốn làm, những chuyện kia vậy, bản thân có muốn tự tuyệt hay không đâu. Tư Nam Quân An trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Sao ngươi lại tới đây? Làm như nhận ra được nàng khẩn trương, Triệu Trường Không cũng không có làm ra cử động thất thường gì, chẳng qua là dắt tay của nàng ngồi xuống. Tư Nam Quân An sáng rõ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Không, không có gì, chính là nghĩ đến nhìn một chút ngươi. Nàng chi ngô đạo. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, một lần nữa hỏi, thật không có chuyện gì sao? Không có. Dưới Tư Nam Quân An ý thức mở miệng, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại đổi miệng, khẽ lắc đầu, thế nào? Ta không có chuyện gì vẫn không thể tới thăm ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Mặc dù biết Tư Nam Quân An là đang nói dối, nhưng Triệu Trường Không nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn biết, chỉ cần nàng muốn nói liền nhất định sẽ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, thấy được ngươi rất vui vẻ. Vì sao nói như vậy? Tư Nam Quân An khỏe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình mười phần không tệ, nhưng nữ sinh suy nghĩ hay để cho giới nàng ý thức hỏi những lời này. Ngươi không cảm thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, giống như là một cái đang đợi trượng phu trở về thê từ sao? Mà ta, chính là vị này may mắn trượng phu. Triệu Trường Không ánh mắt sáng quắc, cầm thật chặt Tư Nam Quân An hai tay, giơ lên trên mặt mình, để cho hắn cảm thụ nhiệt độ cơ thể mình. Ai? Ai là ngươi thê tử? Tư Nam Quân An nhất thời liền đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh né địa rời về phía chỗ khác, căn bản không dám cùng Triệu Trường Không mắt nhìn mắt. Nàng sợ bản thân một lần nữa đắm chìm trong Triệu Trường Không ôn nhu hương trong. Mặc dù nàng cũng mười phần mong đợi cuộc sống như thế. A, nguyên lai ngươi không muốn làm vợ của ta a. Triệu Trường Không giọng điệu bi thiết, nói như vậy, cho tới nay đều là ta mong muốn đơn phương. Nếu như là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm những người khác. Nói, hắn còn làm bộ suy tư nói, giống như nhị ca hôm nay còn định cho ta giới thiệu đâu. Hắn dám? Tư Nam Quân An đột nhiên xoay đầu lại, nét mặt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, vợ của ngươi chỉ có thể là ta. Ngươi dám đi tìm người khác, ta liền. Nàng nói hồi lâu, khí thế cũng đều dần dần yếu đi đi xuống, cuối cùng chỉ là nói, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Từ đầu chí cuối Triệu Trường Không cũng chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn xem nàng. Quả nhiên, lão bà ta bất kể thế nào nhìn cũng đẹp, cho dù là tức giận cũng đều khả ái như vậy. Tư Nam Quân An nơi nào còn có thể không hiểu mới vừa rồi Triệu Trường Không chính là cố ý đùa nàng, thở phì phò một quyền nện hướng hắn lồng ngực, nhưng lại bị Triệu Trường Không bắt lại cánh tay, sau đó dùng sức một giải, đưa nàng cả người mang vào ngực mình. Tư Nam Quân An cũng chỉ là tượng trưng địa vùng vẫy hai cái, liền mặc cho Triệu Trường Không ôm bản thân. Nàng thời là đem đầu dính vào hắn lồng ngực, nghe hắn mạnh mẽ nhịp tim, cảm thấy trước giờ chưa từng có an lòng. Hai người ai cũng không nói gì, thưởng thụ chốc lát yên lặng. Trường Không, trong cung tới chỉ ý, phụ hoàng bệnh nguy, để cho ta hồi cung. Tư Nam Quân An thanh âm rất nhẹ, nhưng lại giống như là sấm sét ở Triệu Trường Không bên tai nổ vang, ôm cánh tay của nàng bất giác buộc chặt. Cảm nhận được Triệu Trường Không trên cánh tay truyền tới lực đạo, Tư Nam Quân An khỏe miệng nâng lên lau một cái nụ cười ngọt ngào. Ý của ngươi thế nào? Triệu Trường Không thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Hắn đều không cần đoán liền biết, cái này sau lưng sợ là không thiếu được hoàng hậu cùng thái tử âm mưu. Nếu là dựa theo ý của hắn, hắn tuyệt sẽ không để cho Quân An mạo hiểm như vậy, nhưng kia dù sao cũng là phụ hoàng hắn. Coi như vứt bỏ hắn hoàng đế cái thân phận này, đó cũng là Quân An phụ thân, hắn không thể ngăn cản nàng đi gặp cha mình một lần cuối. Ta muốn trở về. Tư Nam Quân An giọng điệu mang theo vài phần bí thương. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là bản thân phụ hoàng. Dù là sinh ở hoàng cung loại này không có thân tình địa phương, dù là trải qua nhiều như vậy, nàng cũng không cách nào làm được đối với mình cha ruột tuyệt tình. Chuyện xảy ra khi nào? Triệu Trường Không hỏi. Tư Nam Quân An nói, giờ thân trong cung truyền tin thái giám liền tới, bây giờ còn đang bên ngoài phủ chờ đợi, bất quá ta nghĩ ở vào cung trước gặp ngươi một chút, vẫn kéo tới bây giờ. Giờ thân? Triệu Trường Không khẽ cau mày, nhưng bên ta mới từ nhị ca nơi đó trở lại, căn bản chưa nghe hắn nói tới chuyện này. Có chuyện này sao? Tư Nam Quân An sực lại, tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Trường Không, nàng rõ ràng Trường Không không cần thiết dùng chuyện như vậy lừa gạt mình. Chợt giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng hơi đổi, giọng điệu có chút trầm thấp, tới đưa tin chính là hoàng huynh theo hầu thái giám, bọn họ sợ là. ngươi nói là bí không phát tang. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, nên không có đơn giản như vậy. Hắn buông ra Tư Nam Quân An tay, đứng dậy ở trong phòng bước đi thong thả hai bước, bằng vào ta đoan trưởng, đây càng giống như là nhằm vào người ta cùng. Trong Tư Nam Quân An tâm dung một cái, giống vậy nghĩ đến rất nhiều, nếu như thật là phụ hoàng bệnh nguy, sợ là bây giờ đại thần trong triều đã sớm rối loạn, cho dù là bá phụ bây giờ bị giam lỏng ở nhà, cũng nên có thể thu đến tin tức mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì, nhị ca cũng không biết chút nào, truyền tin càng là Đông Cung thái giám, cái này không chỉ là với lễ không hợp. Không sai, Quân An. Triệu Trường Không khẳng định gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Tư Nam Quân An, muốn nói lại thôi. Dù là Triệu Trường Không không có nói ra, Tư Nam Quân An cũng biết hắn là có ý gì, tiến lên nhẹ nhàng ôm ở Triệu Trường Không, hai tay vòng quanh ở bên hông hắn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng phải đi. Thế nhưng là, Trường Không. Không đợi Triệu Trường Không nói hết lời, Tư Nam Quân An liền nhẹ giọng cắt đứt hắn, nếu ta không đi, hoàng huynh chắc chắn sẽ nhờ vào đó làm khó dễ, đến lúc đó bất luận là bá phụ của ngươi, hay là ta cũng sẽ lâm vào cục diện bị động. Đừng quên, ngươi cùng bá phụ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Triệu Trường Không không nói tiếng nào, chẳng qua là một mực địa buộc chặt bao quanh Tư Nam Quân An cánh tay. Thấy vậy, Tư Nam Quân An lần nữa lên tiếng quên đủ, hơn nữa, lấy bây giờ tình thế, tin tưởng mẫu hậu cùng hoàng huynh cũng không dám bắt ta như thế nào, ngươi để lại 100 cái tâm đi. Tốt lắm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, thời khắc tất yếu dù là lá mặt lá trái cũng phải chú ý tốt chính mình. An ủi Triệu Trường Không yên lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng lại không yên tâm dặn dò. Yên tâm đi, bản công chúa nhưng vẫn là sẽ chờ ngươi đến cưới ta đây. Tư Nam Quân An cười lên tiếng. Đúng, nhị ca bên kia có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Chương 583, tự chui đầu vào lưới. Chương 583, tự chui đầu vào lưới. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, tiềm thức lắc đầu, nhị ca bên kia ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta. Nhưng đúng như cùng hắn hiểu Tư Nam Quân An vậy, nàng như thế nào lại không hiểu rõ hắn? Trường Không, ngươi nếu còn coi ta là thê tử ngươi, giống như thực báo cho ta. Tư Nam Quân An thanh âm êm dịu, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Triệu Trường Không cúi đầu, xem trong ngực khả nhân nhi ánh mắt kiên định, bất đắc dĩ thở dài, thái tử cùng Bắc Tề cấu kết, mong muốn mượn Bắc Tề Thiết Kỵ tới giúp hắn đoạt quyền. Bắc Tề Thiết Kỵ nếu là thành công nhập quan, át sẽ khiến đại diên Bắc Cảnh sinh linh đổ thán. Nhị ca mong muốn rơi binh ngăn trở bọn họ, nhưng không có hổ phù nơi tay, cho dù hắn thân là hoàng tử cũng không cách nào điều binh khiển tướng. Hổ phù ở đâu? Tư Nam Quân An hỏi. Hoàng huynh trong tay, nên là hoàng đế nơi đó. Triệu Trường Không trầm ngâm nói, dù là ngươi hoàng huynh bây giờ quý vì thái tử, sợ là cũng không dám như vậy to gan trắng trợn. Vậy ta biết. Tư Nam Quân An gật đầu một cái, nâng đầu ý cười đầy mặt nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Nụ cười là sẽ truyền nhiễm. Dù là đầy lòng lo âu, Triệu Trường Không trên mặt giờ phút này cũng không thấy lộ ra một chút nét cười. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Dừng một chút, hắn lại không yên tâm dặn dò, nhưng ta vẫn là câu nói kia, nếu chuyện không thể làm, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Ngoài ra, chuyện này ta cũng biết thông báo nhị ca một tiếng, đến lúc đó ta cùng hắn sẽ cùng nhau giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tư Nam Quân An không có trả lời, mà là tựa đầu lần nữa vùi vào Triệu Trường Không trong lồng ngực. Triệu Trường Không thấy vậy cũng không nói nữa, lặng lặng hưởng thụ cuối cùng này yên lặng thời khắc. Công chúa, không biết qua bao lâu, cho đến ngoài cửa truyền tới Tiểu Nguyệt thanh âm, hai người lúc này mới lưu luyến không rời địa cách ra tới. Triệu Trường Không nắm Tư Nam Quân An mềm mại tay nhỏ, thật lâu không muốn buông ra. Được rồi, ta cũng không phải là đi một lần không về được, chờ ngươi cùng bá phụ hoàn thành chuyện lớn, ta liền trong cung chờ ngươi tới cưới ta a. Tư Nam Quân An giơ tay lên nhẹ nhàng ma sát Triệu Trường Không gò má. Tốt, nếu là ngươi không tuân thủ ước định, vậy ta sẽ để cho nhị ca giới thiệu những cô gái khác, giới thiệu rất nhiều những cô gái khác. Tuy là đang nói đùa, nhưng Triệu Trường Không trên mặt nhưng cũng không có nét cười. Hừ, sẽ không có một ngày như vậy. Tư Nam Quân An hừ lạnh một tiếng, nhón chân lên ở Triệu Trường Không cái chán nhẹ nhàng lưu lại vừa hôn, chợt xoay người cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nàng không dám dừng lại. Nàng sợ dù là dừng lại thêm nữa một giây, bản thân liền không bỏ đi được. Đưa mắt nhìn Tư Nam Quân An bóng lưng biến mất ở cuối quẹo, Triệu Trường Không thật lâu đều không thể hoàn hồn. Hắn không rõ ràng lắm bản thân để mặc cho Quân An rời đi quyết định, rốt cuộc là đúng hay sai. Tiểu tử thúi, ngươi có thời gian ở chỗ này thương cảm, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ nên giải quyết như thế nào lập tức vấn đề. Lúc này, Định Quốc công Triệu Dập thanh âm từ đằng xa truyền tới. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ chỗ tối hiện ra. Quân An cùng ngươi mẫu thân vậy, đều là cái loại đó có chủ kiến, có chủ ý người, các nàng quyết định chuyện sẽ không tùy tiện sửa đổi. Ngươi bây giờ vì ngươi phải làm, chính là muốn tất cả biện pháp bảo đảm an toàn của nàng. Triệu Dập trầm giọng nói. Nhìn Tư Nam Quân An rời đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Ban đầu Diệp Thư Lam phải đi tham gia năm Huyền Hải thứ 100 thi đấu. Dù là hắn đã sớm biết kết quả, nhưng hắn hay là quên, chẳng qua là cùng hắn vậy, thê tử trên người cũng gánh bắt thuộc về mình trách nhiệm, mà hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực không kéo thê tử chân sau. Ta hiểu, phụ thân. Triệu Trường Không rất nhanh liền từ thương cảm tâm tình trong đi ra, ngược lại nhìn về phía phụ thân, nhị ca bên kia ta đã tỏ rõ qua lợi hại, hắn cũng hạ quyết tâm, đồng thời ta cũng lôi kéo được Liễu Văn Viễn, Sở Vân Chu, Tạ Trường Phong, Hàn Dật Thần mấy người. Bọn họ cũng coi như tương đối đáng tin, đáng giá tín nhiệm, phụ thân cũng có thể quan sai lại điều tra một phen. Ừm, ngươi làm việc cha yên tâm, chỉ cần ngươi cảm thấy tín nhiệm vậy liền không cần nhiều này nhất cử. Triệu Dập khoát tay một cái, bất quá, ta nghe nói ngươi cùng kia Lâu Thiếu Trạch lại phát sinh xung đột. Hắn mặc dù bị giam lỏng ở nhà, nhưng cũng một mực thu góp bên ngoài tình báo, nhất là liên quan tới Triệu Trường Không. Cho nên những chuyện này tất nhiên không gạt được hắn. Không sai. Triệu Trường Không gật đầu một cái, ta từ em họ của hắn Lâu Ngọc Đường nơi đó nghe được một ít tin đồn, liền cố ý bố trí bẫy dập dẫn hắn tới trước, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta dò thăm một chút tình báo. Nói một chút. Triệu Dập cất bước đi vào Triệu Trường Không căn phòng, ngoắc để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình. Phụ thân còn nhớ rõ Lâu Kính Minh. Triệu Trường Không vừa mới ngồi xuống, liền nhìn về phía Triệu Dập hỏi. Triệu Dập gật đầu một cái, trước hộ bộ thượng thư, bị mẹ ngươi một kiếm chém cái đó. Triệu Trường Không nói tiếp, kia phụ thân có biết vì sao Tiền Kỳ cùng Bắc Tề chiến sự như vậy nóng nảy? Triệu Dập nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, quay đầu nhìn mình nhi tử, ngươi nói là? Không sai. Triệu Trường Không giọng điệu trầm thấp, thanh âm lộ ra ý lạnh âm u, đều là bởi vì tên cậu tặc kia hướng Bắc Tề bán đứng chúng ta đại diện quân tỉnh, đem đổi lấy lợi ích của mình, lúc này mới đưa đến đối Bắc Tề chiến sự lâm vào bị động trong. Hơn nữa, lần này cùng Bắc Tề đám hỏi, tuy nói là thái tử dụng ý khó dò, nhưng cũng là Lâu Thiếu Trạch trong bóng tối trước cầu dự tuyến. Mẹ ngươi một kiếm chém hắn, thật là tiện nghi hắn. Triệu Dập sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, phanh một quyền nện ở bên cạnh trên bàn gỗ. Kia Lâu Kính Minh vài ba lời, sau lưng có thể chính là mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí còn mấy mươi ngàn vô tội tánh mạng của tướng sĩ. Bọn họ vốn có thể bình an trở về, lại nhân kia bán nước cầu tặc bản thân tư tâm mà chôn vùi xa trường. Đúng là tiện nghi hắn. Triệu Trường Không thanh âm lạnh băng thấu xương, bất quá bây giờ cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Vậy quá tử cung Bắc Tề cấu kết, chuẩn bị dẫn vào 100,000 thiết kỵ nhập quan, giúp hắn cướp lấy Giang Sơn. Ngoài ra, bọn họ còn yêu cầu Bắc Tề sai phái cao thủ ám sát chúng ta hai cha con. Dẫn 100,000 thiết kỵ nhập quan. Triệu Dập đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to hai tròng mắt, trên mặt mang nồng nặc kinh hãi. Nếu là thật sự để cho kia 100,000 thiết kỵ đặt chân đại diên, đến lúc đó đại diên có ai có thể ngăn cản đối phương vó sắt trả đạn? Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Nói tới chỗ này, Triệu Dập đột nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài, ta bây giờ liền bí mật rời đi Thượng Kinh tiến về Bắc Cảnh, cho dù không có hổ phù, bằng ta hy vọng trong quân, mong muốn đem kia 100,000 thiết kỵ cự chi quan ngoại cũng không tính là gì việc khó. Phụ thân, chỉ sợ đã không kịp. Triệu Trường Không cười khổ ngăn cản Triệu Dập, theo ta dò thăm tình báo, vậy quá tử đã thu mua biên quan thủ tướng. Ngoài ra, vậy quá tử vì phòng ngừa những thứ này thiết kỵ, còn đặc biệt thu mua ngươi đã từng một vị bộ hạ, giờ phút này liền canh giữ ở ngoài Thượng Kinh thành bên trong dãy núi. Phụ thân nếu là bây giờ tiến về Bắc Cảnh, sợ là cùng tự chui đầu vào lưới không có gì sai biệt. Triệu Dập bước chân chợt dừng lại, sắc mặt bá một cái âm trầm xuống. Tốt. Hay cho một thái tử. Hắn lao tử khổ cực đánh hạ Giang Sơn, cứ như vậy bị hắn cấp hủy. Chương 584, Bắc Viện Đại Vương chương 584, Bắc Viện Đại Vương phụ thân. Triệu Trường Không có chút khẩn trương kêu một tiếng. Ta không có sao. Triệu Dập quát tay một cái, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi nói một chút ý tưởng đi. Triệu Dập hít sâu một hơi, xoay người trở lại Triệu Trường Không ngồi xuống bên người, sắc mặt lần nữa hồi phục trước bình thản. Hắn hiểu được, bây giờ chính là tức giận cũng vô dụng. Triệu Trường Không thấy vậy gật đầu một cái, bất quá trước đó, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút phụ thân. Ngươi nói, phụ thân cùng Bắc Tề tác chiến mười mấy năm, mong rằng đối với Bắc Tề nên không xa lạ gì, có từng nghe nói Ô Lạc Xích. Cũng chính là hôm nay cùng Lâu Thiếu Trạch chắp đầu Bắc Tề thắng tử, nghe nói là Bắc Tề một vị đại thần chi tử. Triệu Trường Không đem Ô Lạc Xích đặc thù cùng với A Cổ Lạp cấp Triệu Dập miêu tả một lần. Ô Lạc Xích cùng với phụ thân hắn ở Bắc Tề quyền thế lớn nhỏ, liên quan đến phía sau hắn kế hoạch. Ô Lạc Xích. Triệu Dập thấp giọng thì thầm một lần cái tên này, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng liên quan tới Bắc Tề tài liệu. Ô cái này họ ở Bắc Tề vẫn tương đối thường gặp, người này ta cũng không nghe nói qua, bất quá căn cứ sự miêu tả của ngươi đến xem, ta biết chỉ có một người phù hợp điều kiện. Triệu Trường Không nghe vậy tiềm thức nhìn về phía phụ thân. Vừa đúng lúc này, Triệu Dập cũng đem tầm mắt chuyển hướng Triệu Trường Không, hai người ánh mắt trên không trung mắt nhìn mắt sát na. Một cái tên đột nhiên hiện lên ở Triệu Trường Không trong đầu. Ô. Cũng tại lúc này, một cái tên chậm rãi bị Triệu Dập thổ lộ ra. Là hắn. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, đáy mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Ô. Một cái cho dù không có đi qua Bắc Tề, cũng không ít nghe nói qua, gồm có sát thái truyền kỳ tên. Thân là Bắc Tề Bắc Viện đại vương, ô quyền thế địa vị kế giới hoàng đế Bắc Tề, thậm chí ngay cả Bắc Tề thái tử cũng phải yêu hắn một bậc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ô chính là Bắc Tề thứ nhì cái hoàng đế. Con của hắn, liền nói là tiểu thái tử cũng không quá đáng. Triệu Trường Không không nghĩ tới, kia ủ vậy mà chịu cho phái con trai mình len lén lẻn vào Bắc Tề. Mặc dù lấy kia ủ thân phận địa vị, khẳng định không thiếu nữ nhi cùng nhi tử, nhưng có thể làm chức trách lớn nhi tử, nói vậy hắn cũng không có mấy cái đi. Nếu Ô Lạc Xích quả thật kia ủ nhi tử, Bắc Tề đối chúng ta đại diện đoạt đích chi tranh coi trọng trình độ, nếu so với ta dự đoán cao hơn mấy phần. Triệu Trường Không giọng điệu nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, phụ thân, lấy Bắc Tề đối với ngài cừu hận trình độ, hơn nữa Ô Lạc Xích, ủ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Hải Nhi cảm thấy ám sát một chuyện cơ bản 10 phần chắc chín, nếu là như vậy, chúng ta sao không tương kế tự kế? Triệu Dập trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, ngươi có kế hoạch gì? Hải Nhi nghĩ. Triệu Trường Không áp thái nói, tốt, không sai, kế này rất hay, không hổ là Triệu Dập loại nhi. Ước chừng mấy phút sau, Triệu Dập nghe xong Triệu Trường Không kế hoạch, đột nhiên vỗ tay lớn nhỏ cười lớn, nhìn về Triệu Trường Không trong mắt tràn đầy tán thưởng. Phụ thân quá khen. Triệu Trường Không khiêm tốn nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta ở ngươi cái tuổi này, bất luận là tu vi vẫn như kế cũng kém xa ngươi. Triệu Dập cười ha ha nói, giơ tay lên nặng nề vỗ một cái nhi tử bà bay, chuyện này liền theo ngươi nói làm, phủ định quốc công, bao gồm ta ở bên trong, hết thảy tận nghe ngươi chỉ huy. Hải Nhi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Triệu Trường Không chỉnh trọng nói, sẽ làm cho kia Bắc Tề thích khách có tới không về. Bắc Tề vương đỉnh. một tòa tráng lệ trình độ so hoàng cung cũng không kém bao nhiêu trong cung điện. Một người trung niên nam tử đưa lưng về phía cửa điện, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong cung điện treo lơ lửng cực lớn địa đồ. Ở địa đồ trên, đại diện Bắc Cảnh đến địa, bị bút son cố ý câu lạc, là như vậy nổi bật chói mắt. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh đến hắn thâm trầm như vực sâu, khí chàng hạ chập chờn bất định. Thân hình hắn ở Bắc Đề cái này đặc thù quốc gia trong, cũng không tính dường nào khôi ngô hùng tráng, thậm chí có thể nói là gầy nhỏ. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại như là cao thẳng nhập mây sơn nhạc, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Người này chính là quyền nghiêng Bắc Tề Bắc Viện đại vương, ủ. Hắn ăn mặc cũng không phải là Bắc Tề riêng có gia cầu, mà là tu bổ thể màu đen cầm bảo. Từ dạng thức nhìn có chút tương tự đại diên hoàng đế long bảo, nhưng bất đồng chính là trên người hắn văn sức cũng không tượng trưng cho cựu ngũ chí tôn ngũ trảo kim long, mà là một con xuể cánh hùng lưng. Mỏ hương sắc bén, ánh mắt như điện. Hùng lưng trông rất sống động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áo thủng mà ra. U tầm mắt từ đại diên Bắc Cảnh rời đi, đầu tiên là quét mắt đại biểu Bắc Tề vương đình hùng lưng, tiếp theo tầm mắt liền rơi vào đại diên chỗ sâu ở trong kinh thành. Hắn ánh mắt hơi lấp lóe, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên tấu qua cái này địa đồ trực tiếp thấy được tòa kia phồn hoa tráng lệ thượng kinh thành, thấy được tòa thành trì kia hết thảy. Hắn sắc mặt tầm thường, nhưng cặp kia càng thêm u thâm con người, cũng là tiết lộ ra hắn giờ phút này nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cốc cốc cốc. Một trận rất nhỏ dồn dập bước chân, hòa lẫn binh giáp ma sát thanh thúy thanh vang từ cung điện ngoại truyền tới. Một kẻ mặc áo giáp thị vệ bước nhanh bước vào trong cung điện, ở ủ sau lưng một chân quỳ xuống. Đại vương, phía nam tin tức, lông trắng mang về. U cũng không mở miệng, cũng không quay đầu lại đi nhìn đối phương, chẳng qua là chậm rãi đưa ra một con tay. Cái tay kia khớp xương rõ ràng, nhìn như gầy gò, lại hiện đầy hàng năm dẫn cung cầm đao lưu lại vết chai dày, cùng với chém giết lưu lại xấu xí vết sẹo. Những thứ này không khỏi nói đối phương đã từng chiến công. Thị vệ thấy vậy, đội vàng đứng dậy đem ống trúc nhẹ nhàng đặt ở trong tay đối phương. U đưa qua ống trúc, bàn tay nhẹ nắm, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bao khỏa kia phong thư ống trúc liền ứng tiếng vỡ vụn, bên trong mỏng như cánh ve lụa là cũng là không bị thương chút nào. Lụa là phía trên chữ viết cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cái chữ mà thôi, nhưng ô lạc xích cũng là gần chút ngày giờ dò xét tình báo toàn bộ nói rõ. U xem trong tay lụa là hồi lâu, mờ tối ánh đến chiếu ứng ở trên mặt hắn, sáng tối chập chờn. Hồi lâu, hắn chậm rãi đem lụa là thu hồi, nắm trong tay. Xuy. Sau một khắc, một đạo ánh lửa đột nhiên ở hắn lòng bàn tay bay lên, đem kia lụa là toàn bộ cắn ướt. Một luồng khói xanh chậm rãi dâng lên, đem hắn mặt mũi toàn bộ bao phủ, làm người ta nhìn không rõ lắm. Chỉ có một đôi thâm thúy trong mắt xuyên thấu qua khói xanh rơi vào địa đồ trên. Triệu Dập. Một tiếng khẽ nói chậm rãi vang vọng trong đại điện, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo phương Bắc dân tộc riêng co tục tàng, hoặc như là hàm chứa vô tận xương khô hận ý 15 năm, cái đầu của ngươi cũng nên đặt ở ta trên bàn rượu. Ánh mắt của hắn giống như thực chất, sâu sắc định ở địa đồ bên trên, kia thượng kinh hai chữ phía trên. Xem ra kia đại diên thái tử là ngồi không yên, cũng tốt, bố cục lâu như vậy là nên tu lưới, ta Bắc Tề Nhi Lang lần nào, cũng là lúc lần nữa tiêm nhiễm đại diên con dân máu tươi. Thanh âm hắn bình tĩnh, nghe không ra vui giận, chỉ có gần như tàn khốc lạnh băng. Hắn hơi nghiêng đầu, khoe mắt liếc qua nhìn về phía kia như cũ quỷ dạp dưới đất thị vệ, truyền lệnh, để cho quỷ tiêu mang theo hắn sắc bén nhất móng vuốt cùng răng nọc trong vòng 3 ngày lẻn vào thượng kinh. Dừng một chút, thanh âm hắn mang theo làm người ta không rét mà run tàn nhẫn, bản vương không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. 7 ngày sau, bản vương muốn ở trên bàn rượu thấy được Triệu Dập cùng Triệu Trường không đầu. Chương 585, quả nhiên ở chỗ này chương 585, quả nhiên ở chỗ này là đêm. Đại diên hoàng cung. Từ phủ định quốc công rời đi, Tư Nam quân an liền dẫn Tiểu Nguyệt đi theo kia truyền tin thái giám, vô cùng kín tiếng phương thức trở về hoàng cung. Quân an công chúa bị Triệu Trường không mang rời khỏi hoàng cung chuyện, vốn là chỉ có số người cực ít biết. Bây giờ lần nữa trở về hoàng cung, càng là không làm kinh động trừ mấy vị người biết chuyện ngoài bất luận kẻ nào. Hải công công, cái này tựa hồ không phải đi dưỡng tâm điện đường đi. Tư Nam quân an quan sát bốn phía một cái, mắt vượng không có chút nào chấn động địa rơi vào trước người dẫn đường thái tử thiếp thân thái giám Hải công công trên người. Trở về công chúa lời nhi, điện hạ phân phó, để cho lão nô trực tiếp đem ngài mang về Chiêu Hòa điện. Hải công công nghe vậy hơi né người, mang trên mặt riêng có giả cười, giọng điệu mặc dù nhún nhường, nhưng bên trong nhưng cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Chiêu Hòa điện. Tư Nam quân an hỏi ngược một câu, chợt cười lạnh một tiếng, công công còn nhớ rõ bản thân truyền nói cái gì? Hải công công khẽ cau mày, mơ hồ dơ được Tư Nam quân an nói thế không đơn giản, nhưng trong lòng lại không có đầu mối chút nào, chỉ đánh đáp, là dưỡng tâm điện chuyển tới tin tức nói hoàng thượng bệnh nguy, cho nên thái tử điện hạ mới để cho lão nô đi mời công chúa hồi cung. Lớn mật. Hắn tiếng nói phương lạc, Tư Nam quân an liền quát chói tai một tiếng, ngươi đã biết phụ hoàng bệnh nguy, kia vì sao còn không mau mau dẫn ta đi trước dưỡng tâm điện, ngược lại đem ta mang đi Chiêu Hòa điện. Hơn nữa còn nói đây là hoàng huynh phân phó. Tư Nam quân an mắt phượng ngập uy, lạnh lùng thanh âm ở nơi này trong trẻo lạnh lùng cung trên đường đặc biệt chói tai. Hoàng huynh xưa nay nhân nghĩa, lấy hiếu đạo trị thiên hạ, như vậy thời khắc hắn như thế nào hạ đạt như vậy hoang đường chỉ ý? Nhất định là ngươi cái này cho thái giám giả truyền thái tử khẩu dụ. Hải công công sắc mặt chợt biến, trên mặt giả cười cũng nữa duy trì không được, trong mắt hắn tràn đầy kinh hoàng, như thế lớn một định cái mũ trừ đi, cho dù hắn có là cái đầu vậy cũng không đủ chém a. Hắn không dám có chút chần chờ, bịch một tiếng quỳ gối Tư Nam quân an trước mặt. Công chúa, lão nô oan uổng a. Lão nô chính là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám giả truyền thái tử điện hạ khẩu dụ a. Lớn mật, ngươi cẩu nô tài kia còn dám ngụy biện. Tư Nam quân an căn bản không nghe, nhìn Tiểu Nguyệt một cái, người sau tại chỗ hiểu ý, tiến lên một cước trực tiếp đem kia Hải công công đạp lăn trên đất. Một cước này nàng âm thầm điều dụng linh lực, kia Hải Công Công chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển tới, ai ra một tiếng đánh lộn đầu lộn ra ngoài, nguyên bản lời đến khỏe miệng ngữ tất cả đều biến thành đều thảm thiết. Người đâu? Đem cái này giả truyền thái tử khẩu dụ chó nô tài cấp áp đi đông cùng, thỉnh cầu thái tử điện hạ xử lý. Tư Nam Quân An cũng không thèm nhìn tới trên đất Hải Công Công, bỏ lại một câu nói trực tiếp thẳng rời đi hướng dưỡng tâm điện đi tới. Sau lưng, Hải Công Công thấy vậy nhất thời bị dọa sợ đến vai cả linh hồn, cái này nếu là không làm được thái tử điện hạ phân phó, vậy hắn ngày cũng coi là đến cuối. Chẳng qua là đau đớn trên thân thể lại làm cho hắn một câu cũng nói không nên lời, tiềm thức muốn dùng thân thể ngăn trở, lại bị phụ cận cấm quân trực tiếp khống chế được. Buông ra nhà ta. Các ngươi những thứ này chó nô tài, biết nhà ta là ai chăng? Nhà ta thế nhưng là thái tử điện hạ thiếp thân thái giám. Mắt thấy Tư Nam Quân An bóng dáng sắp biến mất ở cung nói hết đầu, khó khăn lắm mới hồi lại Hải Công Công thấy vậy, lúc này giận đến biển mắt trợn trắng, hướng về phía một đám cấm quân vừa đánh vừa mắng. Nhưng bọn họ những cấm quân này cũng mặc kệ ngươi thân phận gì, chỉ biết mình nghe chính là hoàng thất người ra lệnh. Chỉ có tiến áp sát người thái giám mà thôi, mặc dù ở một trình độ nào đó đại biểu thái tử, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu, còn không phải thái tử đâu. Mấy người đối mặt Hải Công Công mắng to không nhúc đích, không nói lời gì đem hắn mang đến thái tử đồng cung. Mà lúc này, Tư Nam Quân An cũng thành công đi tới ngoài dưỡng tâm điện. Nàng vừa định tiến vào dưỡng tâm điện, liền bị giữ cửa thái giám cấp ngăn lại. "Đứng lại." Nương nương phân phó, nếu không có nương nương chiếu lệnh, ai cũng không được tự mình tiến vào cái này trong điện dưỡng tâm. "Ba." Nhưng hắn vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt giơ tay liền một cái tát quạt đi lên. "Mù mắt chó của ngươi, Liên công chúa điện hạ ngươi cũng dám cản?" Thái giám kia đầy mặt ủy khuất, "Đây là nương nương ra lệnh, nô tỳ cũng chỉ là phục mệnh làm việc. Thế nào? Bản cung làm chuyện gì còn cần hướng ngươi cầu nô tài kia xin phép không được?" Tư Nam Quân An thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vô hỉ vô bi. Nhưng rơi vào thái giám kia trong thai cũng là so tháng chạp trong gió rét còn muốn cho người ra rét. "Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám." Hắn hoảng hốt quỳ xuống, thanh âm lộ ra nồng nặc hoảng sợ. "Nếu không dám, vậy còn không mau tránh ra." Tiểu Nguyệt thấy vậy tiến lên quát lạnh một tiếng, "Nếu là làm trễ nải công chúa ra mắt bệ hạ, cẩn thận đầu của các ngươi." Thái giám kia nghe vậy cả người run một cái, khắp khuôn mặt là hoảng hốt, hơi chút chần chờ, liền dùng hai chân chống nhường ra thân thể. Tiểu Nguyệt thấy vậy vội vàng đi mau một bước, thay Tư Nam Quân An mở ra cửa điện. Tư Nam Quân An thấy vậy liền cất bước đi vào, Tiểu Nguyệt thời là đóng lại cửa điện sau, liền hầu ở bên ngoài. Thứ nhất nếu là có chuyện gì nàng cũng có thể kịp thời hướng Tư Nam Quân An cảnh báo, thứ hai thời là đưa đến một cái để phòng tác dụng, tránh cho có cái nào không có mắt cả gan nhìn lén. Trong điện dưỡng tâm, lớn như thế cung điện, giờ phút này tràn ngập tan không ra thảo dược mùi, hòa lẫn long tiên thơm còn sót lại khí tức, để cho cái này làm đại diện trung tâm quyền lực dưỡng tâm điện, ở nặng nề trong lại tăng thêm mấy phần đè nén, khiến Tư Nam Quân An gần như không thở nổi. Nàng tầm mắt lướt qua bình phòng, nhìn về phía kia rộng lớn giường rồng. Chỉ thấy ngày xưa quân lâm thiên hạ, uy nghi tứ hải đại diên hoàng đế, giờ phút này lại là hình như khô cằn, gầy như que tuổi địa nằm ở nơi đó. Nếu không phải hắn lồng ngực còn có rất nhỏ phập phồng, chỉ sợ đều muốn hoài nghi bây giờ nằm song xoài nơi này chính là không phải một bộ thi thể. Toàn bộ đại điện, trừ vị này bệnh tình nguy cấp hoàng đế, không còn gì khác người, thậm chí ngay cả cái phục vụ thái y đi, cung nữ cũng không có. Tư Nam Quân An hốc mắt hơi ửng hồng, ngày xưa cùng phụ hoàng chung sống từng màn hiện lên ở trong lòng. Nước mắt chậm rãi từ khóe mắt xuống thấp. Có thân là con cái thấy được phụ thân sinh mạng hấp hối bản năng chua xót cùng sợ hãi, có bị coi như chính trị vốn liếng ủy khuất cùng oán hận, cũng có đối hoàng đế loại này người cô đơn tình cảnh đồng tình. "Phu hoàng, Quân An đến xem ngài." Tư Nam Quân An sâu sắc thở dài, chậm chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm hoàng đế gần như không ra hình người gò má, sau đó liền phụ thân một con tay mò về dưới người hắn ngự gối. Lấy nàng đối phụ hoàng hiểu, nếu như hổ phụ thật vẫn còn ở phụ hoàng trong tay, như vậy có khả năng nhất vị trí chính là cái này ngự dưới gối. Rất nhanh, lau một cái lạnh buốt xúc cảm liền xuyên thấu qua đầu ngón tay chuyển tới. Tư Nam Quân An động tác hơi dừng lại một chút, tiếp theo đột nhiên bắt lại vật kia đem lôi đi ra. Một cái toàn thân từ hoàng kim chế tạo thành, trông rất sống động đầu hổ nhất thời đập vào mi mắt. Chính là đại diên hoàng đế nắm giữ bên phải hổ phù. Quả nhiên ở chỗ này, Tư Nam Quân An thanh âm mang theo khó có thể che giấu kích động, nàng không nghĩ tới chuyện không ngờ thuận lợi như vậy. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Nguyệt thanh âm đột nhiên xuyên thấu qua cửa điện truyền vào. Chương 586, phi nhất thời công chương 586, phi nhất thời công trong điện không khí đột nhiên đọc lại. Tùy theo bất động còn có Tư Nam Quân An nhịp tim. Nàng đầu ngón tay lạnh bước, tay phải cầm thật chặt viên kia mới từ ngự dưới gối lấy ra hoàng kim hộ phù. Kia bất quá lớn chừng bàn tay hộ phù, giờ phút này lại phảng phất có thiên quân nặng, làm nàng gần như không thở nổi. Ngoài điện tiếng bước chân đã gần sát cổng, trên cửa điện đã chiếu ra từng đạo bóng người. Không còn kịp rồi. Tư Nam Quân An trong bụng đột nhiên trầm xuống. Giờ phút này nếu là đem hộ phù trả về, tất nhiên sẽ bị bắt vừa vặn. Hơn nữa, lấy mẫu hậu cảnh giác cũng tâm kế, cũng tất nhiên sẽ nhận ra được hộ phù bị người đọc tới. Đến lúc đó, làm hiện trường duy nhất xuất hiện người ngoài, nàng nhất định là bị hoài nghi một cái kia. Nhưng nếu là dấu ở trên người, vậy thì càng là nhân tang đều lấy được. Làm sao bây giờ? Rõ ràng là sinh tử một đường thời khắc, nhưng Tư Nam Quân An ngược lại không cần trường, càng thêm tỉnh táo đứng lên, trong lòng không ngừng tự định giá đối sách. Kẹt kẹt. Cửa điện nặng nề chụp xoay âm thanh, giống như sinh mạng tiến vào đến ngược đọc dây. Rốt cuộc, ở cửa điện bị triệt để mở ra sát na, Tư Nam Quân An làm ra lựa chọn. Phu hoàng. Tư Nam Quân An thanh âm bi thương, cả người nằm ở trên giường rồng, bả vai khẽ run. Đang ở nàng đụng ngã trong ngay mắt, nắm hổ phù hai tay, mượn thân thể ngăn trở, đột nhiên bắt lại hoàng đế bàn tay khô gầy, mượn hoàng đế bàn tay che lại hổ phù dạng rỡ kim mang. cũng liền ở nàng hoàn thành động tác này trong nháy mắt, cửa điện bị hoàn toàn đẩy ra. Liễu Mộc Chi đang lúc mọi người vây quanh hạ tản bộ đi vào, nàng mắt phượng quét qua nằm ở trước giường, bi thương muốn chết Tư Nam Quân An, cùng với trên giường giống như cũ thuộc về hôn mê, hơi thở mong manh hoàng đế. Con người thâm thúy đột nhiên xẹt qua một đạo tinh mang. Bên hai nữ nhi thương tâm gần chết thút thít nàng làm như không nghe, một đôi mắt phượng từ Tư Nam Quân An hơi lộ ra xốc xếch trên búi tóc, quét về phía giải rác ở một bên rộng lớn tay áo bảo. Cuối cùng rơi vào hai người nắm tay nhau trên lòng bàn tay, dừng lại mấy giây, lúc này mới chuyển hướng Tư Nam Quân An kia đã sớm khóc hai mắt sưng đỏ. Một tia tựa hồ cũng không dị thường. Liễu Mộc Chi sắc mặt thủy chung như thường, không có chút nào tâm tình chập chờn. Trong đại điện trừ Tư Nam Quân An đau buồn thút thít, không còn gì khác thanh âm truyền ra. Cứ như vậy kéo dài hồi lâu. Lâu đến Tư Nam Quân An nằm ở trên giường rồng thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc, lâu đến nàng gần như có thể nghe được bản thân tim đập thanh âm. Dù là Liễu Mộc Chi cũng không nói gì, dù là nàng chẳng qua là cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Tư Nam Quân An đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nàng không dám có dù là một tơ một hào bưng lỏng. Lùi ra đi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, trong điện dưỡng tâm đột nhiên vang lên Liễu Mộc Chi thanh âm. Một đám thái giám cung nữ toàn bộ lui ra. Liễu Mộc Chi một mình kéo thật dài phượng bảo, cất bước đi về phía giường rồng. Quân An, phu hoàng ngươi thân thể cần tĩnh dưỡng. Nàng sau lưng Tư Nam Quân An đứng, giọng điệu bình tĩnh không lay động, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Ngươi mạnh như vậy xuống tới, vẫn còn ở phụ hoàng ngươi bên thai lên tiếng thúc thiết. Nếu là đã quay dày phụ hoàng ngươi long thể, phải bị tội gì? Nói, Liễu Mộc Chi hoàn toàn tự mình đưa tay, bao trùm Tư Nam Quân An cầm thật chặt hoàng đế hai tay. Nàng đột nhiên cử động, căn bản để cho Tư Nam Quân An tránh không kịp. Giờ phút này, chỉ cần Liễu Mộc Chi hơi chút dùng sức, liền có thể để cho Tư Nam Quân An cùng hoàng đế hai tay chia liệng. Mà kia nuốt ở trong đó hổ phụ tất nhiên sẽ bị Liễu Mộc Chi phát hiện. Tư Nam Quân An một trái tim đơn giản nhắc tới cổ họng, nhưng bây giờ nàng lại cái gì cũng làm không được. Nàng bất kỳ ngôn ngữ cùng cử động cũng sẽ trở thành Liễu Mộc Chi hoài nghi lý do của nàng. Khục khục. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy tiếng cực kỳ yếu ớt, mấy không thể ngửi nổi tiếng ho khan, đột nhiên từ trên giường rồng vang lên. Thanh âm kia tuy nhỏ đến không đáng kể, có ở đây không cái này an tĩnh trong điện dưỡng tâm cũng là lộ ra đặc biệt chói tai. Liễu Mộc Chi động tác đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng đế mặt, có như vậy trong đáy mắt, nàng đấy mắt hiện ra lau một cái trước giờ chưa từng có hốt hoảng. Không thể nào. Hắn không thể nào tỉnh lại. Tư Nam Quân An cũng tiềm thức ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, phụ hoàng sẽ ở lúc này tỉnh hồn lại. Bất quá đây là một cái cơ hội tốt. Nàng đột nhiên từ Liễu Mộc Chi trong tay tránh thoát, đứng dậy trong nháy mắt, tay áo bào từ tự nhiên rũ xuống, che lại kia lóe lên một cái rồi biến mất kim mang. Tâm thần ý loạn Liễu Mộc Chi cũng không phát hiện đạo này dị thường. Giờ phút này, nàng một trái tim đều ở đây kia hoàng đế trên người, thậm chí ngay cả Tư Nam Quân An lúc nào gọi tới ngự y cũng không có phát hiện. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Hay là một kẻ thái y đưa nàng từ trong thất thần đánh thức, nương nương không cần kinh lo, vậy hạ đây là chuyện tốt. Dù lao thần còn chưa nghiên cứu triệt để bệ hạ thân thể rốt cuộc vì sao rơi vào trình độ như vậy, nhưng chỉ cần bệ hạ thân thể còn có đáp lại, vậy liền còn có chữa khỏi có thể. Thái y đứng ở Liễu Mộc Chi bên người, túi đầu thấp xuống, giọng điệu lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn không chút nào chú ý tới, ở hắn nói ra câu nói sau cùng lúc, Liễu Mộc Chi đáy mắt không che giấu chút nào sát ý, chẳng qua là như vậy thời cơ trường hợp, không để cho nàng được không nhịn xuống không cách nào phát tác. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng sát ý, làm bộ như một bộ khẩn trương bộ dáng, giọng điệu lộ ra nồng nặc ngạc nhiên cùng lo âu. Vậy liền làm phiền mấy vị, nếu là có thể thành công đem bệ hạ cứu tỉnh, bản cung nặng nề có thưởng, bọn thần ắt sẽ đem hết khả năng. Mấy vị thái y hoảng hốt tạ ơn tỏ rõ chân thành. Không biết là vì Liễu Mộc Chi trong miệng tưởng thưởng còn cái gì, mấy tên thái y càng thêm ra sức cứu trị hoàng đế. 3 lần hội trận, 5 lần cứu kim, mấy vị thái y thay nhau ra trận, chán cũng dịn ra tầng mồ hôi mịn. Dày vò 2-3 canh giờ, cho đến hơn nửa đêm cũng không thấy hoàng đế có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh. Mà quá trình này, Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Quân An cũng một mực tại bên cạnh chờ, thậm chí ngay cả nhận được tin tức Tư Nam Sóc Quang cũng gấp đội vã chạy tới, cùng nhau ở bên hầu. Thấy vậy kết quả, mẹ con trong hai người tâm không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù là bây giờ đã có hơn phân nửa triều đình rơi vào mẹ con bọn họ trong tay, nhưng nếu như hoàng đế thật tỉnh táo lại, bọn họ cũng đem khoảnh khắc lâm vào bị động. Dù sao, bọn họ một là hoàng hậu, một là thái tử. Bất kể từ bất kỳ phương diện mà nói, bọn họ đều là hoàng đế chi nhánh sản vật, chỉ cần hoàng đế một ngày bất tử, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không có chấp trưởng cản khôn một ngày kia. Chỉ có Tư Nam Quân An là thật đang vì hoàng đế không có thể thức tỉnh mà cảm thấy thương tâm. Dù là chỉ có một cái chớp mắt, Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Sóc Quang nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, đều là hiểu ngầm. Xem ra, bệ hạ nỗi khổ xa không phải nhất thời công. Liễu Mộc Chi trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ hề bại cùng thất vọng, phất phất tay, mấy vị tạm thời lui ra đi, thay phiên trực, nếu bệ hạ còn nữa cái gì khác thường, kịp thời ra tay cũng không muộn. Mấy vị thái úy khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tư Nam Sóc Quang cũng mở miệng nói, người đâu, mang mấy vị thái úy đi xuống lĩnh thưởng. Mấy tên thái úy lúc này mới đưa khẩu khí, vội vàng tạ ơn rời đi. Nào đâu biết, bọn họ mới vừa rồi cũng là cưỡi hổ khó xuống. Đợi đến trong điện dưỡng tâm chỉ còn dư lại mẹ con 3 người. Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Sóc Quang trên mặt giả vờ đau buồn trong nháy mắt tiêu tán ở vô ảnh, ánh mắt lạnh như băng đột nhiên rơi vào Tư Nam Quân An trên người.